Chương 907, quốc sách phổ biến phong ba chương 907, quốc sách phổ biến phong ba Tần Vũ lông mày cau lại, trầm tư một lát. Hắn vất tay ra hiệu từ kiện chờ một chút, quay người đối hầu hạ ở bên người trong cung nói, đi triệu Lưu tướng quân cùng Hạng Tự tới. Một lát sau, Lưu tướng quân cùng Hạng Tự đến, phân biệt hướng Tần Vũ hành lễ. Tần Vũ đem hai người mời ngồi vào, nhìn khắp bốn phía, lúc này quân địch thăm dò quân ta phòng ngự, kỳ thực nhìn trộm hư thực, chúng ta nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lưu tướng quân thần tình nghiêm túc, gật đầu đáp lời nói, vậy hạ minh xét, chỉ có tăng cường cảnh giới mới có thể bảo đảm không ngại. Hạng Tự làm sơ suy tư, đề nghị không bằng phái ra tinh binh, quân đến quân địch phía sau, tùy thời hành động, đồng thời còn có thể tìm hiểu đối phương chân thực ý đồ. Tần Vũ khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, kế này rất tốt. Đương nhiên, chúng ta càng cần hơn bảo đảm trong nước chính vụ ổn định, nhất là gần đây cải cách phổ biến. Đang khi nói chuyện, người hầu đội vàng tiến đến, thấp giọng hướng Tần Vũ thì thầm một phen. Tần Vũ từ chối cho ý kiến, chỉ là chậm rãi gật gật đầu. Tiêu Hạ tới, hắn đối đám người giải thích nói, lại đối Lưu tướng quân nói, tướng quân, ngươi trước theo kế làm việc, bảo đảm tiền tuyến không sai. Lưu tướng quân lĩnh mệnh cáo lui, Hạ Tự cũng tức thời mỉm cười thăm hỏi lui lại Hạ, lưu lại Tần Vũ một mình đối mặt Tiêu Hạ. Tiêu Hạ vừa vào nhà, trên mặt hiện lên một tia lo âu, bệ hạ, liên quan tới nhân khẩu cùng đồng ruộng chỉnh đốn và cải cách kế hoạch, ta cho rằng làm sơ chạy chậm chậm càng ổn thỏa. Tần Vũ ra hiệu hắn ngồi xuống, nhìn thẳng cặp mắt của hắn, nói rằng, ta minh bạch khổ tâm của ngươi, nhưng nguyên nhân chính là quốc lực cường thịnh, chúng ta nhất định phải thay đổi hành chính bên trên lỗ thủng. Tiêu Hạ hơi gật đầu, hắn tin tưởng bệ hạ quyết tâm, than nhẹ một tiếng, vậy thì cần làm tốt kỹ càng bố trí, lấy xử lý khả năng xuất hiện lực cản. Đây chính là ta triệu tập các ngươi đến đây thương nghị chi nhân. Tần Vũ tiếp tục nói, Lý Hoài An lại trợ giúp ngươi chỉnh lý tiếng phản đối, cân đối các nơi sự vụ, mà chúng ta cần từ ngay lúc này bắt đầu phòng ngừa chú đáo. Cứ như vậy, hai người bắt đầu kỹ càng nghiên cứu thảo luận phương án chi tiết. Chuyện vừa có một kết thúc, Tần Vũ chống ra cửa sổ, đón gió mà đứng. Hắn ngóng nhìn phương xa, chỗ mảnh này mới tinh đại tần sẽ càng ngày càng tốt. Một tên nhỏ hầu bối rối chạy đến cắt ngang suy nghĩ của hắn, nhỏ giọng báo cáo, hoàng thượng, thái tử cùng công chúa ngay tại Đông Hoa Viên đợi ngài. Tần Vũ ý cười hiện hiện, tốt, ta bây giờ liền đi. Dứt lời, từ biệt Tiêu Hạ, bước tới Đông Hoa Viên. Tần Vũ đi hướng Đông Hoa Viên, gió nhẹ lướt qua, hắn chưa phát giác bước nhanh hơn. Đi vào trong vườn, chỉ thấy dương quang vẩy vào bóng cây pha tạp trên mặt đất, Tần Vũ hai đứa bé ngay tại hoa gian chơi đùa, nhìn thấy phụ thân đến, lập tức chạy tới. "Phụ hoàng." Tần Vũ dẫn đầu nói, "Ngài đã đồng ý dạy ta kiếm thuật, chúng ta chừng nào thì bắt đầu?" Tần Vũ cười, sờ lên đầu của con trai, "Chớ nóng nội, trước chờ đã. Muội muội của ngươi đâu?" "Ở bên kia." Tần Y Liễu nghe vậy chạy chậm tới, đính vào Tần Vũ bên cạnh, núp lụi dường như nói, "Ba ba, hôm nay ngài có thể cùng chúng ta lâu một chút sao?" Tần Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi bay, ôn nhu nói, "Đương nhiên sẽ, bất quá ở trước đó, ta còn có một số việc phải xử lý. Các ngươi đi chuẩn bị kiếm vấn luyện a, ta ở chỗ này trong lương đình xử lý một chút sự tình, một hồi cùng các ngươi." Tần Vũ cùng Tần Y Liễu vui sướng chạy ra, Tần Vũ nhìn qua bọn hắn đi xa thân ảnh. Chờ hai đứa bé tiến vào ngoài tầm mắt, hắn nụ cười trên mặt hơi liễm, quay người ngồi vào đỉnh nghỉ mát, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống quốc sự. Cách đó không xa, Tiêu Bang đang dạo chơi đi tới, Tần Vũ ra hiệu hắn ngồi xuống. Tiêu Bang ngồi xuống định, liền thẳng vào chủ đề, "Bệ hạ, trước mắt hạ thuế cùng nhân khẩu đồng ruộng thanh lý công tác đồng thời thôi động, đã dẫn phát địa phương bất mãn, chúng ta phải chẳng cân nhắc điểm giai đoạn tiến hành." Tần Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu đáp, "Đúng vậy a, không thể mỗi sự kiện đều cứng đối cứng. Đi đầu điều chỉnh bộ phận nào càng thêm có lợi." Tiêu Bang làm sơ suy tư, đề nghị tiến một bước thay đổi nhỏ, liên quan tới nhân khẩu cùng đồng ruộng chỉnh đốn và cải cách, ứng lấy thi điểm phương thức từng bước đẩy ra. Mà hạ thuế một chuyện thì cần yếu địa phương tham dự càng nhiều quyết sách, lấy giảm bớt trung ương gánh vác. Tần Vũ nghe xong, suy nghĩ dần dần rõ ràng. Hắn gật đầu nói, "Tốt, liền theo kế này." Thí điểm địa khu muốn chọn đến ổn thỏa, tránh cho phiền toái không cần thiết. Đang khi nói chuyện, Từ Kiện bước nhanh đi tới, ôn quyền nói, "Bệ hạ, liên quan tới quân sự đóng giữ điều chỉnh, ta đã mô phỏng tốt một phần kế hoạch, xin ngài xem qua." Tần Vũ tiếp nhận kế hoạch, nhanh chóng xem, liên tục gật đầu, "Từ Kiện, vậy ta một hồi lại nhìn kỹ, làm phiền ngươi phí tâm." Từ Kiện gật đầu, đối Tần Vũ giới thiệu nói, "Lưu tướng quân hiện đã ở tiền tuyến điều chỉnh bố phòng, hắn nhường thuộc hạ cáo chi bệ hạ, tất cả đều nắm trong tay bên trong." Tần Vũ lộ ra vẻ mặt hài lòng. Tần Vũ tại trong lương đình tiếp tục trầm tư, hắn ý thức được, vì thôi động những ngày cải cách, cần một nhóm đã trung thành lại có thể làm quan biên, mà nhân thủ của bọn hắn tựa hồ có chút khẩn trương. Hắn một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, hắn quyết định đi tìm hắn mưu sĩ Lý Hoài An tâm sự. Tần Vũ đi vào thư phòng, Lý Hoài An đang ở nơi đó chỉnh lý thư tịch, nhìn thấy Tần Vũ tiến đến, lập tức thả ra trong tay sống, chắp tay nói, "Bệ hạ, ngài có gì phân phó?" "Hoài An, ta hiện tại đứng trước một vấn đề khó giải quyết." Tần Vũ chậm rãi nói rằng, "Chúng ta tại thôi động cải cách quá trình bên trong, nhân thủ giật gấu bye bye. Ta hy vọng có thể có một ít người có thể tin được mới trèo chống những này kế hoạch thuận lợi thi hành." Lý Hoài An nghe vậy, hơi gật gật đầu, suy tư một lát, nói rằng, "Bệ hạ lo lắng rất đúng. Không ngại tại hiện hữu quan viên bên trong tiến hành một lần ước định, tuyển bạt ra có năng lực lại trung thành người. Đồng thời còn có thể thông qua tiến cử chế độ, từ địa phương chiêu mộ hiển năng chi sĩ." Tần Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy Lý Hoài An đề nghị có thể thực hiện, liền nói rằng, "Tốt, cứ dựa theo đề nghị của ngươi đi làm. Bất quá, tiến cử chế độ nếu không có nghiêm cẩn khảo hạch tiêu chuẩn, liền sợ sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, cho nên tiêu chuẩn chế định cần cẩn thận không sai." Lý Hoài An mỉm cười, "Bệ hạ lời nói rất đúng. Ta sẽ tay nâng thảo một phần khảo hạch tiêu chuẩn bản dự thảo, mời bệ hạ xem qua." Tần Vũ gật đầu tán thành, "Làm phiền ngươi, Hoài An." Đang khi nói chuyện, Hạng Tự vội vàng tiến đến, trên mặt thần sắc lo lắng. Hắn hướng Tần Vũ bái, nói rằng: "Bệ hạ, kinh thành phủ cận có một ít quý tộc dường như đối với chúng ta chính sách rất có phê bình kín đáo, thậm chí có người truyền ra một chút đối bệ hạ bất lợi ngôn luận." Tần Vũ nhíu mày, nghĩ thầm đã sớm đoán được sẽ có một bộ phận quý tộc bất mãn, nhưng hắn không nghĩ tới loại tình huống này đến mức như thế nhanh chóng. Cụ thể là tình huống như thế nào, nói nghe một chút. Hạng Tự tiếp lấy giải thích, cụ thể là ai còn cần cẩn thận điều tra nghe ngóng, nhưng truyền ngôn phần lớn là liên quan tới quốc khố co vào cùng đối quý tộc thổ địa một lần nữa phân phối chuyện, bọn hắn cảm thấy lợi ích bị hao tổn. Tần Vũ trong mắt lướt qua một tia không vui, nhưng rất nhanh bị tỉnh táo thay thế. Nhìn chằm chằm những này nói chuyện hành động, khi tất yếu cho thích hợp đánh trả. Chương 908, ổn bên trong cầu biến chương 908, ổn bên trong cầu biến bất quá cũng muốn tránh cho kích thích mâu thuẫn, dù sao chúng ta muốn làm chính là ổn bên trong cầu tiến. Hạng Tự gật đầu nói phải, sau đó liền vội vàng lui xuống đi chuẩn bị. Theo Hạng Tự rời đi, Tần Vũ lại lần nữa lâm vào trầm tư. Ngày kế tiếp, Tần Vũ triệu tập triều thần, chuẩn bị tuyên bố hắn kế hoạch mới. Đại điện bên trong bầu không khí ngưng trọng, đám đại thần đều biết lần này hội nghị không giống bình thường. Tần Vũ ngồi tại trên vương tọa. "Chư vị." Tần Vũ mở miệng nói ra, tiếng như hùng trung, "Ta đã quyết định, phổ biến từ có học thức bình dân bên trong chọn lựa nhân tài ưu tú, lấy phong phú chúng ta quan viên đội ngũ." Lời vừa nói ra, trong điện nghị luận ầm ĩ, Lý Hoài An khẽ gật đầu, hắn biết một bước này là chuyện sớm hay muộn. Tư Kiện cùng Lưu tướng quân lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Mặc dù trong lòng có chút ít lo lắng, nhưng vẫn đối Tần Vũ quyết định biểu thị duy trì. Đứng ở một bên Tiêu Hạ thần sắc nghiêm trọng, nhưng mà, hắn sâu trong đáy lòng lại mơ hồ cảm thấy hưng phấn, bởi vì đây là một cái đánh vỡ cũ cách cục, sáng tạo mới cục diện cơ hội. Bệ hạ, tân chế độ đẩy ra cũng mang ý nghĩa đối hiện hữu quý tộc cùng người cầm quyền to lớn khiêu chiến, như thế nào bảo đảm bọn hắn hợp tác? Lý Hoài An hỏi, hắn biết các nơi phát triển không đều vấn đề là cái mấu chốt. Tần Vũ mỉm cười, Lý Mưu Sĩ lời nói chính là, lần này chính sách phổ biến, chúng ta cần vững bước tiến hành, cũng từng bước nhường quan viên địa phương cùng quý tộc hiểu rõ cái này biến đổi mang tới lâu dài lợi ích. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tiêu Hạ, Tiêu đại nhân, ta hy vọng ngươi có thể trở thành cái này kế hoạch trọng yếu đề nghị người, ủng hộ của ngươi cực kỳ trọng yếu. Tiêu Hạ hít sâu một hơi, cảm nhận được một hồi không thể giải thích áp lực. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, chậm rãi chắp tay nói, "Vậy hạ, thần bằng lòng ra sức vì nước, dụng tâm mở rộng cái này kế hoạch. Bất quá cần chế định kỹ càng phương án áp dụng, lấy lợi cho các nơi quan viên chấp hành. Phương diện này làm phiền Tiêu đại nhân đại lực phối hợp." Tần Vũ lời nói xoay chuyển, lại bổ sung, "Đồng thời, chúng ta còn cần dẫn vào nơi khác nhân tài ưu tú, đây là quan trọng nhất." Tiêu Hạ gật đầu đáp lời, trong lòng mơ hồ minh bạch. Hội nghị kết thúc sau, đám người nhao nhao cách điện, Tần Vũ một mình hướng về sau vườn hoa đi đến. Nơi này là hắn ngày thường suy nghĩ địa phương. Hoa đào cánh chậm rãi bay xuống, tăng thêm từng tia nhu tình, Tần Vũ đứng dưới tảng cây, nghĩ đến tiếp xuống áp dụng sách lược. Trong lòng của hắn tin tưởng, cái này không chỉ là một trận cải cách, càng là một trận từ trong ra ngoài đối quốc gia căn cơ lại tạo nên. Sau một lúc lâu, nho nhỏ tiếng bước chân phá vỡ yên tĩnh. Tần Vũ cùng Tần Y Lìa chạy tới, Tần Vũ trong tay lôi kéo muội muội, mang trên mặt ý cười, "Phu hoàng, ngươi ở chỗ này nhà?" Nhìn xem chính mình một đôi nữ, Tần Vũ thần sắc nhu hòa rất nhiều. Hắn ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ Tần Y Lìa đầu, sau đó nhìn về phía Tần Vũ, "Hôm nay thế nào có rảnh tới?" Tần Vũ ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Ta chỉ là muốn nhìn xem phụ hoàng, không chậm trễ ngài quá lâu." Tần Vũ mỉm cười, kéo qua bọn hắn, "Tốt." Bóng đêm dần dần sâu, ngân bạch ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ vậy vào trong tầm cung, một mảnh u tĩnh tường hòa. Tần Vũ nằm tại trên giường, nhưng hắn tâm tư lại chưa từng ngừng. Ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang, nương theo lấy nhẹ nhàng phất qua gió đêm, là cái này ban đêm yên tĩnh bằng thêm mấy phần sinh khí. Mạc Giao nghiêng người nhìn chăm chú Tần Vũ, lông mày nhẹ trao lại, hiển nhiên đã phát giác được dòng suy nghĩ của hắn không yên. Nhẹ nhàng, nàng nắm chặt Tần Vũ tay, ôn nhu hỏi, "Vậy hạ, có phải hay không tại lo lắng chuyện hôm nay?" Tần Vũ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Mạc Giao. "Nhiều năm như vậy, ngươi hiểu rõ ta nhất." Mạc Giao nhẹ nhàng gật đầu, "Đây là liên quan tới kia biến đổi sách lược chuyện a. Ta biết, ngươi luôn luôn truy cầu ổn bên trong cầu tiến, chưa từng sẽ hành động thiếu suy nghĩ." "Đúng vậy a." Tần Vũ thở dài, vững chắc đại tần căn cơ, không chỉ có muốn đối mặt nội bộ biến hóa, còn muốn phòng bị ngoại bộ khiêu chiến. "Ta lo lắng có ít người vẫn chưa lý giải này kế hoạch thâm ý." Mạc Giao lặng lặng nghe, nói khẽ, "Ta tin tưởng đã ngươi làm quyết định, tự nhiên có lý do của ngươi. Quốc gia trường trị cửu an, sắp thực cần bố cục lâu dài. Bất quá hạ tự, Tiêu Hạ dạng này hiện tại bên cạnh ngươi duy trì, lần này cải cách định sẽ làm ít công to." "Không sai, bọn hắn là ta phụ tá đắc lực." Tần Vũ cười khẽ, "Đặc biệt là Lý Hoài An, những năm gần đây, hắn chưa hề khiến ta thất vọng. Chỉ là..." Ngữ khí của hắn hơi ngừng lại, "Ta càng lo lắng chính là như thế nào nhường càng nhiều nhân lý giảng hòa tiếp nhận những này biến đổi." Mạc Giao suy nghĩ một lát, "Vậy liền để thực tế thành quả đi thuyết phục lòng người a." Từng bước đẩy vào, dần dần nhường biến hóa bày biện ra giá trị của nó. Bách tính cùng đám đại thần tự nhiên sẽ minh bạch ngươi dụng tâm lương khổ. Tần Vũ trầm mặc một lát, ánh mắt dần dần kiên nghị, "Ngươi lời nói nhắc nhở ta." Mạc Giao nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua đại điện cửa sổ vậy vào Tần Vũ trên thân. Nam bộ an ổn, là trong lòng của hắn không thể coi thường vấn đề. Đúng vào lúc này, Mạc Giao bước nhẹ đi vào đại điện. Nhìn thấy Tần Vũ đứng chắp tay, nàng mỉm cười, "Lại đang nghĩ lấy đại tần tương lai sao?" Tần Vũ lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, "Phương Bắc đã hướng tới ổn định, nhưng phương Nam thế cục vẫn cần chúng ta hao tổn nhiều tâm trí." Mạc Giao đứng ở bên cạnh hắn, nhìn chăm chú kia dường như vô biên vô tận rộng lớn quốc thổ, tự nhiên nói, "Bất luận ngươi làm ra loại nào quyết sách, ta cùng chúng ta Mạc gia định sẽ toàn lực giúp đỡ." Tần Vũ quay đầu nhìn về nàng, trong lòng nhiều hơn mấy phần yên ổn, có ngươi dạng này đồng bạn, ta đối tương lai càng có lòng tin. Hắn nhẹ giọng, phản phất là đối nàng một loại hứa hẹn. Một lát sau, Lý Hoài An từ ngoài điện chậm rãi mà đến, thần sắc bưng túc. Bệ hạ, còn có Mạc phu nhân. Hắn có chút chắp tay thăm hỏi, sau đó nói tiếp, Phương Nam truyền đến tin tức, tựa hồ có chút bất ổn hình dạng. A. Tần Vũ vẻ mặt siết chặt, hỏi kỹ một phen cụ thể công việc. Lý Hoài An giản yếu trần thuật Nam Bộ thế cục, cùng quan viên địa phương không làm cùng trên biên cảnh một chút ma sát. Nghe xong, Tần Vũ lâm vào trầm tư. Xem ra, là thời điểm tự mình tiến về phương Nam nhìn một chút. Tần Vũ quả quyết nói, trong giọng nói đã mất mảy may do dự. Lúc này, Hạ Tự cùng Tiêu Hạ cũng nghe tin chạy đến. Hạ Tự hai đầu lông mày hiển thị rõ nghiêm túc, bệ hạ, như cần chiêu mộ thuộc hạ tùy hành, mời không tiếc phân phó. Tiêu Hạ thì đơn giản ngay thẳng địa đạo, phương Nam sự vụ như cần xử lý, liền để cho ta đi làm a. Tần Vũ cảm niệm đám người trung tâm. Lý Hoài An mở miệng lần nữa, bệ hạ, cần phải để phòng phương Nam chư hầu tự mình kết minh. Lại cho dù là tuần tra, cũng ứng bảo trì quân đội cơ động để phòng bất chắc. Tần Vũ yên lặng gật đầu. Chiều hội qua đi, trong điện ồn ào náo động chậm rãi bình ổn lại, Tần Vũ vẫn như cũ đứng tại cao vị, ngón tay nhẹ chụp lấy thành ghế, suy tư. Ngoài cửa sổ dương quang vẩy vào hắn đầu vai, nhưng hắn thoạt nhìn như là bị bao phủ tại cảnh giới nào đó bên trong. Đột nhiên, hắn nhấc lên một chút đầu, quyết nhiên nói rằng, chúng ta cần đối hiện hữu quan viên tuyển bạt chế độ tiến hành cải cách. Chương 909, triều đình đổi mới, lại nổi sóng gió. Chương 909, triều đình đổi mới, lại nổi sóng gió. Đề nghị này như là đầu nhập trong nước cục đá, khơi dậy ngàn cơn sóng. Trong đại sảnh đám đại thần nhao nhao bắt đầu thấp giọng nghị luận. Tần Vũ có thể rõ ràng cảm giác được những này phản ứng, nhưng hắn không chút gì lung lay, ánh mắt kiên định. Bệ hạ, làm như vậy sẽ không quá mức cấp tiến. Có đại thần nhịn không được hỏi thăm, sắc mặt lộ ra bất an. Không chờ Tần Vũ trả lời, đứng tại đại điện một bên Tiêu Bang liền cất bước hướng về phía trước, nôn từ âm vang. Bệ hạ, đa số quan viên đã thành thói quen tại là cá nhân lợi ích mà xem nhẹ dân sinh, bọn hắn chưa từng thường cảm bách tính khó khăn. Cải cách chính là trước mắt chỗ cần. Nói xong, Tiêu Bang cố ý nghiêng người tỏ vẻ tôn kính, nói tiếp, nhất là khoa cử chế độ, quan hệ tới chúng ta có thể hay không hấp dẫn càng nhiều chân chính có tài hoa, có khát vọng người tiến vào triều đình. Tần Vũ khẽ gật đầu, lấy cổ vũ ánh mắt nhìn lại Tiêu Bang. Hắn biết, Tiêu Bang duy trì sẽ thúc đẩy càng nhiều đại thần bắt đầu một lần nữa suy nghĩ. Đại sảnh an tĩnh một lát, đã thấy Lý Hoài An chậm chậm dạo bước tiến lên, trầm giọng nói rằng, bệ hạ chỗ sách kế sách, chính giữa thói xấu thời thế. Không sai, phổ biến đổi mới cũng cần cẩn thận, không thể tùy tiện làm việc, cần phải bảo đảm ổn định. Tần Vũ gật gật đầu, Lý Mưu Si nói cực phải, phổ biến khoa cử chế, cần một cái bình ổn quá độ quá trình. Chúng ta muốn trước từ địa phương làm thử, từng bước mở rộng. Theo Tần Vũ ra lệnh một tiếng, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân cũng đi lên phía trước, nhao nhao biểu thị bằng lòng tại riêng phần mình trưởng quản khu vực toàn lực phối hợp tân chính. Sự ủng hộ của mọi người làm ta rất cảm thấy vui mừng, dân giàu nước mạnh, cần tập bách quan trí tuệ. Tần Vũ đối lập ở dưới mọi người nói. Nghe đến đó, Hạ Tự cũng ra khỏi hàng cùng người khác đại thần chung đứng một hàng. Bệ hạ đã định sách, chúng ta ổn thỏa toàn lực phụ trợ. Quyết định này hạ mấy ngày sau. Một chút quan viên mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, châu đầu kề tai thấp giọng thảo luận, có thậm chí dường như mơ hồ mang theo bất an tức giận. Đúng lúc này, một vị quan viên không thể nhịn được nữa, đột nhiên đánh lấy trước mặt mình bàn trà. Bệ hạ, sự cải cách này quá cấp tiến, sợ sẽ dao động nền tảng lập quốc. Thanh âm của hắn trong điện tiếng vọng, dường như đã dẫn phát không ít người của mình, càng nhiều quan viên nhao nhao biểu thị đồng ý, cảnh tượng một lần biến hỗn loạn không chịu nổi. Thấy tình cảnh này, Tần Vũ khuôn mặt biến nghiêm túc, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Hắn đột nhiên đứng dậy, thanh âm uy nghiêm vượt trên tất cả ồn ào, các ngươi thân làm triều đình chi thần, lại trên triều đình như thế hồ nháo, còn thể thống gì? Lập tức, hắn ánh mắt định trụ ở đằng kia vị trước hết nhất phát biểu quan viên trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, Liêu thượng thư, thân là quan viên, lại không để ý triều đình quy củ, dẫn đầu ồn ào nhiễu loạn, ngươi làm biết tội. Liêu thượng thư sắc mặt trắng bệch, không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể ở nguyên địa run lẩy bẩy. Những quan viên khác có chỗ dò xét thấy, đều không dám lại nói thẳng vào ngữ. Mới vừa rồi là bị đẩy tới một bên, Lý Hoài An thấy tình thế, hợp thời tiến về phía trước một bước, không người chắp tay nói, vậy hạ tính toán, chính là quốc chi lâu dài đại kế, lung lay người xứng nhận phạt. Nhưng mà, vi thần đề nghị, có thể tái thiết hội nghị. Tần Vũ nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, Lý Khanh nói có lý. Bất quá trước đó, triều đình không cho lại có tương tự hỗn loạn. Hắn hướng cấm quân sĩ quan liếc mắt ra hiệu, mấy tên trận địa sẵn sàng đón quân địch cấm quân binh sĩ lập tức tiến lên, đem kia mấy vị nhiễu loạn triều đình quan viên áp đi. Các ngươi thân làm mệnh quan triều đình, ứng an phận thủ thường, cẩn thủ bản phận. Nay loạn triều ta đường người, phế chức luật quyền, gian đe. Từ Kiện cùng Lưu tướng quân thấy đại cục đã định, chia nhau tiến lên một bước, dùng sức vô vô bên cạnh đồng Liêu bà bay, lấy đó ủng hộ và cổ vũ, đại gia đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể trợ bệ hạ hoàn thành đại nghiệp. Lúc này, Hạ Tự cùng Tiêu Hạ cũng cùng kêu lên phụ họa, biểu thị bằng lòng dốc toàn lực phụ tá. Tần Vũ nhìn xem trước mặt tại chính mình uy tín hạ dần dần an tĩnh triều đình, trong lòng có chút thở dài một hơi. Hắn biết, đây chỉ là cải cách bắt đầu, còn có dài dằng dặc đường muốn đi. Nhưng có như thế nhiều trung thần dũng sĩ làm bạn, liền có tiến lên lực lượng. Hắn ngữ khí lại lần nữa biến bén nhọn, chuyện hôm nay, nhìn các ngươi lấy đó mà làm gương. Ngày sau bàn lại chính vụ, lúc này lấy quốc làm trọng, không thể đổ sinh sự đoan. Triều nghị dư ba vẫn không yên tĩnh hơi thở, trong triều đình có thể nghe thấy xì xào bàn tán. Lúc này, Tần Vũ chậm rãi đi hướng trong đại điện, chậm rãi tuyên bố, chấm quyết định áp dụng mới triều chính cải cách, đây là vì quốc chi tương lai, cần phải cần các vị duy trì. Trong điện trong nháy mắt xôn xao, bộ phận đại thần không khỏi tiến lên kháng nghị, bệ hạ, cải cách liên quan đến rất rộng, chắc chắn ảnh hưởng các nơi lợi ích, còn mời nghĩ lại. Tần Vũ cũng không động dùng, lần này cải cách mặc dù liên quan đến rất rộng, nhưng chính là vì giải quyết ngay lúc này phát triển không đều vấn đề, chớ chỉ lo trước mắt bản thân chi lợi. Lý Hoài An hợp thời đứng ra, hướng đám người vái chào thi lễ, luôn từ thành khẩn, bệ hạ đăm chiêu, tất nhiên là quốc chi lâu dài. Các vị nếu có thể tĩnh tâm suy nghĩ, liền biết sự cải cách này cũng không phải là tổn hại, mà là giúp ích. Cùng Lý Hoài An cùng là Tần Vũ thân tín từ kiện phụ hòa nói, nếu chúng ta không cách nào ủng hộ cải biến, kia dẫn đến chỉ trệ không tiến hậu quả, chỉ sợ mới là gánh nặng không thể chịu được nổi. Lưu tướng quân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ho nhẹ một tiếng, trầm giọng khảo thí miệng, quốc không thể một ngày không chính, nếu không thừa dịp này thế cải cách, chỉ sợ chưa hẳn lại có này cơ hội tốt. Mà đổi thành một bên Tiêu Hạ mặc dù mặt lộ vẻ do dự, nhưng vẫn là kiên định gật đầu, bệ hạ đã quyết đoán, chúng ta làm toàn lực phụ tá, đem cải cách ý chí quán triệt. Triều đình cứ việc vẫn có lo lắng thanh âm, nhưng ở Tần Vũ kiên trì cùng thân tín nhóm luôn từ hạ, rất nhiều tâm tư lung lay người, dần dần quy về trầm mặc. Cùng lúc đó, Tần Vũ sớm đã dự liệu được lần này cải cách khả năng đưa tới quần quận sóng ngầm. Hắn lặng yên phân phó bên cạnh mật sứ nói, đi, mật vệ âm thầm bảo hộ Tiêu Bang, không được sai sót. Trong đại điện, lại không người phản đối. Mặc giao trong phủ đệ, mờ mịt hương khí tràn ngập tại thanh nhã trong phòng, trong viện trồng cây đào khẽ đung đưa, phảng phất tại thổ lộ hết lấy ngày xuân hài lòng. Tại bên cửa sổ, Mặc Giao ngưng thần nhìn qua phương xa, sắc mặt bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lộ ra một tia lo âu. Phu nhân, bệ hạ tân chính cải cách nghị đã ở trong triều triển khai, ngài ý như thế nào? Thị nữ Tiểu Nhiên nhẹ giọng hỏi đến, vị này trong triều có thụ kính trọng nữ tử cách nhìn, bây giờ lộ ra rất là trọng yếu. Mặc Giao khẽ thở dài một hơi, xoay người lại, hoàng thượng quyết định nhất định phải duy trì. Quan hệ này tới toàn bộ Đại Tần quốc tương lai mệnh mạch, nhất là đối với xa xôi chi địa bách tính mà nói. Ngoài phòng, Xuân Phong không ngừng phất qua trong viện hoa đảo. Nhưng mà, dấu ở phần này yên tĩnh bên trong, lại là Hàm Dương thành bên trong ngày càng khẩn trương thế cục. Trước đây không lâu, nhằm vào Tiêu Bang hành động ám sát lần nữa xảy ra. Cứ việc ám vệ một mực chặt chẽ thủ hộ, nhưng trong thành dung chuyển vẻ lo lắng còn tại mở rộng. Cùng lúc đó, tại hoàng cung trong một gian mật thất, Tần Vũ đang tại ánh nến bên trong suy nghĩ. Hắn hiểu rõ, cải cách phổ biến tuyệt không phải thuận buồm xuôi gió, không thể thiếu sóng ngầm phun trào. Chương 910, đêm tối phá vây chương 910, đêm tối phá vây, nhưng những này trở ngại, chỉ có thể càng thêm kiên định hắn tiến lên quyết tâm. Bệ hạ Lý Hoài An bước nhẹ đi vào căn này tĩnh mịch chi địa, có chút túi người, Mặc Giao phu nhân đã duy trì cải cách, đây đối với chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là một thể cường tâm trâm. Tần Vũ khẽ gật đầu, Mặc Giao duy trì là nằm trong dự liệu, nàng xưa nay rõ lý lẽ. Nhưng mà, chân chính vấn đề còn tại Hàm Dương trị an bên trên, ta tuyệt sẽ không cho phép cải cách tại ám sát cùng náo động bên trong bị ngăn trở. Bệ hạ anh minh. Lý Hoài An trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, bảo đảm lần này cải cách thuận lợi phổ biến. Cái này Hàm Dương thành bên trong bất an dung chuyển, cũng cần gấp rút khống chế. Tần Vũ cùng Mặc Giao sóng vai đi trước khi đến Mặc Gia trên đường. Mặc Giao nhẹ nhàng nắm chặt Tần Vũ tay, thấp giọng nói rằng, lần này tiến về Mặc Gia, hy vọng có thể thuận lợi giải quyết Tiêu Bang dư ba. Tần Vũ trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, yên tâm, đêm nay bố trí đã an bài thỏa đáng. Nhưng mà, trong lòng của hắn vẫn còn một tia bất an, loại cảm giác này khi đi ngang qua một cái chợt hẹp hẻm nhỏ lúc đạt đến đỉnh điểm. Ngẫu nhiên, chung quanh lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Sau đó, từ chỗ tối đột nhiên thoát ra mười mấy tên thích khách che mặt. Bọn hộ vệ lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, giơ lên tấm chắn che lại Tần Vũ cùng Mặc Giao. Bảo hộ bệ hạ cùng phu nhân. Hộ vệ đội trưởng cao giọng hô, chỉ huy đại gia phản kích. Nhưng đối mặt tứ phía vây công, bọn hắn lộ ra lực bất tòng tâm. Tình thế càng thêm nguy cấp, Tần Vũ cấp tốc ước định chung quanh địa hình, quả quyết hạ lệnh, từ bên trái lối đi bí mật rút lui. Đám người hộ tống hắn cùng Mặc Giao hướng lối đi bí mật triệt hồi. Nhưng khi bọn hắn lúc chạy đến, lại phát hiện phụ trách trấn giữ thủ vệ chẳng biết đi đâu, chỉ để lại một cái nửa đậy cửa gỗ trong gió có chút lắc lư. Tần Vũ nhíu chặt lông mày. Hắn hướng Lý Hoài An ném đi ánh mắt hỏi thăm, mà Lý Hoài An cũng có vẻ hơi kinh ngạc, bệ hạ, cái này không nên là như vậy, thời gian không đủ, chúng ta nhất định phải tự hành phá vây. Tần Vũ trầm giọng nói, đồng thời rút ra bên hông trường kiếm, mũi kiếm ở dưới ánh trăng chợt lóe lên, làm cho người cảm thấy một hồi chấn nhiếp. Mặc Giao cấp tốc chấn tĩnh lại, nàng nhìn qua chúng quanh địch nhân dần dần tới gần, ta sẽ hết sức cùng ngươi cùng nhau chiến đấu. Một trận chiến này, chúng ta tất thắng. Tần Vũ nhìn xem bọn hắn, sau đó dẫn đầu đám người hướng thông đạo xuất khẩu giết ra. Thích khách nhân số tuy nhiều, lại tại Tần Vũ siêu phàm kiếm thuật hạ liên tục bại lui. Dù vậy, hắn biết, chỉ dựa vào mấy người lực lượng là không cách nào lâu dài ngăn chặn những địch nhân này. Một tiếng kéo dài tiếng kèn lệnh từ đằng xa truyền đến, theo sát phía sau là Từ Kiện xuất lĩnh viện quân. Bệ hạ chịu đựng, chúng ta tới tiếp viện. Từ Kiện thanh âm ở trong trời đêm truyền đến. Bọn hắn cấp tốc gia nhập chiến đấu, hợp lực đem đánh tới địch nhân đánh lui. Tại viện quân trợ lực hạ, Tần Vũ cùng Mặc Giao rốt cục thành công phá vây. Ngay tại Tần Vũ cùng Mặc Giao vừa mới thoát khỏi nguy hiểm thời điểm, bọn thích khách cũng không định tùy tiện buông tha bọn hắn. Ánh trăng như nước vậy trên chiến trường, một cái vô tình mũi tên thẳng bức Tần Vũ mà đến. Hắn vừa mới chạm lui một cái địch nhân, căn bản không kịp phản ứng. Bệ hạ, cẩn thận. Nhưng mà, ngay tại thiên quân thời điểm nguy kịch, một bóng người như thiểm điện cấp tới Tần Vũ trước mặt, kim loại tiếng va chạm hợp với tình hình vang lên, cái kia mũi tên bị đánh rơi xuống mặt đất. Tần Vũ chấn động trong lòng, cẩn thận lại nhìn, người kia đúng là hắn hầu cận, tên là Trình Thu. Trình Thu che lấy máu tươi chảy dòng bả vai, trên mặt lại không hề sợ hãi, chỉ là hướng Tần Vũ mỉm cười, "Bệ hạ, ngài bình yên vô sự liền tốt." Trình Thu. Tần Vũ trong lòng đột nhiên có rút đau đớn, hắn lòng dạ biết rõ, nếu không phải Trình Thu liệu mình cứu rút, chính mình chỉ sợ khó mà tránh thoát một kiếp này. Công kích của địch nhân còn tại quần quần sóng ngầm, tình thế cấp bách. Hắn cưỡng chế ngay tại tâm tình kích động, nhanh mang Trình Thu xuống dưới chữa thương. Mặc Dao ở một bên, trên nét mặt toát ra mấy phần lo lắng, lại như cũ chấn định tự nhiên, "Bệ hạ, chúng ta phải tranh thủ rút lui, địch nhân chưa từ bỏ." Chính như Mặc Dao lời nói, trong góc tối thích khách ngo ngoe muốn động, dường như chờ đợi thời cơ lần nữa xuất kích. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, các tướng sĩ dưới ánh trăng như ẩn như hiện. Là bệ hạ mật vệ tới. Tư Kiện mặt lộ vẻ vui mừng. Đại gia tỉnh lại, viện quân tới. Theo mật vệ cùng Mặc Gia gia đình gia nhập, Tần Vũ đội ngũ khí thế đại trấn, tình thế được đến tạm thời khống chế. Địch nhân thế công bị dần dần tan rã, từng bước lui lại. Tại hỗn loạn tương bừng bên trong, nhiều năm chiến trường tôi luyện khiến cho hắn biết rõ, mặc dù tạm thời an toàn, nhưng vẫn không thể phớt lờ. Hắn nghiêng người đối Lý Hoài An nói rằng, cha ra những này thích khách từ đâu mà đến, phía sau kẻ chủ mưu là ai? Tần Vũ dẫn đại gia nhanh chóng trở về Mặc Gia phủ đệ, tạm đến một tia cơ hội thở dốc. Mặc trong phủ đèn đuốc sáng trưng. Tần Vũ tại Mặc phủ chính đường bên trong dạo bước, đèn đuốc sáng trưng tia sáng lại không cách nào xua tan trong lòng hắn bóng ma. Hắn không khỏi hồi tưởng lại Trình Thu xả thân cứu giúp hình tượng. Hắn dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ ánh trăng, trầm mặc một lát, sau đó quyết định. Lý Hoài An, ngươi nhưng có tra được đầu mối gì? Tần Vũ đông nhiên quay người, ánh mắt đảo qua đám người, tại nào đó một thân ảnh bên trên dừng lại một chút. Lý Hoài An từ trong bóng tối đi ra, khẽ vuốt cằm nói, vậy hạ, ta đã phái người âm thầm điều tra. Những này thích khách hành tung bị dị, người sau lưng định không phải người thường, còn cần thời gian kiểm chứng. Vô luận như thế nào, gấp rút điều tra, việc này không thể lại kéo Tần Vũ thanh âm ôn hòa. Bên cạnh Từ Kiện thấy lần này tình hình, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, dù sao vừa rồi thế cục mười phần hiểm trở. Vậy hạ, có Mặc Gia gia đình thủ hộ, ngài ở chỗ này tạm thời là an toàn. Tần Vũ khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt lộ ra mấy phần cảm khái, nhìn về phía Từ Kiện, Trình Thu thế nào? Từ Kiện dừng một chút, có chút chần chờ trả lời, Trình Thu vừa mới băng bó kỹ vết thương, ý chí của hắn lực mạnh, chỉ là cần tĩnh dưỡng, cần phải hết sức cứu chữa. Tần Vũ trầm giọng căn dặn. Vang ấm dưới ánh đèn, Mặc Dao chậm chậm mà đến, nàng mang trên mặt trấn an vẻ mặt, "Vậy hạ, Mặc Kiến Tùng đã an bài nhân thủ tuần sát, toàn bộ phủ đệ đã chặt chẽ phòng hộ." Tần Vũ gật đầu, đối Mặc Dao nói, "Làm phiền Mặc Gia chiếu cố nhiều hơn, ở đây nguy nan lúc, thật là ta đại tần kiên cường hậu thuẫn." Mặc Dao mỉm cười, "Vậy hạ không cần phải khách khí, bảo đảm ngài an toàn chính là Mặc Gia vinh hạnh." Màn đêm buông xuống đã sâu, Tần Vũ tại dưới đèn trầm tư thật lâu, hắn nhìn về phía nơi xa, trong đầu lượn vòng lấy đối sách, như thế nào để lộ từng cảnh tượng ấy sau hấp thụ bộ mặt thật. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt bên hông bội kiếm, trong lòng đối Trình Thu đám người anh dũng càng thêm kính nể. Ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, Tần Vũ triệu tập Từ Kiện, Lý Hoài An, Mặc Kiến Tùng bọn người thương thảo đến tiếp sau công việc. Mặc Kiến Tùng đem kỹ càng phòng ngự an bài báo cáo nhanh cho Tần Vũ. Tần Vũ nhìn xem Mặc Kiến Tùng, tán dương, Mặc Gia gia phong chặt chẽ cẩn thận, năng lực chắc tuyệt, đại tần có các ngươi tương trợ, quả thật chuyện may mắn. Mặc Kiến Tùng không người cúi đầu, khiêm tốn nói, bệ hạ quá khen, đây là Mặc Gia ứng tận chi trách. Chương 911, quân bị cải cách. Chương 911, quân bị cải cách. Tần Vũ đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt thâm thúy vượt qua thành tường xa xa, dường như xuyên thấu tầng tầng mây mù, nhìn về phía hắn tương lai đại tần. Mảnh giang sơn này chính là vạn dân nhờ vả, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Trong lòng của hắn mặc niệm nói, mà tay của hắn có chút nắm chặt, tùy ý gác lại tại trên bàn một quyển thẻ tre. Từ Kiện từ cửa ra vào đi vào, nhìn thấy hoàng thượng vẻ mặt nghiêm túc, biết được hắn nhất định là đang tự hỏi quốc sự. Bệ hạ hắn thấp giọng kêu, Lý Hoài An đã mang đến hôm qua chấu nghị kế sách, xin hỏi bệ hạ phải chăng hiện tại triệu kiến? Tần Vũ trở lại, để hắn vào đi. Lý Hoài An lập tức đi vào, hai tay nhẹ nâng lấy mấy quyển thẻ tre, sắc mặt trang nghiêm. Bệ hạ hắn sau khi hành lễ nói rằng, căn cứ điện hạ chỉ thị, thần đã chỉnh lý ra một phần cải thiện quân bị sơ bộ kế hoạch. Nói kỹ càng một chút, Tần Vũ ra hiệu hắn tiếp tục. Xi măng chế tạo công nghệ, chúng ta có thể từ Nam Bộ dẫn vào nơi đó công tượng, bọn hắn kỹ thuật tương đối thành thục. Mà liên quan tới sắt thép binh khí, thần coi là nên tăng cường đối tài nguyên khoáng sản khảo sát, dạng này khả năng bảo đảm chất lượng tốt nguyên liệu cung ứng. Lý Hoài An nói không nhanh, nhưng chữ chữ chăm chú. Rất tốt, Tần Vũ khẽ gật đầu, tăng cường quân bị chính là việc cấp bách, tinh chuẩn kiếm cùng kiên cố tường, đây đều là bảo vệ quốc gia lực lượng. Lý Hoài An nói tiếp, bệ hạ nói cực phải, thần còn đề nghị tu kiến càng nhiều thợ rèn phường, lấy tăng tốc binh khí chế tạo tốc độ. Nếu có thể mau chóng bắt đầu, nhất định có thể tại trong ngắn hạn nhìn thấy hiệu quả. Đang lúc đám người lâm vào trầm tư lúc, Tần Vũ cùng Tần Ý Lì cũng đi đến. Bọn hắn những ngày này tại Phụ Hoàng an bài xuống học tập đạo trị quốc, hôm nay vừa vặn có thể nhân cơ hội này quan sát. Phụ Hoàng, lại tại bận biểu chính sự sao? Tần Vũ tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm, lờ mờ có thể từ trong âm thanh của hắn nghe ra mấy phần hướng tới. Đúng vậy à, quốc sự nặng nề, các ngươi cũng nên nhiều học tập. Tần Vũ cười cười, ánh mắt nhu hòa mà nhìn mình nhi nữ, đến, ngồi xuống nghe một chút, đây đều là ngày sau các ngươi muốn hiểu. Từ Kiện gặp tình hình này, nhẹ giọng cảm khái, tiểu điện hạ, quân chúa thông minh lanh lợi, vậy hạ thật sự là có phương pháp giáo dục. Thích khách tập kích tới bỗng nhiên. Trong bóng đêm, bọn thủ vệ tại đầu tường tuần sát, bảo đảm đã không còn cất giấu nguy cơ, mà trong đại điện ánh đến tại gió nhẹ hạ chập chờn ra bất an cái bóng. Vậy hạ, lần này thích khách hành thích, sợ không phải ngẫu nhiên. Mặc Dao thấp giọng nói rằng, nàng ra Tần Vũ thê tử bên ngoài, phía sau Mặc Gia càng là hắn trụ cột một trong, thế lực của bọn hắn trọng yếu giống vậy. Nhất định là nhằm vào gần đây quân bị cải cách. Tần Vũ bình tĩnh phân tích, chúng ta tốc độ tiến lên quá nhanh, tất nhiên xúc động một ít người lợi ích. Phu hoàng, chúng ta không cần e ngại những này thủ đoạn âm hiểm. Tần Hú mở to hai mắt, tràn đầy người tuổi trẻ đấu trí, những này thích khách cũng chưa chắc có thể dao động chúng ta quyết tâm. Tần Vũ ôn hòa bên trong ngậm lấy kiên định nhìn về phía hắn nhi tử, dũng khí của ngươi là tốt, nhưng phải nhớ kỹ, quốc sự bên trong, khôn khéo cùng ổn trọng đồng dạng không thể thiếu. Tần Y Lì nhẹ nhàng giơ lên lông mày, phu hoàng, không bằng thiết cái cạm bẫy, để bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Thông minh ý nghĩ, Ý Liễu Nhi. Từ Kiện ở bên khích lệ nói, nhưng bố bấy dập trước đó, chúng ta muốn trước phân rõ địch bạn, không thể tùy tiện làm việc. Hạng Tự chưa hề rời xa đại điện, giờ phút này cũng tới trước một bước, nói bổ sung, bệ hạ, tại chúng ta còn không rõ ràng lắm địch nhân nội tình trước đó, hẳn là tăng cường cung nội phòng vệ, đồng thời tiếp tục đẩy vào cải cách. Dù sao kéo dài chỉ làm cho địch nhân thở dốc cơ hội. Không sai. Tân Vũ gật đầu đồng ý, hắn từ trước đến nay quả quyết, chúng ta sẽ không bị những này chướng ngại cản trở. Bệ hạ, đã bọn hắn nóng lòng tập kích, sao không thừa dịp cố uy hiếp này còn mới mẻ, tương kế tự kế, bằng vào chúng ta cải cách chi danh chuyển di bọn hắn lực chú ý. Tân Vũ dường như có điều suy nghĩ, Hoài An nói đúng, chúng ta ứng lợi dụng lần này tập kích sự tình, ở ngoài sáng tiếp tục cải cách, từ một nơi bí mật gần đó điều động nhân thủ, tra ra địch tình. Tiêu Hạ lúc này cũng gia nhập thảo luận, bệ hạ, không ngại từ kinh thành bắt đầu phạm vi nhỏ cải cách, thận trọng từng bước, vận dụng ngươi cho đề cập những cơ quan kia vũ khí. Tần Vũ đứng tại trước đại điện, nhìn chăm chú phương xa, kia là hắn luôn luôn suy nghĩ dáng vẻ. Hắn nghĩ tới mặc ra bộ kia tinh diệu tuyệt luân trận pháp, trong lòng một hồi thưởng thức. Phu hoàng Tần Hú thanh âm cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hú Nhi, ngươi cảm thấy mặc ra trận pháp như thế nào? Tần Vũ phất tay ra hiệu hắn tiến lên. Rất lợi hại. Tần Hú hơi trầm tư, nếu có thể ở trong quân sử dụng, tất nhiên có thể khiến cho địch nhân không nghĩ ra. Tần Vũ mỉm cười, cơ hồ không dễ phát hiện mà khen ngợi lấy Nhi tử kiến giải. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, chuyển hướng bên cạnh đang trầm tư Lý Hoài An. Hoài An, ngươi thấy thế nào? Lý Hoài An đi lên trước, có chút không lời, thanh âm vững như bàn thạch, bệ hạ, mặc ra trận pháp xác thực có thể thực hiện, nhưng như thế nào vận dụng tại thực tế trên chiến trường, cần phải có càng thêm xâm nhập nghiên cứu cùng nếm thử. Tần Vũ gật đầu, tiếp tục nói, Từ Kiện, Lưu tướng quân, ta muốn các ngươi tự mình dẫn người đi gặp Mặc Kiến Tùng, tới nghiên cứu thảo luận bộ này trận pháp cải tiến cùng vận dụng. Vâng, bệ hạ. Từ Kiện thần sắc trang trọng, hắn đối mới sự vật luôn có một loại thiên nhiên hiếu kỳ, mà Lưu tướng quân tại chiến trường kinh nghiệm nhiều năm, thì sẽ để cho lần này hợp tác càng thêm thuận lợi. Tại Mặc gia trong trận pháp, hoàn cảnh lợi dụng cực kỳ trọng yếu. Tần Vũ lời nói thâm thía, nhưng là ta sẽ không cho phép bọn hắn ảnh hưởng chúng ta bước đi. Xin các ngươi cần phải mau chóng chế định ra kế hoạch. Hạng Tự trước khi đi một bước, nói bổ sung, bệ hạ, dạng này sách lược cũng cần toàn diện hậu cần bảo hộ, kinh thành cải cách nhất định phải vững bước đẩy vào. Tiêu Hạ rất tán thành gật đầu, nếu là có thể cùng chỗ tối tiềm ẩn địch nhân của nhau, cũng thúc đẩy lẫn nhau trao đổi ích lợi, có lẽ có thể đem nguy cơ lần này hóa thành kỳ ngộ. Đại điện bầu không khí trầm ổn bên trong mang theo một tia gấp gáp. Tần Vũ lần nữa đảo mắt con cái của mình, dường như mỗi chữ mỗi câu đều muốn ghi khắc. Hú Nhi, Ý Liễu Nhi, nhớ kỹ quốc gia nền tảng không chỉ là lực lượng của chúng ta, còn có đôi chính nghĩa chấp niệm. Bất luận phía trước như thế nào, chúng ta đều muốn hướng phía quang minh bước vào. Tần Ý Liễu giơ lên gương mặt non nớt, ngây thơ đáp lời, nhất định sẽ, phụ hoàng. Tần Vũ cảm thấy vui mừng, quay người đối mặt ngoài cung. Mặc bên ngoài phủ bóng đêm dày đặc, một vệ xào xạc ánh trăng tung xuống, lộ ra tường viện trong ngoài càng yên tĩnh. Nhưng mà, cái này yên tĩnh phía dưới lại ẩn nút vô hình sắc cơ. Đầu tường, một hồi tiếng động rất nhỏ đánh vỡ đêm trầm mặc. Một thân ảnh lặng lẽ lướt qua, đột nhiên xuất hiện tại trong nội viện. Ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm được cái nào đó chỗ đột phá. Nhưng là, trong phủ trạm gác ngầm sớm đã cảnh giác, nhẹ nhàng tiếng còi cảnh sát vang lên, tiếp lấy bốn phía dần hiện ra kéo lấy cái bóng, đem thích khách vây quanh ở trung ương. Thích khách nhất thời nóng nổi, có chút lui lại mấy bước, ở trong lòng nhanh chóng tính toán kế thoát thân. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp có hành động, liền cảm nhận được tứ phía vọt tới uy hiếp chi thế. Chương 912, đêm đêm đánh cờ chương 912. Đâm đêm đánh cờ tại cái này ánh sáng nhạt bên trong, hắn thấy được đứng trang nghiêm phía trước mặt phủ hộ vệ, cái sau võ trang đầy đủ, như gặp đại địch. Ngươi đã không đường tối lui. Dẫn đội hộ vệ lạnh lùng nói rằng, trường kiếm trong tay trực chỉ thích khách, sắc ý sắc bén. Thích khách cũng không ngôn ngữ, chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt một đám hộ vệ, trong lúc lơ đãng, lộ ra một cái khinh miệt cười lạnh. Hiển nhiên, hắn đối loại này cảnh ngộ đã có chuẩn bị tâm lý. Cùng lúc đó, mặt phủ chỗ sâu truyền đến một hồi chỉnh tề tiếng bước chân. Hóa ra là Tần Vũ điều động thân vệ đội, bọn hắn nhận được mệnh lệnh cấp tốc đuổi tới mặt phủ tiếp viện. Đội ngũ cấp tốc tại thích khách trung quanh tạo thành một vòng, để tránh lại có bất kỳ phản công cơ hội. Thân vệ đội người dẫn đầu vượt qua đám người ra, đối mặt phủ hộ vệ khẽ gật đầu, ra hiệu cái sau hơi lùi một bên. Hắn chậm rãi đi hướng thích khách. Nếu ngươi còn muốn mạng sống, tốt nhất bỏ vũ khí đầu hàng. Thanh âm của hắn trầm ổn, lộ ra một cố không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Thích khách đạm đạm cười một tiếng, trên mặt hiện ra một vẻ thần sắc quỷ dị, mạng sống. Đại thế đã mất, làm gì cơ cầu? Dứt lời, hắn đột nhiên ra tay, chính mình dùng dao găm ép tiến tim. Lúc này, toàn trường yên tĩnh im lặng, chỉ còn lại có gió đêm hơi say rượu mang đi cuối cùng này một tia giấy rùa. Tần Vũ ở xa trong cung đã thông qua báo tin biết được việc này. Đối kết cục như vậy, hắn tuy có dự liệu, nhưng như cũng bất mãn. Hắn biết rõ từ trong vô hình ẩn giấu nguy hiểm chưa trừ bỏ. Tại Mạc phủ Đông Sương, cái này đêm không khí nặng nề đến dường như đè nén không được. Gió nhẹ xuyên qua đình viện rừng trúc, cuốn lên một chút tiếng xào xạc, dường như tại than thở. Cái này đêm cũng không bình tĩnh. Tần Vũ hất lên một cái nặng nề đấu đồng màu đen đi tới. Mặc Trọng Hành là danh khắp thiên hạ tài tuấn, tuy còn trẻ tuổi, cũng đã vì gia tộc đảm đương trách nhiệm. Điện hạ Mặc Trọng Hành đứng dậy hành lễ. Mặc phủ mặc dù chưa nhận trực tiếp tổn thương, nhưng chuyện này cũng cho chúng ta thấy rõ thế cục. Thế cục ngày chính xu thế khẩn trương. Tần Vũ than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu. Ta hiểu lòng của ngươi tỉnh, Mặc Trọng Hành. Ta minh bạch tại các ngươi gia tộc trong mắt, lúc này thế cục gian nan. Nhưng mong muốn lâu dài an ổn, chúng ta nhất định phải hành động. Điện hạ, trong chính trị biến động tuy là chuyện thường, nhưng lần này không biết chúng ta phải chăng có thể gồng đánh nổi. Mặc Trọng Hành trong ánh mắt lộ ra một tia bất an, hiển nhiên hắn mong muốn cầu được một loại bảo hộ. Ngươi lo lắng là gia tộc an toàn, phải không? Tần Vũ khẽ mỉm cười, hắn tiếp tục nói, chính trị vốn là một trận đánh cờ, ở trong đó đã có nguy cơ cũng có kỳ ngộ. Mặc gia nếu có thể kiên định ủng hộ ta, ta đương nhiên sẽ ta tận hết khả năng đến cam đoan các ngươi gia tộc an toàn. Mặc Trọng Hành sau khi nghe trầm mặc một lát, cuối cùng khẽ gật đầu một cái. Mặc gia bằng lòng đi theo bệ hạ, trung độ này cũng. Hắn nói năng có khí phách. Lý Hoài An từ bên cạnh đi lên phía trước, nhẹ giọng đối Tần Vũ nói, điện hạ, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân đã có sơ bộ an bài, có thể giúp Mặc phủ giải quyết ngay lúc này phiền toái. Tần Vũ gật đầu, chuyển hướng Mặc Trọng Hành, liền theo Hoài An nói đi làm, chuyện kế tiếp giao cho bọn hắn, ngươi liền thoải mái tinh thần. Mặc Trọng Hành rốt cục thở dài một hơi, cảm kích nói, đa tạ điện hạ. Hôm sau, Thái Dương vừa mới tăng lên Đông Sơn, sáng rỡ quang huy xuyên thấu qua ung tùm cây anh đào vẩy vào Phượng Hoàng Điện ngói lưu ly bên trên, cả tòa cung điện lóe ra kim, rất là thần thánh bộ dáng. Tần Vũ sớm đã ngồi ngay ngắn trên đại điện, uy nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú dưới đài chúng thần. Tam công cùng cái khác chủ yếu triều thần toàn bộ trình diện, lặng chờ lấy bệ hạ phát lệnh. Tần Vũ nhìn chung quanh một vòng, hơi ngưng lại, sau đó háng giọng một cái, lần này sự kiện để chúng ta rút kinh nghiệm xương máu, địch nhân lòng mơ ước chưa từng ngừng. Không sai, Đại Tần có thiết kỵ ngàn quân, không thể khinh thường. Hắn ngừng lại một chút, chúng thần an tĩnh lắng nghe, cẩn thận nhìn chăm chú lên vị này hùng tài vĩ lược quân chủ. Chúng ta phải tăng cường các nơi phòng bị, nghiêm mật giám thị địch tình động tĩnh, nhất là biên cảnh trọng trấn. Chuyện lần này giáo huấn khắc sâu, nhất định phải bảo đảm không còn tái diễn. Hắn lại bổ sung, đứng ở một bên Tiêu Hạ hơi nghiêng về phía trước, vừa đúng chen vào nói, "Vậy hạ anh minh, là bảo đảm gia quốc an bình, thần đề nghị lập tức bắt đầu tu sửa thành phòng, cũng rộng khắp truyền đạt quân lệnh, đề cao binh sĩ cảnh giác." "Không sai, Tiêu Hạ đề nghị của ngươi rất có đạo lý." Tần Vũ khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hắn chuyển hướng Lý Hoài An, "Hoài An, liên quan tới sự kiện lần này có công chi thần, ngươi có ý nghĩ gì?" Lý Hoài An bình tĩnh đi lên phía trước, chắp tay trả lời, "Bệ hạ, hiện ra rất nhiều dũng sĩ, bọn hắn nên được tới vốn có ngợi khen. Ta đề nghị ở các nơi tiến hành công khai khen ngợi, dùng cái này tăng lên sĩ khí, khích lệ tướng sĩ." Tần Vũ thỏa mãn gật đầu, hắn cho rằng khích lệ sĩ tốt đã là quan trọng nhất. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, những này bị khen ngợi dũng sĩ, ngày sau nhất định là Đại Tần quốc trọng yếu trụ cột. Hội nghị duy trì liên tục tiến hành, chư vị đại thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hạ tự dùng tay viện chính mình hàm suy tư, đề nghị, đã địch nhân có thể dễ dàng như vậy thẩm thấu, giải thích rõ nội ứng của chúng ta hoặc mật mã tồn tại vấn đề, hẳn là gấp rút thẩm tra nội bộ, bảo đảm tin tức con đường an toàn. Tần Vũ nghe xong khen ngợi gật đầu, trong lòng âm thầm cảm tạ có như thế tài giỏi thần tử tại trái phải. Hắn tổng kết nói, các vị lời khuyên ta đều ghi nhớ tại tâm, việc này không nên chậm trễ, mau chóng áp dụng. Tan học sau, Tần Vũ cùng Tiêu Hạ cùng nhau đi ra ngoài điện, gió nhẹ lướt qua, bọn hắn và táo nhẹ nhàng phiêu động. Bệ hạ, quốc thổ bao la, như thế nào nhanh chóng cân đối đông đảo địa khu? Tiêu Hạ khen như mày, hiển nhiên là sầu lo cái này gian khổ nhiệm vụ. Cái này đúng là chúng ta nhất định phải vượt khó tiến lên đầu đề. Tần Vũ ánh mắt kiên định, ta sẽ đích thân bố trí tăng cường các nơi khai thông, mượn cơ hội này tăng lên toàn bộ đế quốc quản trị hiệu suất. Tiêu Hạ trong lòng đống nhiên dễ dàng rất nhiều. Tần Vũ trở lại hoàng cung Thiên Lộc Các, sắc mặt tái xanh, lên cơn giận dữ. Trên đường đi, người hầu cùng các binh sĩ đều cúi đầu, không dám lên tiếng. Tiến vào Thiên Lộc Các, Tần Vũ liếc mắt liền thấy được đứng ở một bên Trương Phổ, tức giận trong lòng lập tức thiêu đến càng thêm tràn đầy. Hắn bước nhanh về phía trước, tức giận chất vấn, "Trương Phổ, lần này thích khách sự kiện ngươi là thế nào quản lý? Vì sao nhường thích khách dễ dàng như vậy chui vào?" Trương Phổ sắc mặt trắng bệnh, sợ xanh mặt lại, hắn thấp giọng nói rằng, "Bệ hạ, ta xác thực có sai lầm xem xét chức vụ, nhưng là chúng ta đã thiếu giám sát." Tần Vũ giận không kìm được, tiện tay nắm lên trên bàn chén trà, hung hăng quẳng hướng Trương Phổ phương hướng. Chén trà vẽ ra trên không trung đường vòng cung, rơi vào Trương Phổ bên chân vỡ thành vô số phiến. Hắn thất thủ đẩy ngã trên bàn một chồng văn thư, trang giấy bay lả tả rơi lả tả trên đất. Trương Phổ không dám lên tiếng, chỉ là cúi đầu xuống, vì mình thất trách tâm cảm giác bất an. Tần Vũ trong lúc hỗn loạn nhìn chung quanh một vòng, sau đó hít sâu một hơi, kết lực khống chế lửa giận trong lòng, đối trước mặt Tam Công nói rằng, đối mặt dạng này uy hiếp, chúng ta không thể phớt lờ. Các ngươi có cái gì sách lược? Tam Công cùng nhìn nhau, lộ ra có chút bất đắc dĩ. Chương 913, Lôi đình hành động. Chương 913, Lôi đình hành động. Bọn hắn hiểu rõ Tần Vũ lúc này lửa giận, biết không thể tùy tiện nhường bệ hạ thất vọng. Trong đó, đứng tại chính giữa thừa tướng Vương Hoàn hơi nghiêng về phía trước, trầm giọng nói rằng, bệ hạ, như thế thời khắc, chúng ta lẽ ra nên lấy ổn làm chủ, bảo đảm đã chế định phòng khống biện pháp không còn ra chỗ sơ suất. Ta toàn lực ủng hộ bệ hạ quyết nghị, xin yên tâm. Nghe xong Vương Hoàn một phen, Tần Vũ hơi có vẻ bực bội tại nguyên chỗ dạ bước, nhưng trong lòng cảm thấy một tia trấn an. Hắn biết, cứ việc trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn đứng vững, tỉnh táo nói rằng, việc này cấp bách, ta hy vọng lập tức tăng cường thẩm tra, tuyệt không cho phép lại có bất kỳ lỗ thủng. Phải tất yếu nhường các tướng sĩ nhận thức đến sự kiện lần này nghiêm trọng tính. Tam Công cùng kêu lên đáp ứng, quyết tâm hiệp trợ Tần Vũ cùng một chỗ vượt qua lần này nan quan. Sáng sớm hôm sau, Tần Vũ ngồi tại cao tọa phía trên, trầm tư thật lâu, thẳng đến ngoài cửa người hầu thông báo Tam Công đến, hắn mới thu hồi nỗi lòng. Tam Công đã đến, mời đến. Tam Công nối đuôi nhau mà vào, tại Tần Vũ trước mặt hành lễ. Đối mặt dạng này một vị minh quân, bọn hắn hiển thị rõ cung kính. Tần Vũ ra hiệu bọn hắn đứng dậy, sau đó từ án bên cạnh xuất ra sớm đã chuẩn bị xong hai đạo thánh chỉ. Thích khách sự kiện lung lay nền tảng lập quốc, ta đã quyết định trả rõ việc này. Tần Vũ thanh âm lộ ra kiên định, không chỉ có như thế, chúng ta trải qua thời gian dài, tuy có hiển sĩ, lại vô lương đồ. Ta muốn phổ biến khoa cử, dùng cái này thu nạp thiên hạ anh tài, cùng cử hành tịnh hội. Vương Hoàn đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức gật đầu phụ hòa nói, vậy hạ cử động lần này chính hợp tâm ta. Tuy có điều lệ cũng cần hiền giả vì đó, thì quốc hữu cường lực. Tần Vũ hài lòng gật gật đầu, lại tiếp tục chuyển hướng Tiêu Hạ, ra hiệu hắn nói rõ cái nhìn. Tiêu Hạ không chút nghĩ ngợi nói rằng, bệ hạ, khoa cử có thể nói xu thế tất yếu, đến mức thích khách sự tình, chỉ có cực hình mới có thể chấn nhiếp, hy vọng bệ hạ lấy lôi đỉnh thủ đoạn thi hành. Tam công bên trong trẻ tuổi nhất Lý Hoài An bổ sung, theo thần ngũ kiến, việc này cũng nên tra ra căn nguyên, đề phòng cẩn thận, để tránh sinh thêm sự cố. Tần Vũ thưởng thức nhìn về phía Lý Hoài An, đối với hắn cơ trí cùng trung thành xưa nay tin cậy. Hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu theo hầu đem đạo thứ hai thánh chỉ đưa cho Tam công. Vương Hoàn, Tiêu Hạ cùng Lý Hoài An nhìn nhau một cái, trịnh trọng kỳ sự tại thánh chỉ phía dưới đắp lên ấn chương. Đại điện hơi có vẻ yên lặng. Tần Vũ ngẩng đầu, nhìn quanh Tam công, ánh mắt như đuốc, chư vị, chúng ta đại tần tương lai, không cho phạm một tia lỗ hổng. Thấy ba người cùng nhau gật đầu, Tần Vũ tiếp tục căn bài, Từ Kiện, ngươi phụ trách lĩnh quân tăng cường thành phòng, không được sai sót. Lưu tướng quân thì duy trì biên cảnh an bình, cần phải bảo đảm quốc không ngại. Chờ đám người đáp ứng sau, Tần Vũ phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể lui ra. Nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, trong lòng của hắn lại càng thêm rõ ràng, thận trọng từng bước, mới có thể tại cái này phong vân biến ảo bên trong đứng ở thế bất bại. Tại bóng đêm bao phủ đại tần hoàng cung bên trong, thanh đăng mờ nhạt, phượng hoàng điện bên trong phá lệ yên tĩnh. Tần Vũ như cũ ngồi tại án sau, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, hiện lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Lúc này, cửa điện khẽ mở, một thân ảnh vô thanh vô tức đi đến, chính là Tần Vũ lão bằng hữu kiêm đồng bạn Mặc Trọng Hành. Vậy hạ, Mặc Trọng Hành nhẹ giọng kêu, hắn biết thời gian này, Tần Vũ thường thường sẽ hồi ức quá khứ. Dù sao cần tổng kết khả năng biết có cái gì sai lầm. Trọng đi Tần Vũ ngẩng đầu, khóe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, đến, ngồi lại đây à, chúng ta có thật nhiều sự tình cần thảo luận. Mặc Trọng Hành tại Tần Vũ đối diện ngồi xuống, hắn đầu tiên là yên lặng quan sát một lát, mới mở miệng nói, liên quan tới khoa cử chế độ cùng thích khách sự kiện, ngươi tính như thế nào thi hành? Tần Vũ khẽ gật đầu, khoa cử sự tình, ta đã chọn định số tên phụ thần, phụ trách chế định tưởng tận điều lệ chế độ. Chỉ có bảo đảm công chính, khả năng quảng nạp hiện tại. Đến mức thích khách sự tình, ta dự định tương kế tự kế, dùng càng kín đáo kế hoạch đem người giật dây một mẹ hút gọn. Mặc Trọng Hành lộ ra một tia tán dương biểu lộ, hỏi tiếp, nếu là có người âm thầm làm việc, bệ hạ nhưng có tín nhiệm người an bài việc này. Lý Hoài An sẽ phụ trách điều tra việc này, hắn suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, luôn có thể phát hiện vấn đề. Mà đối với trong ngoài bố trí, ta sẽ đích thân an bài, không cho sơ suất. Tần Vũ bình tĩnh nói rằng, trong lòng đã có toàn bộ tính toán. Như thế rất tốt, chỉ là Hàm Dương thành bên trong, không ít lòng người bàng hoàng, như thế nào trấn an dân tâm đâu. Mặc Trọng Hành lo lắng hỏi thăm, ta sẽ đích thân tuyên cáo, sẽ có thích đáng xử trí. Đối ngoại thì từ kiện cùng lưu tướng quân hiệp lực hộ vệ, tăng cường đóng giữ, tránh cho càng khó lường hơn cho nên. Tần Vũ ngôn ngữ quả quyết, hạng tự nhẹ nhàng đi vào, tại cửa ra vào ngưỡng chân. Bệ hạ, Mặc đại nhân. Hắn nhẹ nhàng chắp tay, mang cho trong phòng một hồi gió nhẹ. Hạng tự, có chuyện gì? Tần Vũ ôn hòa hỏi, biết hạng tự sẽ không ở lúc rảnh rỗi quấy rầy. Trương An phủ cận thôn trang có thám tử đến báo, bọn hắn dường như phát hiện một chút cùng thích khách có liên hệ khả nghi tung tích. Hạng tự thần sắc trinh trọng. Tần Vũ nghe vậy, hai mắt có chút nheo lại, nếu là như vậy, trước hết phái chút người nhạy bén đi điều tra, không muốn đánh rắn động cỏ. Cần tuân bệ hạ chi mệnh. Hạng tự kính trọng gật đầu, chợt lui ra. Chờ hạng tự rời đi, Mặc Trọng Hành nhịn không được cảm khái, bệ hạ, coi là thật như lời ngươi nói, thận trọng từng bước, khả năng đứng ở bất bại. Tần Vũ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, trong lòng kiên định lại bình thản, đúng vậy a. Tần Vũ ngồi tại trên long ỷ trong lòng của hắn âm thầm tính toán, nhất định phải bảo đảm tòa này đô thành an toàn cùng bách tính an bình. Bệ hạ Tiêu Hạ tiến điện, hơi thở dốc, hiển nhiên là vội vàng mà đến, trên trán chảy ra điểm điểm mồ hôi. Áo đen binh sĩ đã ở trong thành triển khai hành động, dựa theo chỉ thị của ngài, toàn diện điều tra người khả nghi. Ưm Tần Vũ gật đầu, thần sắc chưa biến, phái thêm chút đáng tin người, nhiều hơn tuần sát, tuyệt không muốn thả qua bất kỳ chỗ khả nghi. Vâng. Tiêu Hạ đáp ứng, đối với hoàng thượng quyết sách hắn một mực cảm giác sâu sắc bội phục. Cùng lúc đó, trong thành đường phố đã là một mảnh khẩn trương, áo đen bọn hiệu suất cao thi hành mỗi một cái mệnh lệnh, bọn hắn dáng người mạnh mẽ bộ pháp nhẹ nhàng. Các cư dân phần lớn đứng tại cửa nhà mình, mặt lộ vẻ bất an, nghị luận ầm ĩ vừa đến Hàm Dương thành Thu Dương thị, mang theo bất an nuốt ở cửa ngõ, xa xa nhìn thấy những này áo đen binh sĩ, trong lòng đã hiếu kỳ lại thấp vọng. Tê Tần thị vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy ánh mắt của nàng, không khỏi cười một tiếng, nói rằng, Thu Dương thị không cần phải lo lắng, đây là bệ hạ thân binh, bọn hắn muốn bắt kẻ phạm pháp, phàm là tuân theo luật pháp bách tính đều không cần lo lắng. Thu Dương thị nghe nói lần này giải thích, hơi yên lòng, nhẹ nói, Hàm Dương thành quả thật không tầm thường, liền những binh lính này đều như thế bị vũ. Mà lúc này trong cung, Tần Vũ đã bắt đầu suy tư bước kế tiếp kế hoạch, lúc này hạng tự lại lần nữa đi đến, nhẹ giọng báo cáo, bệ hạ, lưu tướng quân đã đến cửa nam, đóng giữ quân đội đã tăng cường. Rất tốt, Tần Vũ gật gật đầu, đối tin tức này biểu thị hài lòng, nhường lưu tướng quân tiếp tục tăng cường tuần tra, nhất là ban đêm, cần phải không thể có bất kỳ sơ thất nào. Chương 914, Đồng phủ Phong Vân chương 914, Đồng phủ Phong Vân hạng tự không người đáp ứng, lúc rời đi vẫn không quên liếc qua ngay tại suy tư hoàng đế. Thu Dương thị vẫn đứng tại cửa ngõ, hơi có vẻ có các quan sát đến những cái kia áo đen binh sĩ hành động, nàng trong lòng có chút hiếu kỳ, lại có chút lo lắng. Tê Tần thị đã nhận ra nàng khẩn trương, trong lòng một chút thương hại, không thể nín được cười cười, nhẹ giọng quên lơn, Thu Dương thị, ngài mới đến, khó tránh khỏi sẽ có chút bất an. Nhưng xin yên tâm, vậy hạ trị quốc phương lược cho tới nay đều rất có hiệu quả, những thân binh này chỉ là vì bảo đảm trong thành an toàn. Thu Dương thị khẽ gật đầu, vẫn như cũ có chút do dự nói, nghe ngài kiểu nói này, ta ngược lại thật ra đối Tần Vũ bệ hạ chính sách có chút cảm thấy hứng thú. Tề Tần thị nhìn xem nàng, sinh lòng hảo cảm, tiếp tục nói, vậy dĩ nhiên. Bệ hạ không gần như chỉ ở quản lý quốc gia bên trên có độc đáo kiến giải, liền tuyển dụng người đều là trải qua nghiêm ngặt chọn lựa, từng cái năng lực xuất chúng. Liền lấy chi này thân binh tới nói, bọn hắn đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, thi hành mệnh lệnh chưa từng dây dưa dài dòng. Nghe được cái này, Thu Dương thị nội tâm dần dần an định lại, nàng không khỏi đối Tần Vũ sinh ra mấy phần sùng kính. Cái này Đại Tần quốc xác thực cùng ta trước đó nghe nói có chỗ khác biệt, nghĩ không ra tại dạng này một cái to lớn quốc gia bên trong, bệ hạ còn có thể như thế cẩn thận quản lý. Tề Tần thị gặp nàng thoải mái, trong lòng cũng thở dài một hơi, hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên tiếp tục đi ở trong thành đá xanh trên đường nhỏ. Trong thành các đầu trên đại đạo đều là áo đen binh sĩ, bọn hắn tại Tần Vũ nghiêm ngặt mệnh lệnh dưới, mật thiết chú ý hết thảy xung quanh động tĩnh, bảo đảm thành thị an toàn. Hoàng hôn dần dần rơi xuống, ánh nắng chiều đỏ phản chiếu Hàm Dương thành nhiều một tầng nhu hòa sắc thái. Tại cung điện hùng vĩ bên trong, Tần Vũ nhìn qua phương xa, suy tư tiếp xuống muốn áp dụng kế hoạch. Hắn tin tưởng chỉ cần tăng cường trong ngoài phòng ngự, nhất định có thể duy trì đại tần trường trị cửu an. Nghe được ngoài cửa có người hành lễ, hắn lấy lại tinh thần, chính là Lý Hoài An. Bệ hạ. Lý Hoài An có chút không lời, xem ra hôm nay điều tra có chút thuận lợi, từng cái cửa thành cùng đường đi đều bố trí thỏa đáng. Tần Vũ gật gật đầu, Hoài An, có ngươi ở bên cạnh ta, ta luôn luôn có thể càng thêm an tâm. Lý Hoài An mỉm cười, trong lòng cũng cảm thấy một hồi ấm áp. Hoàng hôn quang huy dần dần rút đi, màn đêm bao phủ Hàm Dương thành. Đồng phủ bên trong, một mảnh yên lặng. Đồng phu nhân ngồi một mình ở trong đình viện, gió nhẹ nhẹ phất, nàng hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Tiểu nha hoàn nhút nhát đi đến bên người nàng, nói khẽ, "Phu nhân, bóng đêm càng sâu, nên vào nhà nghỉ ngơi." Đồng phu nhân trầm thấp đáp lại, "Ta lại ngồi một lát." Tâm tình của nàng phức tạp, nước mắt lặng yên chảy xuống. Đồng Lương Thanh bỗng nhiên qua đời như sấm sét giữa trời quang, phá vỡ nàng nguyên bản cuộc sống yên tĩnh, bọn nhỏ còn tuổi nhỏ, như thế nào tại cái này vô tình thế gian sinh tồn, nàng nhất thời nghĩ không ra đối sách. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân. "Phu nhân, bệ hạ phái người đưa tới thăm hỏi quà tặng." Người gác cổng bá nói rằng. Đồng phu nhân ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Thời khắc như vậy, bệ hạ lại vẫn nhớ kỹ bọn hắn một nhà, trong nội tâm nàng hơi có chút ấm áp. Cùng lúc đó, Càn Thành Lý Hoài An đang đứng tại Tần Vũ trong thư phòng, phân tích trước mắt thế cục, "Bệ hạ, liên quan tới Đồng Lương Thanh nguyên nhân cái chết, chúng ta đang điều tra. Nhưng là dưới mắt, trọng điểm chỉ sợ vẫn là tại như thế nào trấn an dân tâm." Tần Vũ khẽ gật đầu, hai đầu lông mày để lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa, "Đúng vậy à, Lương Thanh là ta đại Tần lập xuống không ít công lao, không thể để cho người nhà của hắn bởi vậy chịu liên lụy." Hoài An, tạm thời do ngươi phụ trách chú ý Đồng gia tình huống, đừng cho có lòng chi sĩ thừa cơ làm loạn. Thân minh bạch, tất nhiên không phụ kỳ vọng của ngài. Lý Hoài An kiên định nói, sau đó rời khỏi thư phòng tiếp tục an bài đến tiếp sau công việc. Mà tại một bên khác, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân cùng nhau tuần sát trong thành phòng ngự, bọn hắn đều phát giác được gần nhất bầu không khí khẩn trương. Lưu tướng quân, ngươi cũng đã biết Đồng Lương Thanh sự tình. Từ Kiện hạ thấp giọng hỏi. Lưu tướng quân gật đầu, đương nhiên biết, chuyện này không có đơn giản như vậy. Hiện tại là thời buổi rối loạn, chúng ta nhất định phải bảo đảm trong thành yên ổn, đừng cho những cái kia thám tử trà trộn vào đến. Đồng phu nhân tại trong đình viện ngồi, nhìn xem phương xa mặt trăng. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới nên đón đúng là Cắt Long tự mình đến thăm. Trong đình viện đèn đuốc chập chờn, Cắt Long một nhóm người mặc khôi giáp, khí thế hung hăng đi tới. Đồng phu nhân đứng dậy, hết sức bảo trì trấn định, nhưng trong lòng đã mơ hồ cảm thấy bất an. Cắt Long tướng quân, đêm khuya đến thăm, không biết có gì muốn làm. Cắt Long mặt không thay đổi chắc tay, lập tức lạnh lùng nói, "Đồng phu nhân, hôm nay đến đây là phụng bệ hạ chi mệnh, tra ra Đồng Lương Thanh cái chết phía sau trận tướng." Đồng phu nhân nhíu mày, nàng sớm biết đối phương kẻ đến không thiện, nhưng không ngờ đến họp thẳng vào chủ đề. Lương Thanh sinh tiền chung với Đại Tần, sao là tội danh? Chung với Đại Tần. Cắt Long khinh miệt hừ cười, hắn mưu đồ bí mật ám sát bệ hạ sự thật đã mất có thể cãi lại, chứng cứ vô cùng xác thực, bực này phản nghịch sự tình chẳng lẽ phu nhân không biết rõ tình hình? Đồng phu nhân cảm thấy rung động, khó có thể tin nhìn qua trước mặt Cắt Long. Lương Thanh nếu có tâm phản quốc, nàng không có khả năng không có chút nào phát giác. Tướng quân đây là ý gì? Ta không tin. Cắt Long không hề lay động, thanh âm hoàn toàn như trước đây băng lãnh, "Phu nhân, việc này bằng chứng như núi. Bệ hạ khoan hồng độ lượng, chưa đem việc này tuyên tại chúng, chỉ là nể tình ngài hai đứa bé còn nhỏ. Đây không có khả năng." Đồng phu nhân sắc mặt trắng bệnh, Lương Thanh nguyên nhân cái chết thành mê, nàng tuy có lo nghĩ, nhưng chưa hề hoài nghi tới hắn đối Đại Tần trung thành. Nếu phu nhân vẫn không tin, có thể tự phái người kiểm chứng. Cắt Long lạnh lùng nói, "Bất quá trước đó, ngài làm cái gì đều cần nghĩ lại, không cần thiết kích động." Đồng phu nhân trầm mặc không nói. Một bên khác, trong thư phòng, Lý Hoài An ngay tại hướng Tần Vũ báo cáo, "Bệ hạ, Cắt Long đã tiến về Đồng phủ, hy vọng chuyện không gặp qua tại phức tạp." Tần Vũ ngắm nhìn ngoài cửa sổ, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Mặc kệ kết quả như thế nào, cần phải bảo đảm Đồng Lương Thanh sự tình sẽ không ảnh hưởng chúng ta căn cơ." "Minh bạch, bệ hạ." Lý Hoài An ổn quyền, vẻ mặt trang trọng. Mưa qua trời xanh, trong đình viện đèn đuốc dần dần ám đi. Bên này Cắt Long rời đi Đồng phủ sau, hắn trực tiếp tiến về trung ương phủ đệ. Đến phủ đệ sau, trước cửa thị vệ nhận biết thân phận của hắn, lập tức mở ra đại môn, đem hắn dẫn vào trong đó. Đèn đuốc sáng trưng trong hành lang, trung ương trưởng quan Cam Xá đã ở chờ. Cam Xá sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì biết đại thế đã mất cũng không nhiều làm dấu giếm. Hắn đối Cắt Long đến sớm có tâm lý chuẩn bị. "Cam Xá đại nhân, hôm nay đến đây là vì tra ra liên quan tới Đồng Lương Thanh án càng nhiều chi tiết." Cắt Long đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt sáng ngời. Cam Xá khẽ thở dài một cái, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, lúc này còn có thể man tiên quá hải nhân tài là kẻ ngu. Cắt Long tướng quân, mời ngồi vào. Ta tất cả oán giận không phải nhằm vào Tần Triều, mà là đối cái này hoàng vị không công bằng. Ta tự biết không bằng kia Tần Vũ, nhưng mà gia tộc kỳ vọng. Ai? Cắt Long híp híp mắt, đã như vậy, mời đại nhân tường thuật việc này người tham dự danh sách. Chương 915, đế tâm khó dò. Chương 915, đế tâm khó dò. Cam Xá ngồi thẳng lên, ngữ điệu bình tĩnh, tại ta cho ra danh sách trước, hy vọng tướng quân có thể đúng hẹn cho phép ta xử lý gia tộc hậu sự, không cầu ta một nhà vinh hoa, chỉ mong có thể che chở tử tôn miễn lấy không có quần áo không ăn. Cắt Long trầm mặc một lát, gật đầu đáp ứng, việc này ta có thể làm chủ, nhưng ngài cần đem tất cả chân tướng nói tới. Cam Xá thần sắc có chút buông lỏng, sau đó liền đem một hệ liệt danh tự êm hay nói, dính đến rất nhiều đại quyền trong tay nhà quyền quý. Cắt Long từng cái đi lại, thần sắc cơ hồ không có biến hóa, cho đến cuối cùng xác nhận hoàn tất, hắn mới đứng dậy, lưu lại một tờ hiệp nghị. Ta sẽ giữ đúng hứa hẹn. Đại nhân bảo trọng a. Cắt Long nói xong, quay người rời đi. Cam Xá nhìn chăm chú ánh đến thật lâu, nỗi lòng phức tạp. Mấy ngày sau, Tần Vũ hạ lệnh tra rõ án này, liên quan đến nhà quyền quý dần dần bị thanh toán. Phố xá nhất thời chấn động, người người đều đang nghị luận. Nhưng mà chính như Cắt Long chỗ cam đoan, Cam nhà mặc dù gia đạo sa sút, nhưng lại chưa bao giờ bị đuổi trục xuất khỏi gia môn, cuối cùng được lấy bảo tồn mặt mũi, hậu sự cũng có thể đơn giản xử lý. Trận này dung chuyển như là một trận phong bạo, rất nhiều người bởi vậy cửa nát nhà tan. Nhưng Tần Vũ chi phối lại bởi vì thành trừ tai họa ngầm mà càng thêm vững chắc. Hắn biết rõ dạng này trấn nhiếp không cách nào vĩnh viễn duy trì đại tần hòa bình, nhưng cũng minh bạch, chỉ có dạng này quả quyết thủ đoạn khả năng cam đoan trường trì cửu an. Tại cái này gió nổi mây phun thời cuộc bên trong, Tần Vũ quyền lực nhìn như cứng như bàn thạch, kỳ thực mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Chỉ có cẩn thận xử lý mỗi một kiện đại sự, mới có thể bảo toàn đại tần cơ nghiệp. Mà như là Cắt Long cùng Lý Hoài An chờ trung thành thuộc hạ, đúng là hắn duy trì liên tục tiến lên trọng yếu trèo chống. Hàm Dương thành bên trong bầu không khí như cuối thu hàn phong đồng dạng thấu xương, hai bên đường phố người đi đường đều tăng tốc bước chân, tựa hồ cũng không muốn tại cái này túc sát chi địa thêm một khắc. Trong hoàng cung, Tần Vũ đang ngưng lông mày nhìn chăm chú lên kỳ án bên trên địa đồ, kia là toàn bộ đại tần cương vực. Theo chính biến thanh toán, trong tay hắn bên trên sự vụ cũng không có một tia nhẹ giảm. Ngược lại như hồng thủy liên tiếp mà tới, Tần Vũ biết, đây chỉ là bắt đầu. Vậy hạ, tam công thỉnh cầu tăng phái nhân thủ hiệp trợ, đình ý đạo trưởng nhu cầu cấp bách gia tăng quản lý. Tiêu Hạ đi vào ngự thư phòng, có chút không mình hành lễ sau, nói thẳng. Tần Vũ nhẹ gật đầu, mắt sáng như đuốc, tăng phái nhân thủ không là vấn đề, nhưng những này tân phái người nhất định phải trung thành đáng tin. Chúng ta không thể lại bởi vì số ít người tham lam mà tổn hại quốc gia căn cơ. Minh bạch, ta sẽ đích thân chọn lựa. Tiêu Hạ hồi đáp, quay người muốn lúc rời đi, Tần Vũ đông nhiên mở miệng, còn có, thông chi Lý Hoài An, ta cần cùng hắn thảo luận một cái chuyện trọng yếu. Qua không lâu, Lý Hoài An liền đuổi tới ngự thư phòng, hắn thấy Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc, liền thẳng vào chủ đề, bệ hạ, là vì biên cương sự tình. Tần Vũ khẽ gật đầu, chỉ vào trên bản đồ một mảnh màu đỏ khu vực, nơi đây dân sinh có nhiều lời oán giận, khác biệt địa khu phát triển tốc độ khác biệt mang đến đông đảo phiền toái. Chúng ta muốn chỉnh đốn, nhưng không thể áp đặt. Đây là cái phức tạp vấn đề, ta cần nghe một chút ý kiến của ngươi. Lý Hoài An đi lên trước, hơi chút suy nghĩ, bệ hạ, nếu muốn giải quyết, không bằng xâm nhập khảo sát các nơi tình huống, lại xem nó thực tế nhu cầu chế định sách lược. Nhưng mà, cái này cần thời gian cùng tỉ mỉ bố trí. Thời gian chúng ta tạm thời còn có, nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát nói, ngươi tay tổ kiến một chi tinh anh đội ngũ, tùy thời chuẩn bị tiến về các nơi thăm dò, huấn luyện bọn hắn, bảo đảm hiệu suất. Lý Hoài An gật đầu đáp ứng, ta sẽ từ hạng tự chỗ đó điều lấy chút tinh anh tài giỏi nhân thủ. Đúng lúc này, ngoài cửa đội vàng mà đến người cắt ngang đối thoại của bọn họ, bệ hạ, Tần Y cô nương nàng. Không thấy. Báo tin chính là một cái trông coi cung nữ người hầu, mặt mũi hắn tràn đầy lo lắng, hiển nhiên biết cho dù là một tia khuyết điểm đều là không thể tha thứ. Tần Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn từ trước đến nay yêu thương cái này nữ nhi duy nhất, nhưng cũng không dung túng, thế là lập tức dặn dò nói, lập tức phái người tìm tòi khắp thành, dần dần điều tra. Vâng. Người hầu đội vàng lui ra. Lý Hoài An thấy thế, khuyên nhủ, bệ hạ không cần quá lo lắng, Tần Y đi thông minh lanh lợi, hẳn là không ra được đại sự. Tần Vũ hít sâu thoáng hòa hoãn tâm tình, hy vọng như thế. Cùng lúc đó, ngoại ô một rừng cây nhỏ bên trong, Tần Y Lìa đang cùng mấy vị trong cung đám tiểu đồng bạn chơi đùa chơi đùa. Nàng không biết rõ cái này một nho nhỏ du lịch đưa tới như thế nào chấn động, nàng đơn thuần không lo cười, giống người bình thường nhà tiểu nữ hải như thế khoái hoạt. Trở lại trong cung, Tiêu Hạ đang chỉ huy điều hành, mà Tần Vũ đang chờ đợi tin tức. Một bên Từ Kiện thấp giọng trấn an hắn, bệ hạ, Tần Y từ nhỏ cơ linh, tin tưởng người hiển tự có trời giúp. Tần Vũ ngẩng đầu, cười nhạt cười, chỉ hy vọng như thế. Trong khoảng thời gian này, Hàm Dương thành thế cuộc khẩn trương thật không thích hợp nàng chạy loạn. Theo màn đêm buông xuống, rốt cục truyền đến tin tức tốt, Tần Y Lìa bị người dây an toàn về. Tần Vũ nhìn thấy nữ nhi, thở dài nhẹ nhõm, trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống. Phu hoàng, ta không phải cố ý muốn đi ra ngoài, chính là nghĩ thấu thông khí. Tần Y Lìa nói rằng, trong mắt tràn đầy áy náy. Tần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, sờ lên đầu của nàng, lần này coi như xong, lần sau cũng không thể lại như thế tùy hứng. Ta đã biết, phu hoàng. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua thật mỏng sương sớm vẩy vào hoàng gia ngư trường trên mặt hồ, sóng nhỏ lan tan. Tần Vũ giờ phút này đang đứng ở bên hồ trong lương đỉnh. Một bên là hắn yêu dấu hoàng gia ngư trường, trong không khí tràn ngập tươi mát bùn đất cùng cỏ xanh khí tức, khiến người lòng say. Bệ hạ, nhìn ngài sắc mặt hơi có vẻ tiểu tụy, một cái thanh âm ôn nhu phá vỡ yên tĩnh, hoàng hậu mặc dung đạp trên bước chân nhẹ nhàng đi tới, nàng mặt mỉm cười, nhìn rất là dịu dàng. Tần Vũ quay người, nhìn chăm chú Mạc Dung, bên cạnh bàn bày biện bọn hắn qua đêm đồ ăn cùng đồ uống trà. Hắn mỉm cười, nói, bận rộn qua đi, tới đây nhìn xem cảnh hồ cũng là cái lựa chọn tốt. Chỉ có điều, Hàm Dương Thành gần nhất thế cục thật là khiến người bất an, chuyện phức tạp, ta có chút không rảnh bận tâm. Ngài luôn luôn lòng mang thiên hạ, mà quên chính mình. Mạc Dung dịu dàng nói, nhẹ nhàng cầm Tần Vũ tay, mạnh hơn con người sắt đá cũng có mệt mỏi thời điểm. Hai người lặng lặng tại trong đình ngồi xuống, Mạc Dung dịu dàng đất là Tần Vũ châm một chén trà nóng. Tần Vũ cảm nhận được thê tử quan tâm, trên mặt nhu hòa rất nhiều. Hắn trầm tư một lát, nhẹ nói, ta tổng hy vọng có thể đem Đại Tần quản lý đến tốt hơn, cho dù là xa xôi nhất địa khu, đều có thể cảm nhận được triều đình ấm áp. Mạc Dung gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nhưng vẫn là khuyên lơn, vậy cũng muốn tiến hành theo chất lượng, dù sao ngài không phải trong vòng một đêm chống lên mảnh giang sơn này. Thích hợp nghỉ ngơi, là vì đi được lâu dài hơn. Nước hồ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy con đê. Tần Vũ suy nghĩ dần dần trầm tĩnh lại. Mạc Dung, cảm ơn ngươi. Tần Vũ nhẹ nói. Hán thuận thế tựa ở đình nghỉ mát trên ghế dựa, ngắm nhìn phương xa non sông tươi đẹp, nỗi lòng dần dần biến bình thản. Chương 916, quần thần sách lực chương 916, quần thần sách lực Mạc Dung mỉm cười, ngồi vào bên cạnh hắn, Vân Đạm Phong khinh nói, bây giờ này nháy mắt yên tĩnh rất đáng ngưỡng mộ. Ta sẽ cùng ngài cùng một chỗ chờ đợi cái này giang sơn. Tần Vũ chỉ cảm thấy trong lòng an tâm rất nhiều, không khỏi đưa tay nhẹ nhàng kéo qua bờ vai của nàng. Đầu tháng 7 một cái sáng sớm, gió nhẹ nhẹ phất, dương quang chiếu xéo tại Đại Tần quốc trong cung điện. Triều hội đúng hạn cử hành, nhưng lớn như vậy điện đường bên trong hơi có vẻ quẩn cung é. Tần Vũ ổn thỏa tại trên vương tọa, ánh mắt đảo qua phía dưới là số không nhiều mấy vị đại thần, khẽ nhíu mày. Quan viên thiếu vấn đề không lúc nào không đang nhắc nhở hắn, quản lý mảnh này rộng lớn quốc thổ vô cùng cần thiết càng nhiều hiện tại. Chờ đám đại thần cùng nhau vấn an về sau, Tần Vũ ra hiệu bắt đầu chương trình hội nghị. Thừa tướng Từ Kiện tiến lên một bước, vương lấy một phần mới bổ nhiệm danh sách, chắp tay nói rằng, bệ hạ, bởi vì trước mắt quan viên thiếu, khiến các nơi thi chính không khoái, trùng hợp trong triều có hiện tại xin, chúng ta phải chăng có thể xét phân công. Tần Vũ lông mày nhíu lại, phân công quan viên, can hệ trọng đại. Dưới mắt thế cục phức tạp, tân nhiệm quan viên tín dự cùng năng lực rất là trọng yếu, ta lo lắng tùy tiện quyết định sẽ mang đến không cần thiết phong hiểm. Đứng ở một bên Lý Hoài An thấy thế, khẽ gật đầu đồng ý Tần Vũ cẩn thận. Hắn hợp thời xen vào nói, bệ hạ lo lắng cực kỳ chú đáo, nếu để chúng ta lại nhiều làm khảo sát, bối cảnh cùng thi chính năng lực, tổng hợp ước định, vừa mới an toàn. Sau khi nghe xong, Tần Vũ hơi suy nghĩ một chút, chuyển hướng từ kiện, không bằng liền theo Hoài An lời nói, nhiều hơn khảo sát, nhất định không thể bởi vì ngắn hạn nhu cầu mà mất tại lâu dài suy tính. Từ kiện không có cam lòng, nhưng cũng không phản bác được, đành phải ứng thanh xưng vâng. Trong điện bầu không khí như cũng nghiêm trọng. Thấy tình trạng này, Tiêu Hạ tiến về phía trước một bước, đề nghị nói rằng, như bệ hạ cho phép, ta nguyện dắt tay Lý Hoài An mưu đổ một bộ càng thêm tường tận khảo hạch chế độ, lấy tuyển bạt nhân tài chân chính. Tần Vũ đối với cái này rất tán thành, nếu như thế, liền do khanh hai người phụ trách việc này, cần có thể thực hành, để tránh ngày sau lại lâm vào giống nhau khốn cảnh. Nghĩ xong, Tần Vũ mệnh chư thần lui ra, duy chỉ có lưu lại Lý Hoài An cùng Tiêu Hạ nói chuyện đối sách. Sáng sớm hôm sau, Tần Vũ chờ xuất phát, hôm nay triều hội nội dung. Đi vào đại điện lúc, hắn đối diện nhìn thấy thiếu phủ bộ thừa cùng đình ủy bộ thừa đang cùng mấy vị khác đại thần thấp giọng trò chuyện. Phát giác được hắn đến, đám người cùng kêu lên vân an, lập tức đứng vững riêng phần mình vị trí. Chuyện hôm nay, các vị đã chuẩn bị thỏa đáng. Tần Vũ ngắm nhìn một phía, ánh mắt tại thiếu phủ bộ thừa cùng đình ủy bộ thừa ở giữa dừng lại chốc lát. Thiếu phủ bộ thừa Trần Kỵ đầu tiên ra khỏi hàng, chắp tay nói, "Bệ hạ, là mau chóng giải quyết quan viên thiếu vấn đề, khát vọng từ các quận huyện điều động tinh anh quan viên vào kinh thành. Đã có trợ giúp địa phương tình hình thực tế phản hồi, lại có thể phong phú trung ương lực lượng." Ngay sau đó, đình ủy bộ thừa Vương Anh đi ra khỏi, lấy trầm thấp ổn trọng ngữ khí nói tiếp, "Hoàng thượng, Trần đại nhân đề nghị thật là ngộ biến tùng quyền, chỉ sợ nóng nổi. Thần coi là, tất yếu phía dưới, trước xét duyệt hiện hữu quan viên thường ngày biểu hiện, lấy bảo đảm các cấp thi chính lâu dài an ổn." Sau khi nghe xong, Tần Vũ lâm vào trầm tư. Hắn hiểu được hai vị đại thần khác biệt lo lắng. Thế là hắn chậm rãi gật đầu, hai vị lời nói đều có đạo lý, không những một có thể phế, nhưng cũng cần cụ thể chứng thực. Lúc này, Từ Kiện tiến lên nửa bước, "Bệ hạ, không bằng chúng ta tất cả triều thần đều tham dự vào, cộng đồng chế định này chế độ. Như thế cũng có thể đầy đủ tiếp thu ý kiến của chúng." Tại Từ Kiện đề nghị hạ, Tiêu Hạ phụ hòa nói, "Không sai. Khổng lồ quốc thổ, chỉ bằng vào một hai người khó mà bảo đảm tất cả suy tính chu toàn. Chúng ta nhưng từ hiện hữu chế độ bên trong chọn ưu điểm, lấy bổ ngắn." Tần Vũ nghe ngóng có chút gật đầu, sau đó chuyển hướng Lý Hoài An, "Hoài An, ngươi cùng Tiêu Hạ chung sức hợp tác, lại dựa vào thiếu phủ bộ thừa cùng đình ủy bộ thừa, cộng đồng phụ trách này hạng chế độ áp dụng cùng điều chỉnh." Lý Hoài An hiểu ý, cung kính đứng thanh, "Thần ổn thỏa kiệt lực mà làm, không có nhục sứ mệnh." Tần Vũ đảo mắt chúng thần, trong lòng đã lòng tin, "Tốt, hôm nay thương thảo đến tận đây. Hai vị bộ thừa, ngày mai mời trình lên kỹ càng tấu chương, cung cấp chấm mạnh duyệt." Đại điện bên trong bầu không khí dần dần buông lỏng. Mưa to tí tách tí tách, nương theo lấy sáng sớm yếu ớt ánh dạng đông, toàn bộ công sở dường như bao phủ tại một tầng sương mù bên trong. Vũ Vinh Thường phủ thêm một cái giày đặc áo choàng, đứng tại cửa ra vào, yên lặng nhìn xem trong sương mù con đường. Một bên, mấy tên nhân viên phụ thuộc ngay tại đội vàng chỉnh lý sân bãi, bảo đảm mỗi một gạch mỗi một ngói đều thể hiện ra trạng thái tốt nhất. "Vũ đại nhân, thôi thượng công nói Mặc Trung giám sẽ đích thân đến đây, lần này thị sát thế nhưng là không qua loa được." Một tên tuổi trẻ nhân viên phụ thuộc đội vàng đi tới, sắc mặt hơi có vẻ khẩn trương. Vũ Vinh Thường gật gật đầu, trong lòng tự nhiên tin tưởng trong đó tầm quan trọng. Mặc Trung giám mặc dù tuổi trẻ, lại là thiếu phủ bộ thừa một trong, đối kiến thiết cùng nghiên cứu đều có yêu cầu nghiêm khắc. Hắn trầm giọng nói rằng, "Đại gia thả lỏng, cần phải tận tâm tận lực, đem chúng ta thành quả biểu diễn ra. Tiếng mưa rơi êm ái đập mạnh ngói. Hắn biết, cái này không chỉ là một lần đơn giản thị sát, càng là đối với bọn hắn mấy tháng này cố gắng thành quả kiểm duyệt. Hắn xoay người, nhìn về phía nơi xa dần dần rõ ràng màu xanh sẫm thân ảnh, kia là Mặc Trung giám xe ngựa đang từ xa mà đến gần. Không lâu, đội xe dừng ở Vũ Vĩnh Thượng trước mặt. Màn xe khinh động, Mặc Trung giám đi xuống xe tới, làm sơ chỉnh đốn sau, nhìn về phía Vũ Vĩnh Thượng. "Vũ đại nhân, ta nghe nói các ngươi trong khoảng thời gian này kiến thiết có rõ rệt tiến triển." Thanh âm của hắn không lớn, lại tự có một cô uy nghiêm. "Hồi bẩm Mặc Trung giám, chúng ta toàn thể trên dưới đồng tâm hiệp lực, tất nhiên không dám thất lễ." Vũ Vĩnh Thượng có chút chắp tay. Mặc Trung giám gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bốn phía. "Vậy liền mang ta xem một chút đi." Hai người sóng vai mà đi, nước mưa dâm tại vũng bùn trên mặt đất, tóe lên nhỏ bé bọt nước. Trên đường đi, Vũ Vĩnh Thượng kiên nhận hướng Mặc Trung giám giới thiệu các hạng tu kiến công trình tiến độ cùng mục đích. Mặc Trung giám khi thì ngừng chân, thấp giọng hỏi thăm một chút chi tiết vấn đề, khi thì khẽ gật đầu, dường như có chút hài lòng. Thị sát kết thúc lúc, mưa cạnh, bầu trời bắt đầu lộ ra một tia ánh sáng sáng tỏ. Mặc Trung giám đứng tại sườn núi hạ, nhìn ra xa toàn bộ khu vực, quay người đối Vũ Vĩnh Thượng nói, "Các ngươi làm tốt lắm, lần này thị sát để cho ta đối tương lai càng thêm có lòng tin." Lời vừa nói ra, Vũ Vĩnh Thượng rốt cục thở dài một hơi. Đa tạ Mặc Trung giám. Lời còn chưa dứt, lại gặp phương xa một thất khoái mã chạy tới, đùi lất tung bay. Người mang tin tức thở hồng hộc đưa lên thư tín, Vũ Vĩnh Thượng tiếp nhận, cùng Mặc Trung giám liếc nhau, cấp tốc triển khai giấy viết thư. "Thôi thượng công gửi thư, nói Mặc gia có chuyện quan trọng, cần ngươi hiệp trợ, cũng dính đến đại tần tương lai chiến lược." Vũ Vĩnh Thượng ngẩng đầu, ngữ khí hơi có vẻ nghiêm trọng. Mặc Trung giám nhìn chăm chú phương xa, mơ hồ hiện lộ ra một tia nghiêm trọng. "Những ngày tiếp theo sẽ không nhẹ nhõm, chúng ta cần cẩn thận quy hoạch, mới có thể không phụ thành nắm." Vũ Vĩnh Thượng lật xem đến từ Thôi thượng công tin, thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Hắn quay người nhìn về phía Mặc Trung giám. Mặc Trung giám thì nhìn chăm chú phương xa, dùng mang theo trầm tư ngữ khí nói, "Những năm gần đây, Mặc gia một mực tận sức tại nghiên cứu mới công nghệ cùng kỹ thuật." Chương 917, bột đá kỳ tích chương 917, bột đá kỳ tích gần nhất một hạng đột phá, chính là ta lần này mang tới bột đá. "Bột đá?" Vũ Vĩnh Thượng hơi nhíu mày, tràn ngập nghi hoặc. "Không sai." Mặc Trung giám hơi nhếch lên cái cằm, toát ra một tia tự hào. "Chúng ta phát hiện, đem mấy loại vật liệu đá mài thành bụi phân sau, lấy đặc biệt tỷ lệ hỗn hợp, có thể chế thành một loại cực kỳ kiên cố vật liệu. Loại tài liệu này tại thí nghiệm bên trong biểu hiện ra có thể chống cự kim loại xung kích năng lực." Nghe đến đó, Thôi Hỏa Dụ trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn là Mặc gia kỹ thuật lĩnh vực người ủng hộ, nhưng đối với loại này mới vật liệu đá hỗn hợp kỹ thuật vẫn có chút khó có thể tin. "Phương pháp này coi là thật có thể chống cự kim loại xung kích sao?" "Xác thực như thế." Mặc Trung giám biết được tất cả mọi người lo nghĩ, hắn tiếp lấy giải thích nói, "Loại này tài liệu mới, tại cường độ cùng tính bền vững diện, hoàn toàn là vượt ra khỏi chúng ta mong muốn. Đây cũng là ta lần này đến đây nguyên nhân một trong, hy vọng nó năng lực đại tần cung cấp mạnh hơn hộ giáp." Vũ Vĩnh Thượng cùng Thôi Hỏa Dụ hai mặt nhìn nhau, trong lòng minh bạch hạng kỹ thuật này thực tế ứng dụng có thể lớn có thể nhỏ, như phát triển ra đến, nhất định có thể tăng lên cực lớn đại tần năng lực phòng ngự. Đúng lúc này, Tư Kiện cùng Lý Hoài An bước nhanh chạy đến, mang trên mặt mấy phần đội vàng chi sắc. "Vũ đại nhân, Mặc Trung giám." Tư Kiện thoáng thi cái lễ, chợt nói rằng, "Lý Hoài An từ Cản Thành mang đến một chút khẩn cấp tình báo, Tần Vũ bệ hạ yêu cầu làm tốt chúng ta nhanh chóng báo cáo." Lý Hoài An lấy ra một phong mật tín, đưa cho Vũ Vĩnh Thượng. Đợi hắn triển khai nhìn, lông mày lại một lần quá chặt. "Lý Mưu Sĩ, việc này cực kỳ trọng yếu. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới tranh thủ thời gian chạy đến." Lý Hoài An thần tình nghiêm túc, nói thẳng, "Theo các phương lực lượng ở đây hội tụ, có cần phải một lần nữa ước định cục thế trước mặt. Bất kỳ một cái nào khâu sơ sẩy, đều có thể đối với chúng ta chỉnh thể chiến lược cấu thành trọng đại uy hiếp." Lúc này Mặc Trung giám cũng thu hồi người khác mới gặp lúc ý cười, quanh mình bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương. "Cái này kỹ thuật mới có thể hay không đang đối kháng với quân địch bên trên trở thành ưu thế của chúng ta?" Tư Kiến hỏi, hắn đã ý thức được, kia ngoài ý liệu bột đá có thể là cái chỗ đột phá. Nếu như kịp thời mở rộng, xác thực có thể vì chúng ta tại hộ giáp chế tác nâng lên cung cấp mới phương án giải quyết. Mặc Trung giám thoáng trầm ngâm, sau đó kiên định nói, "Nhưng cần tăng cường công nghệ hoàn thiện cùng nhân lực điều phối." Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đắm chìm trong suy nghĩ sâu xa bên trong. Mặc Trung giám ngón tay tại bột đá bên cạnh nhẹ nhàng điểm mấy lần, trên mặt đất bột đá dần dần biến cứng rắn. Tu kiến bộ đội mấy tên công tượng không khỏi mở to hai mắt nhìn, trước kia chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế vật liệu, xác thực không hề tầm thường. Một tên tượng người nhịn không được thấp giọng tán thán nói. Đứng ở bên cạnh Vũ Vĩnh Thượng có chút gật gật đầu, trên mặt vẫn như cũ là không nhẹ không nặng hoài nghi, nhưng nội tâm rung động lại là không cách nào che giấu. Hắn dùng chân nhẹ nhàng đá đá, giống nhau hắn chứng kiến không ít như kỳ tích kỹ thuật, có can đảm nếm thử mới là mấu chốt. Cái này bột đá cường độ quả nhiên là vượt quá dự liệu của chúng ta. Vũ Vĩnh Thượng nghiêng người sang đi cùng Mặc Trung giám đối mặt, nếu là có thể đại lượng ứng dụng, đại tần lực lượng phòng ngự đem tăng lên rất nhiều. Bên cạnh Từ Kiện cũng hiển nhiên nhìn ra kỹ thuật này tiềm lực, đội vàng xen vào nói, nếu như hoàng thượng biết cái này phát minh, kia chắc chắn sẽ hết sức vui mừng. Lý Mưu Sĩ, ngài thấy thế nào? Lý Hoài An mỉm cười, sắc mặt biến dễ dàng một chút. Trải qua thời gian dài kiến tạo cùng phá hư đối kháng, hắn biết rõ mỗi một hạng kỹ thuật mới chỗ có được lực lượng. Nếu như Mặc Trung giám có thể tăng tốc công nghệ hoàn thiện, cái này đem trở thành chúng ta trọng yếu chiến lược tài nguyên. Ta sẽ gấp rút đốc thúc Mặc gia công tượng, bảo đảm thời gian ngắn nhất bên trong hoàn thành kỹ thuật sản xuất bên trên đột phá. Mặc Trung giám lập tức tỏ thái độ, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Hồi lâu không phát âm thanh, Tiêu Hạ lúc này mở miệng nói, chúng ta không chỉ có muốn cân nhắc kỹ thuật mở rộng, còn cần tận lực bảo hộ tính an toàn của nó, bảo đảm địch nhân không dễ dàng nắm giữ. Đám người nhao nhao gật đầu. Hội đàm kết thúc sau, bọn hắn chậm chậm tán đi, riêng phần mình trong lòng đối tương lai có hoặc mơ hồ hoặc rõ ràng chờ mong. Tại buổi chiều hơi có vẻ lười biếng trong ánh nắng, Tần Vũ đang trong thư phòng, trước mặt bàn bên trên bày đầy hồ sơ cùng địa đồ. Trong phòng yên tĩnh im lặng, chỉ có ánh nến ngẫu nhiên phát ra yếu ớt lạch cạch âm thanh, giống như đang vì hắn suy nghĩ sâu xa mặt mày tăng thêm một tia im lặng phụ họa. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, Từ Kiện đẩy cửa vào. Hắn chắp tay hành lễ nói, "Hoàng thượng, hôm nay triều hội bên trên, Tản Thiên cùng với Cư Văn Luân biện luận đã có kết quả." Tần Vũ dương mắt, ra hiệu Từ Kiện tiếp tục. Tản Thiên cùng đề nghị chiêu mộ kinh thành nhân tài, Cư Văn Luân thì chủ trương ngoại sinh ưu tú thần tử. Chúng thần biết rõ hoàng thượng tại việc này bên trên quyết đoán lực. Từ Kiện dừng một chút, quan sát đến hoàng thượng phản ứng, cuối cùng ngài quả nhiên tiếp thu Tản Thiên cùng phương án. Tần Vũ khẽ gật đầu, hắn ánh mắt lần nữa rơi xuống trên bàn, kinh thành nhân tài xuất hiện lớp lớp, quen thuộc tình hình trong nước, có thể giúp ta vững chắc đại tần quốc thế cục. Đây là trước mắt giữ gìn quốc gia ổn định trực tiếp nhất biện pháp. Vừa dứt lời, Lý Hoài An đi lại vững vàng đi tiến thư phòng, trong tay bưng lấy một quyển mới tình báo, mang trên mặt rõ ràng thần sắc vui lòng. "Bệ hạ, phần này mới tới văn thư kỹ càng khắc họa kinh thành tiềm ẩn nhân tài thông tin, ta cho rằng có thể gia tốc chúng ta tuyển bạn kế hoạch." Tần Vũ tiếp nhận văn thư. "Tốt, phần danh sách này giao cho cơ trúc đi sàng chọn, cần phải bảo đảm chúng tuyển chi người tài năng cùng trung thành." "Hoàng thượng anh minh." Lý Hoài An thấp giọng trả lời. Mọi người ở đây thảo luận lúc, Mặc Giao chậm rãi mà đến. "Bệ hạ, những ngày này ngài ngày đi và dặm, cần làm sơ nghỉ ngơi." Tần Vũ nhẹ giọng cười, ánh mắt biến nhu hòa, "Ngươi nói đúng. Mấy ngày nay hoàn toàn chính xác quá mức bận rộn, nghỉ ngơi một lát là cần thiết." Mặc Giao xem như Mặc Gia mấy năm gần đây trọng điểm nhất bồi dưỡng nữ hải, cũng hiểu một chút trong chiều sự tình. Lúc này tiến đến, Tần Vũ cũng không có biểu thị cái gì bất mãn. Mặc Giao ngắm nhìn một phía, nói khẽ, "Vừa mới nhìn thấy Tiêu Hạ đại nhân, hắn cũng đối tài liệu mới mở rộng đưa ra một chút kiến giải." Từ Kiện nghe vậy xen vào nói, "Đúng vậy à, Tiêu Hạ đối với những biến hóa này luôn luôn nhạy cảm, hắn nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận đề phòng, phòng ngừa địch quốc dò những này cơ mật." Tần Vũ nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý đại tần có thể có thành tựu ngày hôm nay, không ngừng cần khai thác, còn cần ổn trọng. Thế là các phương người đến, chọn lựa cần thận trọng. Lúc này, Tần Y Lìa lặng lẽ ló đầu vào, tránh thoát thị nữ ngăn cản, chạy đến Tần Vũ bên người, ngại thanh mại khí địa đạo, "Phụ hoàng, chúng ta lúc nào đi xem những binh khí kia à?" Tần Vũ mặt mũi tràn đầy cương triều vươn tay, đem nàng bế lên, chờ chuyện hơi hơi không có chặt như vậy thời điểm, ta nhất định dẫn ngươi đi xem một chút. Tần Vũ ngồi tại trong ngự thư phòng, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ tí tách giọt mưa, suy nghĩ không khỏi phiêu trở lại quá khứ nào đó cái ngày mưa, khi đó hắn còn trẻ lần đầu trải qua triều đình. Chương 918, mật hội khách sạn. Chương 918, mật hội khách sạn. Bây giờ, mưa bên ngoài âm thanh rất lớn, giống như có thể che giấu rơi thế gian ngay tại phát sinh các loại âm mưu. Đúng lúc này, Từ Kiện sải bước đi tiến đến, thần sắc ngưng trọng nói, "Bệ hạ, chỉ lương thực bên trong sự bộ lý tế thỉnh cầu yết kiến, hắn mang đến một bản tên là Đại Tần sách luận thư tịch." Nghe vậy, Tần Vũ thu hồi đi xa suy nghĩ, như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu một cái, chuyển cho hắn vào đi. Một lát sau, Lý Tế bị đưa vào ngự thư phòng, hắn dáng người trung đẳng, khuôn mặt hơi có vẻ mỏi mệt. Hắn cung kính hành lễ một cái, "Bệ hạ, vi thần mang đến Đại Tần sách luận mong mỏi có thể đối quốc gia trị chính có chỗ ích lợi." Tần Vũ tiếp nhận thư tịch, đọc qua vài trang, khẽ cho mày. Hắn nhẹ nói, "Nội dung tuy có chỗ thích hợp, nhưng khiếm khuyết một chút ý mới, khó mà kích phát bách tính cảm giác tự hào." Lý Tế nghe vậy, trong lòng hơi có bất an, hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, "Bệ hạ, đây chỉ là sơ thảo, nếu có bất kỳ cần cải tiến chỗ, vi thần nhất định kiệt lực bổ sung." Tần Vũ cũng không có ý trách cứ, hắn suy tư một lát sau nói rằng, "Lý Tế, cải cách con đường từ từ, cái này Đại Tần sách luận mấu chốt ở chỗ gọi lên trong lòng bách tính kiêu ngạo, đồng thời cũng muốn phù hợp thực tế tình hình trong nước. Chúng ta cần một loại có thể sinh động hiện ra Đại Tần chi huy hoàng phương thức." Lúc này, một bên Từ Kiện xen vào nói, "Vậy hạ, chúng ta có lẽ có thể gia nhập một chút liên quan tới Đại Tần các nơi phong cảnh miêu tả, còn có bách tính sinh hoạt cải thiện lịch trình. Cái này có thể càng trực tiếp xúc động lòng người." Tần Vũ gật gật đầu. Lý Tế nghiêm túc ghi lại những này đề nghị, vi thần sẽ cẩn thận trong trước, định không cô phụ bệ hạ kỳ vọng. Tần Vũ khẽ cười cười, thần sắc nhu hòa xuống tới nói, "Đừng có áp lực quá lớn, cải cách giống như tốt mưa, cần thời gian phương thấy hiệu quả, trong lúc đó dùng nhiều tâm liền tốt." Nhưng mà dưới mắt càng thêm khó giải quyết vấn đề hiện hiện ở trong đầu hắn. Lưu Văn Ba, cái tên này sớm đã không chỉ một lần xuất hiện tại trong thai của hắn. "Từ Kiện." Tần Vũ quay người, ra hiệu Từ Kiện kỹ càng báo cáo. Từ Kiện ổn trọng nói, "Bệ hạ, điều tra đội tại Lưu Văn Ba phủ đệ trùng quanh phát hiện mật thám lui tới vết tích, hắn dường như một mực tại liên lạc một chút không rõ thân phận người. Hắn công bố cùng hoàng thất có nguồn gốc, ý đồ thông qua loại phương thức này thu hoạch được duy trì." Tần Vũ nhíu mày, xem ra trận sóng gió này cũng không đơn giản. "Đi tìm Lưu tướng quân, hắn hẳn là nắm giữ càng nhiều liên quan tới Lưu Văn Ba tin tức." Tần Vũ trầm giọng nói. Không đến một lát, Lưu tướng quân mang theo vững bước đi vào ngự thư phòng, ánh mắt của hắn mơ hồ lộ ra một tia nghiêm trọng. "Bệ hạ, Lưu tướng quân, ngươi nắm giữ đồ vật có thể nói rõ sự thật." Tần Vũ trực tiếp cắt vào chính đề. Lưu tướng quân đứng thẳng lên thân thể, khẳng định nói rằng, "Bệ hạ, ta đã điều tra tới, Lưu Văn Ba gần nhất thường xuyên cùng ngoại cảnh thế lực có tiếp xúc. Bọn hắn ý đồ thông qua hắn đến thẩm thấu ảnh hưởng chúng ta quyết sách." Tần Vũ nhắm mắt lại, suy tư một lát mở ra, xem ra là thời điểm thi hành một cái kế hoạch. Hắn quay người, vung bút tại một bức bản đồ địa hình bên trên vẽ ra mấy cái tiêu ký, mạch suy nghĩ rõ ràng, "Lưu tướng quân, đem những địa điểm này nghiêm mật giám sát. Mặt khác an bài một lần ra yến mời Lưu Văn Ba đến đây, ta tự có an bài." Lưu tướng quân lập tức gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Tần Vũ đảo mắt thư phòng, ánh mắt cuối cùng dừng ở ngoài cửa sổ cảnh trí bên trên, trong lòng đã có so đo. Chúng ta đã muốn ổn định cục diện chính trị, cũng muốn lòng mang mạch tính. Bất luận có bao nhiêu cựu địch, chúng ta đều muốn đi tốt một bước này. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại lộ ra không thể nghi ngờ quyết tâm. Từ kiện cùng Lưu tướng quân sau khi rời đi, Tần Vũ suy nghĩ ngắn ngủi phiêu trong chốc lát. Cũng không lâu lắm, Mạc Giao đẩy cửa vào, nàng nhìn Tần Vũ một cái, "Phu quân, nghe nói hôm nay phụ thượng khách đến thăm không ít, chớ có quá phí sức." Tần Vũ mỉm cười, "Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị thỏa đáng." Màn đêm chậm rãi giáng lâm, Hàm Dương thành đèn đuốc một chút xíu phát sáng lên. Thiên khách lâu là giờ phút này địa phương náo nhiệt nhất một tròng, rất nhiều thanh danh hiển hách nhân vật ở đây xuất nhập không thôi. Mà tại một góc vắng vẻ, Lưu Văn Ba cùng một vị nhân vật thần bí mặt ngồi đối diện nhau. "Văn sóng lớn người, không biết ngài hôm nay hẹn ta đến đây, cần làm chuyện gì?" Nhân vật thần bí người mặc áo khoác, ánh mắt sắc bén. Lưu Văn Ba mỉm cười, đem chén rượu nhẹ nhàng buông xuống, thấp giọng nói, "Ngày gần đây, Hàm Dương thành bên trong phong thanh nổi lên bốn phía, ngài hẳn là có chỗ nghe thời à?" "Hoàn toàn chính xác, Đại Tần hoàng đế động tác hiển nhiên đã bắt đầu ảnh hưởng thế cục." Nhân vật thần bí trong giọng nói mang theo mấy phần bất an. "Cho nên, ta đề nghị chúng ta cần tiến thêm một bước. Hoàng đế trước mắt đang toàn lực phổ biến kế sách của hắn, chúng ta nhất định phải bảo đảm ở trong đó chiếm hữu một vị trí." Lưu Văn Ba nói, ánh mắt mò về ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng sớm đã kế hoạch chu đáo. "Như vậy, Lưu đại nhân cần ta như thế nào hiệp trợ?" Nhân vật thần bí nhẹ giọng hỏi. "Không đổi, ta sẽ nghĩ cách đem tin tức đưa đến các ngươi nơi đó, chúng ta chỉ có bảo đảm thế cục dựa theo ý nguyện của chúng ta phát triển. Trong quân động tác, các ngươi cũng cần nhiều hơn gấp chằm chằm." Lưu Văn Ba sắc mặt bình tĩnh. Nhân vật thần bí nhẹ gật đầu, "Ta sẽ mau chóng đem những này lời nói truyền đạt cho ta người. Chỉ mong chúng ta lần này hợp tác sẽ có một cái cùng có lợi kết quả." Lưu Văn Ba lại lần nữa nâng chén, trên mặt hiện hiện mỉm cười, "Đương nhiên." Theo trò chuyện kết thúc, nhân vật thần bí phủ thêm áo khoác, biến mất trong bóng đêm, toàn bộ thiên khách lâu lại khôi phục thái độ bình thường. Nhưng mà, Lưu Văn Ba tin tưởng, đó cũng không phải kết thúc, mà là bắt đầu một cái càng thêm khó bề phân biệt mở màn. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở thư phòng, trước mặt trải rộng ra chính là trước mắt chiến lược bố cục địa đồ. Lúc này, Lý Hoài An đẩy cửa vào, hướng Tần Vũ thật sâu vái chào, "Bệ hạ, cấm đi lại ban đêm an bài đã ổn thỏa." Tần Vũ ngẩng đầu, "Hoài An, ngươi cho rằng Lưu Văn Ba sẽ phản ứng ra sao?" Lưu Văn Ba người này mặc dù giàu hoạt, nhưng lấy hắn tự cho là thông minh tính tình, tất nhiên sẽ phập phồng thấp thỏm, chỉ cần chúng ta thận trọng từng bước, nhất định tìm ra hắn lỗ thủng. Lý Hoài An đã tính trước. "Tốt." Tần Vũ đối Lý Hoài An tín nhiệm rõ ràng dễ thấy, kể từ đó, chúng ta liền có cơ hội để lộ sau lưng của hắn mục đích thực sự. "Bệ hạ anh minh." Lý Hoài An mỉm cười, nói tiếp, "Nhà kia yến sự tình, chúng ta phải chẳng cần đập bẫy." "Không sai, chuẩn bị kỹ càng." Tần Vũ thanh âm tại an tĩnh trong thư phòng lộ ra phá lệ kiên định. Mấy ngày sau, Tần Vũ cải trang xuyên qua kéo dài đường tắt, bước vào kinh thành bên trong một gian bình thường khách sạn. Mấy sợi tà dương từ song cửa sổ ở giữa vẩy xuống, chiếu rọi trong phòng bệ biện, hơi có vẻ mờ nhạt tia sáng nhường trong phòng bầu không khí càng thêm khẩn trương. Tại căn này an tĩnh bên trong phòng, Thành An cùng Lưu Văn Ba sớm đã chờ trực. Bọn hắn không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn chăm chú đứng tại cửa ra vào vị nhân vật thần bí kia. Tần Vũ thần sắc hờ hững, từng bước một đi đến trước mặt hai người. Hắn không có lập tức mở miệng, nhưng này loại uy mang khí thế đã làm bên trong căn phòng không khí ngưng trệ. Chương 919, Quyền Nhu vòng xoáy chương 919, Quyền Nhu vòng xoáy Lưu Văn Ba lòng dạ biết rõ chính mình đã mất đường lui, tranh thủ thời gian gục đầu xuống, lấy đó thần phục. "Ngươi là người phương nào?" Tần Vũ thanh âm như là tiếp cận vào đông sáng sớm. Lưu Văn Ba cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn út mở nói, "Tiểu nhân là Lưu Văn Ba, không dám giấu giếm bệ hạ, thực sự không biết là bệ hạ giá lâm." Một bên Thành An cảm nhận được Tần Vũ ánh mắt, nội tâm càng là phiên giang ngược biển. Hắn vốn là không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, bây giờ lại bị cuốn vào đế quốc quyền thế vòng xoáy bên trong, "Bệ hạ, chúng ta chỉ là thu vào mệnh lệnh, vạn bạn không có ý đồ mạo phạm." Tần Vũ mỉm cười, nụ cười kia không đặt đáy mắt. "Mệnh lệnh? Người nào mệnh lệnh, các ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ. Bây giờ nước đổ khó hốt, lựa chọn của các ngươi cực kỳ trọng yếu." Lưu Văn Ba cười khổ, đáy lòng sợ hãi nhìn một cái không sót gì. Hắn sớm biết Tần Vũ chính là tuyệt đối không cho khinh thị người. "Bệ hạ, thực không dám giấu giếm, chúng ta chỉ là bị người sai bảo." Hắn vội vàng thổ lộ, ý đồ rửa sạch trách nhiệm. "Vô luận như thế nào, lương của các ngươi chủ hành vi đã định sự thật." Tần Vũ lạnh lùng nói rằng, "Chỉ là các ngươi nếu có thể thức thời, cũng chưa chắc không có một con đường khác có thể đi." Trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên lặng, chỉ có ngoài cửa sổ phong thanh không ngừng lượn vòng. Lưu Văn Ba cùng Thành An liếc nhau một cái, trong lòng cân nhắc lặp đi lặp lại. Bọn hắn biết, nếu không thuận theo Tần Vũ, không thể trốn đi đâu được, ngược lại được không bù mất. "Chúng ta bằng lòng hiệu trung bệ hạ." Lưu Văn Ba rốt cục quyết định, thanh âm run nhẹ nhẹ, lại kiên định không thay đổi. Tần Vũ gật đầu, "Rất tốt, ta sẽ để cho Lý Hoài An cùng các ngươi kỹ càng kết nối, không phụ các ngươi hôm nay chi hứa hẹn." Lời này vừa nói ra, Lưu Văn Ba như chút được gánh nặng. Nhưng mà hắn cũng minh bạch, từ giờ trở đi, hắn tất cả đã bị trưởng khống tại đế vương trong tay, không chỗ có thể trốn. Chuyện hôm nay không thể tiết lộ. Nếu có nửa điểm phong thanh để lộ Tần Vũ không tiếp tục, kia Cố Hàn Ý nhường Thành An cùng Lưu Văn Ba đều là không rét mà run. Tần Vũ rời phòng, lưu lại Lưu Văn Ba cùng Thành An hai người. Ngoài cửa sổ gió thổi đến càng thêm mãnh liệt. "Lưu Minh, ngươi nói chúng ta thật có thể ứng phó được đến sao?" Thành An nhỏ giọng hỏi. "Hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì lên." Lưu Văn Ba bất đắc dĩ cười cười, "Thành An, nếu như chúng ta có thể thành sự, vậy hạ ban thưởng cũng không phải nói đùa. Huống hồ chuyện phát triển thành dạng này, có lẽ chưa chắc là chuyện xấu." Thành An gật đầu, trên mặt lại vẫn có lo lắng âm thầm. Tần Vũ cường đại nhường hắn không dám có chút bâng lòng. Trong lòng của hắn minh bạch, thất bại một cái giá lớn tuyệt không phải bọn hắn có thể gánh chịu. Một lát sau, trong chủ điện, Tần Vũ ngồi ngay ngắn cao vị bên trên, thần sắc nghiêm trọng. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng. Hắn gần nhất từ trong cung thu đến không ít liên quan tới Đào Thịnh kế hoạch lời đồn đại, điều này không khỏi làm tâm hắn sinh bực bội. "Bệ hạ, lời đồn đại bắt đầu tại nơi nào?" Lý Hoài An đứng ở một bên, do dự mà hỏi thăm. Tần Vũ thở dài, "Ta không thể để cho những này lời đồn ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta tiến hành. Có lẽ nên cho những người kia một cái cảnh cáo, gian đe." Lý Hoài An đề nghị. Tần Vũ trầm ngâm không nói, trong lòng đảo qua một tia lành ý, những lời đồn đãi này không khác độc dược, hơi không cẩn thận liền sẽ hủy hắn vô cùng. Thành An cùng Lưu Văn Ba là nhân vật mấu chốt, bọn hắn nhất định phải nhớ kỹ trách nhiệm. "Bệ hạ yên tâm, ta sẽ để cho bọn hắn minh bạch hắn hắc." Lý Hoài An trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Đêm hôm đó, ánh trăng vẩy vào trong đình viện, bóng cây chập chờn bất định. Tần Vũ đứng tại hành lang bên trên, nhìn qua xa xa tinh không, gió nhẹ nhẹ phất hắn tay áo, mang đến một chút hơi lạnh. Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, gần nhất thế cục nhường hắn ăn ngủ không yên. Đao Thịnh bóng ma như là bao phủ tại đỉnh đầu hắn mây đen, mà những lời đồn đại kia càng là vô cùng bất nhập trong triều lan tràn. Nhưng vào lúc này, một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân phá vỡ đêm yên tĩnh. Tần Vũ cùng Tần Y từ bên cạnh đi tới, phân biệt nắm mặc giao tay. "Phu hoàng, ngài ở chỗ này làm cái gì?" Tần Vũ giơ lên mặt hỏi, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng Tần Vũ. Tần Vũ mỉm cười, thu hồi trong lòng nặng nề, chỉ là đi ra hít thở không khí. "Ta tiểu Vũ cùng tiểu Y tại sao còn chưa ngủ? Tiểu Y nhất định phải lôi kéo ta đến xem tinh tinh đâu." Mặc Giao ôn nhu nói. "Phu hoàng, ta cũng tưởng tượng ngài như thế, là đại tần quốc làm việc." Tần Vũ trong giọng nói lộ ra kiên định, hắn tuổi nho nhỏ hiển nhiên kế thừa Tần Vũ hùng tâm. Tần Vũ sờ lên Tần Vũ đầu, trên mặt lộ ra tự hào vẻ mặt, "Ngươi biết, tương lai đại tần tương lai cần nhờ các ngươi đi thủ hộ." Người một nhà này ngắn ngủi gặp nhau, nhường Tần Vũ trong lòng những cái kia ưu phiền tạm thời được đến làm dịu. Hắn say mê tại cái này ấm áp thời khắc, nhưng lại dưới đáy lòng yên lặng yêu cầu làm tốt chính mình, chuyện đi tới hôm nay một bước này, hắn nhất định phải làm ra càng lựa chọn sáng suốt. Cùng lúc đó, hạ phủ chỗ, hạ tự cùng Tiêu Hạ đang thấp giọng trò chuyện. Bọn hắn đều là Tần Vũ trợ thủ đắc lực, giờ phút này riêng phần mình lòng mang đề phòng lại không thể không hợp tác. "Hạ Minh, gần đây trong triều những này lời đồn dường như càng ngày càng nghiêm trọng, có biết từ đâu mà đến?" Tiêu Hạ hỏi, nhíu mày. Trước mắt còn không rõ ràng, bất quá những này lời đồn mục tiêu rất rõ ràng, là hướng về phía chúng ta trước mắt cải cách đại kế đi. Hạng Tự đáp lại nói, trong giọng nói lộ ra suy tư. Tiêu Hạ gật đầu biểu thị đồng ý, lại cũng không nhịn được cười khổ, "Chúng ta những người này đều phải cẩn thận, bệ hạ nếu là tức giận, sợ ai cũng không chiếm được tốt." Đang lúc hai người chuẩn bị thảo luận bước kế tiếp sách lúc, Lý Hoài An đi đến, hắn đến khiến cho bên trong căn phòng bầu không khí hơi đổi. Xem như Tần Vũ tin cậy mưu sĩ, hắn luôn luôn có thể vừa đúng đưa ra tính kiến thiết đề nghị. "Hai vị không cần quá lo lắng, bệ hạ lòng mang đại cục, lời đồn tuy là độc dược, nhưng ta tin tưởng hắn nhất định có thể có chỗ đối sách." Lý Hoài An mở miệng nói, hắn luôn luôn có thể ở thời khắc mấu chốt ổn định lòng người. Hạ Tự cùng Tiêu Hạ liếc nhau, dù chưa biểu đạt, lại hiển nhiên đều là có chỗ linh ngộ. Tại trong ngự thư phòng, Tần Vũ nghĩ sâu tính kỹ ngồi tại sau án thư. Ngự thư phòng cửa sổ được mở, ánh nắng sáng sớm vẩy trên sàn nhà. Lỗ Chí Thâm ngồi tại đối diện, hắn vuốt ve chính mình màu trắng râu dài. "Bệ hạ, hôm nay chỗ đàm luận nhường ta thấy được đại tần tương lai hy vọng." Hắn nói. Tần Vũ mỉm cười, nhẹ gật đầu, "Những này đổi mới kỹ thuật đánh vỡ có từ lâu gông cùm xiềng xích, chính là thôi động chúng ta tiến bộ mấu chốt. Ta cần trợ giúp của ngươi, khiến cái này lý niệm có thể ở cả nước mở rộng." Lỗ Chí Thâm chăm chú suy tư một lát, nói tiếp, "Ta sẽ đem hết khả năng, đem những này kỹ thuật mới đưa đến càng nhiều người ở giữa." Hắn dừng một chút, nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Nhưng cũng cần bách tính chân chính lý giải những này cải biến có thể mang tới chỗ tốt." Tần Vũ tán đồng gật đầu, "Xác thực, chúng ta không thể chỉ ỷ lại hoàng lệnh. Chân chính nhường bách tính vui lòng phục tùng là những này cải cách chứng thực sau mang tới sinh hoạt cải thiện. Đây chính là hắn quan tâm, như thế nào thông qua kỹ thuật sáng tạo cái mới, cải thiện dân sinh, xúc tiến địa khu cân bằng phát triển." Chương 920, phỏng vấn cùng mê án. Chương 920, phỏng vấn cùng mê án. Hai người tiếp tục bay chung quanh kỹ thuật mới ở các nơi khả thi tiến hành xâm nhập thảo luận, cho đến ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần ngã về tây, Lỗ Chí Thâm mới đứng dậy cáo tử. Rời đi cung điện, Lỗ Chí Thâm trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn thấy, Tần Vũ không chỉ có là một vị anh minh quân chủ, càng là một vị rất có mục tiêu lại vô cùng kiên định người lãnh đạo. Lỗ Chí Thâm trở về hắn ngủ lại khách sạn, mới vừa vào cửa liền nhìn thấy đệ tử của hắn Lỗ 13 ngồi tại bên cạnh bàn, thần sắc lộ ra mấy phần kích động. "Lão sư, ngài trở về thật đúng lúc." Lỗ 13 đứng người lên, bước nhanh về phía trước, "Ta tại Hoàng Gia Bãi Săn gặp được những cái kia kỹ thuật mới ứng dụng, thật làm cho người rung động." Lỗ Chí Thâm có chút nhíu mày, "A, nói nghe một chút." "Bọn hắn dùng một loại mới tới tiêu phương pháp, có thể nhường khô hạn ruộng đồng biến vì nhiêu. Cứ như vậy, đồng ruộng sản lượng liền có thể đề cao thật lớn." Lỗ 13 thao thao bất tuyệt giảng thuật hắn nhìn thấy tất cả, tuổi của hắn nhẹ khuôn mặt bởi vì kích động mà có chút phím hồng, "Không chỉ là ta, tất cả nhìn thấy người đều đối với mấy cái này kỹ thuật tràn đầy hứng thú." Lỗ Chí Thâm vô vô Lỗ 13 bả vai, trong mắt tràn đầy tán thưởng, "Bệ hạ làm chính là vì nhường thiên hạ bách tính đều có thể có cuộc sống tốt hơn. Chúng ta muốn làm chính là đem những này truyền xuống tiếp." "Đúng vậy, lão sư." Lỗ 13 nghiêm túc gật đầu, "Ta sẽ tiếp tục nghiên cứu những này kỹ thuật mới, tranh thủ có thể có càng nhiều thu hoạch." Tần Vũ tại trong ngự thư phòng, vung bút viết nhanh, chất trên bản tích lấy như núi hồ sơ. Ngoài điện dương quang xuyên thấu qua cửa sổ ô chiếu xuống thư phòng mặt đất. Thừa tướng tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên, hắn cung kính trình lên một phần mới quan viên danh sách. Tần Vũ để cây viết trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía thừa tướng, phần danh sách này bên trên đều có người nào tuyển? Thừa tướng hơi có vẻ kích động đáp, vậy hạ, những này đều là trải qua châu phủ đề cử có chí chi sĩ, năng lực phẩm hạnh đều 10 phần xuất chúng. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt trở lại trên danh sách, suy nghĩ một lát sau nói rằng, lần này quan viên tuyển bạn, ta dự định tự mình phỏng vấn, xem bọn hắn là có hay không có thể đảm nhiệm. Thừa tướng hơi nghi hoặc một chút, bệ hạ, như vậy sự vụ giao cho hạ thần xử lý liền có thể, cớ gì tự thân đi làm? Tần Vũ cười cười, những này cải cách mong muốn rơi xuống từ chỗ, cần phải có chân chính nhân tài ưu tú vì đó thôi động, ta nhất định phải xác nhận những người này có thể gánh chịu chức trách lớn. Thừa tướng giật mình minh bạch, đáy lòng đối hoàng thượng trí tuệ tăng thêm mấy phần kính ý phụng thưởng, trái dám cẩn thận từng ly từng tí tiến vào thư phòng, trên mặt mang theo vài phần bất an. Hán trình lên ăn năn hối lỗi La Quốc quốc thư, thấp giọng bẩm báo, bệ hạ, đây là mới La Quốc vương đưa tới, xin ngài xem qua. Tần Vũ mở ra quốc thư, cấp tốc đảo qua trong đó nội dung, mặt không đổi sắc, mới La Quốc vương hy vọng cùng ta quốc ký kết hòa thân, như thế chuyện tốt. Thừa tướng mặt lộ vẻ vui mừng, bệ hạ, cái này có thể nói hai nước quan hệ ngoại giao đại hỷ. Tần Vũ lại cẩn thận chu đáo kia phần quốc thư, xác nhận không sai sau ngẩng đầu lên nói, Ngọc Thụ công chúa cùng ta Đại Tần ký kết hòa thân, cái này ý đẹp làm sao có thể cự tuyệt. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn thanh trong đó ý đồ, bảo đảm cái này hợp tác phía dưới vô hại với đất nước. Thừa tướng gật đầu nói phải, bệ hạ anh minh, tự nhiên bàn bạc kỹ hơn, cần phải bảo đảm quốc thái dân an. Tần Vũ khép lại quốc thư, thần sắc bình tĩnh, việc này trước hoán một chút, ta lại cẩn thận trong trước. Sau đó thừa tướng cùng phụng thường trái dám cáo lui, trong thư phòng lại chỉ còn lại Tần Vũ một người. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tần Vũ liền đã trong thư phòng chờ xuất phát. Một ngày này, hắn đem tự mình chủ trì quan viên chiêu mộ phỏng vấn. Vương Chí Minh Hòa Mông Nghị cũng sớm đến thư phòng, cộng đồng thương thảo phỏng vấn cụ thể công việc. Thừa tướng, ngự sử đại phu Tần Vũ trầm giọng nói, hôm nay phỏng vấn, việc quan hệ quốc gia tương lai phát triển, cần phải lắng nghe mỗi vị người hậu tuyển lời nói, quan sát ứng biến chi tài. Vương Chí Minh có chút không người đáp, bệ hạ yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Mông Nghị gật đầu phụ họa, hắn mặc dù tính tình bổ trọng, ta cũng muốn nhìn một chút những người này có hay không kinh diễm chi tài. Theo người ứng cử nhóm lần lượt đến, phỏng vấn chính thức bắt đầu. Theo được triệu hoán danh tự vang lên, thủ vị tham gia phỏng vấn người ứng cử, Khuyết Chí Dũng, đi vào trong sảnh. Hắn dáng người gầy gò, ánh mắt lại sáng ngời có thần. Tần Vũ ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt từ đầu đến cuối trầm tĩnh, dường như nhìn thấu tất cả. Khuyết Chí Dũng, ngươi trước nói một chút người đối gần nhất chúng ta điều tra kia tông trộm quan lương thực án cách nhìn. Khuyết Chí Dũng làm sơ do dự, sau đó nói, thần coi là án này tất có nội ứng, nếu không có nội ứng, đạo tặc có thể nào tùy tiện biết được quan lương hành trình. Tần Vũ khẽ nhíu mày, ý của ngươi là? Khuyết Chí Dũng tiếp tục giải thích, nếu do hạ quan tra án, chắc chắn từ lương thực trong đội sổ sách cùng nhân chứng vào tay, để cầu thẩm tra các phân đoạn điểm. Mông Nghị chưa phát giác quay đầu, nhìn về phía Tần Vũ, hắn cái này kiến giải cũng là trực kích yếu hại. Tần Vũ chớp mắt là qua ngoắc ngoắc khóe môi, rất tốt, Khuyết Chí Dũng, ý nghĩ của ngươi đáng giá thử một lần. Ngày đó thủ vòng phỏng vấn kết thúc sau, Tần Vũ nhìn về phía hai vị dự thính đại thần, hôm nay có thể nhìn ra không ít người thật có kỳ tư diệu tưởng, nhưng là có hay không có thể đảm đương trách nhiệm, còn cần tiến một bước khảo sát. Vương Chí Minh Hòa Mông Nghị đều gật đầu nói phải. Mông Nghị suy tư một lát sau nói bổ sung, lại có tâm cơ, lại có mưu trí người, cũng muốn chịu được thời gian cùng hoàn cảnh khảo nghiệm. Tần Vũ tiện tay nhặt lên bên trên danh sách, tùy ý lật qua lại, đúng vậy, bây giờ cần thiết chính là dạng này người. Vào lúc ban đêm, Tần Vũ ngồi một mình ở trong ngự thư phòng, nhu hòa ánh nến có trong hồ sơ trên đài bỏ ra pha tạp cái bóng. Hắn một bên lật xem hồ sơ, vừa hướng hôm nay phỏng vấn kết quả tiến hành suy tư. Một hồi tiếng bước chân nhẹ nhẹ ở ngoài cửa vang lên, là hắn mưu sĩ Lý Hoài An. Bệ hạ, còn tại bận điệu. Lý Hoài An đi tới. Tần Vũ ngẩng đầu, lộ ra vẻ mỉm cười. Lý Hoài An, ngươi tới thật đúng lúc. Hôm nay phỏng vấn, ta xác thực nhìn ra một chút người có năng lực, nhưng bây giờ có một chuyện càng làm cho ta quan tâm. Lý Hoài An đặt chén trà xuống, rời cái ghế dựa ngồi xuống, có phải là liên quan tới Lý Tam bản án? Tần Vũ gật gật đầu, hơi chút trầm tư, đúng vậy. Cứ nghe Lý Tam bởi vì một loại phong bế tân phòng mê tín nghi thức mà nổi điên. Nhưng ta cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy, còn có cái người mất tích, Vương Vũ, cái này đào móc đầu đối tất cả manh mối đều không có hiển lộ. Lý Hoài An nhíu mày, trong lòng cân nhắc một chút, loại này mê tín cách làm đúng là một chút xa xôi địa khu lưu truyền thật lâu sau, có lẽ cùng nơi đó văn hóa phong tục có liên hệ. Người mất tích Vương Vũ cùng án này liên quan, xem ra hẳn là tiến một bước điều tra. Đang nói, từ kiện đội vã từ ngoài cửa đi vào, bệ hạ, thuộc hạ điều tra tới một chút manh mối. Liên quan tới Lý Tam, hắn cùng người mất tích Vương Vũ từng tại mấy tháng trước mật thiết qua lại. Hơn nữa còn có một cái càng thêm chuyện kỳ quái, bọn hắn đều từng kho trước chấn vụ cận thường xuyên xuất hiện. Tần Vũ lông mày nhíu lại, hứng thú càng đậm, kho trước chấn. Cái kia hẳn là thật tốt điều tra một phen. Chương 921, thi đỉnh phong vân, trí giải phân tranh chương 921, thi đỉnh phong vân, trí giải phân tranh Lý Hoài An lập tức nói tiếp, vậy hạ, xem ra cái này kho trước chấn có lẽ cùng lương thực án có quan hệ. Cái này hai lên vụ án có lẽ tồn tại một loại nào đó tầng sâu liên hệ. Tần Vũ đứng dậy, việc này không thể trì hoãn, Từ Kiện, ngươi cùng Lý Hoài An phụ trách án này xâm nhập điều tra, cần phải tra cái tra ra manh mối. Từ Kiện cùng Lý Hoài An cùng kêu lên đồng ý, sau đó cấp tốc rời đi ngự thư phòng. Sau 5 ngày sáng sớm, thời tiết sáng sủa, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vậy vào thi đỉnh trong đại sảnh. Trong đại điện, vị trí tinh xảo dài mấy bên trên trưng bày bút mực giấy nghiên, mấy vị giám khảo đã vững vàng ngồi xuống, chờ đợi tài tuấn nhóm mở ra sở học. Tần Vũ mặc vào cái kia kiện có khắc thêu văn long bảo, khí vũ hiên ngang ngồi tại trên đài cao. Ánh mắt của hắn tuần sát, tâm tình hơi có vẻ kích động, chờ mong lần này thi đỉnh bên trong phát hiện một khỏa sáng chói minh châu. Đám đại thần ngồi tại hai bên, nhất là ngự sử đại phu Ngô Nghị, hắn đối cuộc thi lần này ôm lấy rất hưng thịnh thú. Không lâu, các thí sinh lần lượt trình diện. Trong đó một vị tuổi trẻ thư sinh, Túc Văn Thương, lộ ra nhất là làm người khác chú ý hắn mặc dù tuổi trẻ, cũng đã nổi tiếng bên ngoài. Thi đỉnh bắt đầu, chủ trì quan cao giọng tuyên bố, đề thứ nhất, toán thuật nan đề, giải đáp tính toán trước. Túc Văn Thư thần sắc tự nhiên, vững như Thái Sơn, cười nhạt một tiếng liền nghiêm túc bắt đầu chấp bút bài thi. Tần Vũ dùng tay chống đỡ cái cằm, con mắt chăm chú đi theo Túc Văn Thư nhất cử nhất động. Không lâu, Túc Văn Thư đã đem đáp án hoàn chỉnh viết xuống, số lượng sắp xếp trên giấy, làm người ta nhìn mà than thở. Quả nhiên không sai. Tần Vũ gật đầu biểu thị tán thưởng, ngược lại đối bên người mưu sĩ Lý Hoài An thấp giọng nói, xem ra kẻ này thật có thực học. Lý Hoài An mỉm cười, đưa lô thai nhẹ giọng đề nghị, bệ hạ, không ngại khảo giáo hắn một chút, xem hắn chiều sâu. Tần Vũ ngầm hiểu, chậm chậm đứng dậy, quét mắt các thí sinh, cao giọng nói rằng, Túc Văn Thư, này số khó đúng, đã giải quyết. Không sai, chấm trong lòng còn có một đạo càng có tính khiêu chiến vấn đề, ngươi có thể nguyện lại đi nếm thử. Túc Văn Thư ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vũ, thần sắc kiên định nói, bệ hạ chỉ giáo, Văn Thư tự nhiên toàn lực ứng phó. Tần Vũ hài lòng gật gật đầu, đề cái phức tạp hơn vấn đề, đủ để khiêu chiến bất kỳ tài học chắc tuyệt người. Trong điện bầu không khí lập tức khẩn trương lên, cái khác thí sinh hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lộ ra kính nể cùng thần sắc tò mò. Túc Văn Thư ngưng thần nín thở, lông mi hơi nhíu. Thời gian lặng yên trôi qua, trong không khí trầm tĩnh cơ hồ có thể nghe thấy. Tần Vũ trong lòng không khỏi có chút lo lắng, hoài nghi phải chăng nhường vấn đề quá xảo trá. Nhưng mà sau một lát, Túc Văn Thư bút lần nữa trôi chạy trên giấy múa. Hắn giải đáp vấn đề quá trình như nước chảy mây trôi, khiến ở đây đám đại thần đều không tự chủ được xích lại gần quan sát. Cuối cùng, Túc Văn Thư đem trang giấy đưa đến sân khấu. Vương Chí Minh cùng Mông Nghị tinh tế xem xét, trên mặt dần dần triển lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vương Chí Minh dẫn đầu khen, quả thật bất phàm, bệ hạ ánh mắt như nước, chúng thần quan viên đều bội phục. Tần Vũ thỏa mãn nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết do Đại Tần quốc đang cần dạng này tài tuấn lưu đồ trấn hương cùng phát triển. Túc Văn Thư tài hoa tiến một bước củng cố lòng tin của hắn, giống như tại bình minh bên trong tìm tới một khóa chỉ dẫn con đường phía trước sao kim. Tần Vũ quay đầu đối Lý Hoài An nói rằng, xem ra lần này thi đỉnh, thật là tìm tới chúng ta cần thiết chi tài. Lý Hoài An gật đầu đồng ý, bệ hạ anh minh, bây giờ đến người này tương trợ, quốc gia may mắn. Ở trong đại điện vàng son lộng lẫy bên trong, Tần Vũ đối với vừa mới thi đỉnh kết quả vẫn như cũ có chút dư ôn đã lui thích thú. Có thể chưa chờ hắn đắm chìm trong đó, ngoài cửa lại có người hầu đội vàng đến báo, bệ hạ, sở quốc sứ giả Ngưỡng Tường đã ở ngoài điện chờ đã lâu. Tần Vũ gật gật đầu, trên mặt bình tĩnh không lay động, chỉ là phất tay nhường người hầu dẫn bọn hắn tiến đến. Một bên Lý Hoài An khẽ nhíu mày, nói khẽ với Tần Vũ nói, bệ hạ, sở quốc sự tình cần cực kỳ thận trọng. Hoài An chớ lo, lại xem bọn hắn đáp lại như thế nào. Tần Vũ nhẹ vỗ về ngọc trong tay tỷ, mắt sáng như nước. Không bao lâu, Ngưỡng Tường bước vào trong điện, chỉnh trọng hành lễ. Ánh mắt của hắn ở giữa mơ hồ lộ ra một chút khẩn trương. Dù sao, hắn sớm đã là lần khảo hạch này làm đủ chuẩn bị. Ngưỡng Tường Tần Vũ nhìn xem hắn, tiếng nói trầm ổn, ngươi xem như sở quốc thái bộ phủ trái giám, chắc hẳn đối với Mã Chính mọi việc đã rất quen thuộc nhẫm. Nay chấm muốn khảo hạch không chỉ là lý luận của ngươi, càng ở chỗ thực tế ứng dụng. Ngưỡng Tường nao nao, lập tức đem trong lồng ngực chuẩn bị êm hay nói, bệ hạ, sở quốc chỗ ôn luận nhiều gò núi, ta chờ lực tại tinh luyện ngựa, tôn trọng tốc độ cùng sức chịu đựng của cả, lấy ứng đối các loại địa hình chi cần. Lại chúng ta chú trọng ngựa điều giáo, coi trọng người cùng ngựa ăn ý càng có hạ thu chi giao, ngựa lương thực chuẩn bị chưa không lo. Đông xuân lúc tăng cường chống lạnh huấn luyện Tần Vũ gật đầu, thỉnh thoảng đưa ra cẩn thận vấn đề, Ngưỡng Tường cũng ứng đáp trôi chảy, cho thấy tại Mã Chính sự vụ bên trên sát thực xuống một phen công phu. Nhưng mà toàn bộ quá trình, Lý Hoài An ở bên từ đầu đến cuối chưa từng nói, thần sắc chuyên chú nghe. Chờ Ngưỡng Tường trình bày hoàn tất, Tần Vũ làm sơ trầm ngâm, hỏi, sở quốc Mã Chính như thế hoàn thiện, vì sao vẫn cần Đại Tần tương trợ? Lời vừa nói ra, trong điện lập tức yên tĩnh im lặng. Ngưỡng Tường khẽ không người lộ ra khiêm tốn nói, vậy hạ minh xét, sở quốc tuy có ngựa tốt, nhưng biết Đại Tần binh phong đang duệ, chỉ có giao lưu liên hệ mới có thể chung lấy được nhảy vọt chi lợi. Vậy hạ hùng tài vĩ lực, nhờ vào đó liên hợp chi ý, thế tất có thể làm hai nước Mã Chính nâng cao một bước. Lý Hoài An gần một bước, thấp giọng nói, vậy hạ, nếu có thể thiện dụng sở quốc cùng Thảo Nguyên Nguyên cớ tình bạn cũ, có lẽ có thể phá thái bộ phủ nhân tuyển chi nạn. Tần Vũ nghe vậy, trong lòng bản tính đã quyết định. Hắn chuyển hướng Ngưỡng Tường, mở miệng, bây giờ thái bộ phủ trước, có thể từ quen thuộc Thảo Nguyên Mã Chính sự vụ người phụ trách. Bước lên thật thà chính là Thảo Nguyên xuất thân, tại thuật cưỡi ngựa một hạng cực kỳ tinh thông, nếu do đảm nhiệm, định có thể làm ít công to. Ngưỡng Tường đối với cái này rất là tán thành, cũng hứa hẹn đem toàn lực hợp tác. Chờ Ngưỡng Tường cáo lui sau, Tần Vũ dường như dỡ xuống một chút trọng hạ, quay người đối Lý Hoài An nói rằng, đã có thể lấy trí hóa giải phân tranh, liền không cần binh khí gặp nhau. Hoài An ngươi chi mưu lược, chớp lòng rất an ủi. Lý Hoài An mỉm cười, nói, quốc gia thị vượng đều hệ tại bệ hạ mưu tính sâu xa. Tần Vũ ngày càng bận rộn, hắn tại trong ngự thư phòng đi qua đi lại, trong lòng nghĩ ngợi gần nhất triều chính hỗn loạn. Trung quanh bố trí lịch sự tao nhã mà giản lược, trên tường treo mấy tấm tranh sơn thủy, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ tung xuống, chiếu rọi ra Tần Vũ suy nghĩ sâu xa hình dáng. Phu hoàng theo một đạo thanh âm thanh thúy, cửa phòng hơi mở, Tần Y Lệ Lô mãng dạo bước tiến đến, nhảy nhót vây quanh Tần Vũ bên người, ngài luôn luôn bận rộn như vậy, bồi Y Lệ Nhi chơi thời gian thật là ít đâu. Tần Vũ mỉm cười, đưa tay vuốt ve nữ nhi đỉnh đầu. Y Lệ Nhi, phu hoàng trên thân gánh trọng, bất quá, gần đây sẽ hơi hơi nhẹ nhõm chút. Chờ làm xong trận này, liền dẫn ngươi cùng ngươi ca ca đi cưỡi ngựa vừa vặn rất tốt. Tốt lắm. Tần Y thì trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, nhưng mà nàng lại nhớ ra cái gì đó, có thể ta nghe từ thúc thúc nói, gần nhất thật nhiều người đều đối phụ hoàng không cao hứng đâu. Chương 922, cung nhu thương biến. Chương 922, cung nhu thương biến. Tần Vũ hơi chấn động một chút, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này trong cung chuyện lại như thế nào bí ẩn, tổng cũng không tiện lâu dài toàn vẹn không biết. Y Điền Nhi, ngươi tuy nhỏ, nhưng cũng ứng nhớ kỹ, phụ hoàng làm sự tình có khi không thể nào làm được người người hài lòng, trọng yếu chỉ có thể mạnh ta đại thần, bảo hộ các ngươi huynh muội mới là. Lúc này, cửa phòng lần nữa bị nhẹ chụp, Từ Kiện cẩn thận từng ly từng tí đứng tại cửa ra vào báo cáo, "Vậy hạ, Tiêu thượng thư cùng Lý Hoài An đại nhân cầu kiến." "Để bọn hắn bảo." Tần Vũ ngồi thẳng lên, nhìn về phía cửa ra vào, sắc mặt khôi phục nghiêm nghị. Tiêu Hạ cùng Lý Hoài An hành lễ tiến đến, Từ Kiện chi kỷ cải cửa lại, quay người hướng ngoài điện chờ đợi. "Vậy hạ." Lý Hoài An trước tiên mở miệng, "Gần đây chi sắc phong tả hữu, có số ít hơi tử, chúng ta đã đối với cái này sơ bộ trấn an, chỉ đợi lại làm thích đáng an bài." Tiêu Hạ tiếp tục nói, "Ngoài ra, Vĩnh Xương tại Hàm Dương thành kỹ thuật mới ứng dụng, sắp thực có chút hữu hiệu, như phát triển ra đến, nhất định có thể thay đổi các nơi bất bình hiện trạng." Tần Vũ gật đầu, "Hai vị đều bất bả, ta ý muốn ở các nơi mở công xưởng, học nghệ lấy gấp rút phát triển. Mặc ra tại kỹ nghệ một nhóm, từ trước đến nay nổi tiếng bên ngoài, có thể theo đường này kính, tự nhiên có thể thực hiện." Lý Hoài An biểu thị đồng ý, "Nếu như có thể đem Mặc ra thánh thủ dẫn vào, càng có thể làm ít công to. Như thế nếu như hiện thần chúng suy nghĩ mưu, cần phải trợ chấm phổ biến." Tần Vũ nói. Tiêu Hạ cùng Lý Hoài An liếc nhau, trùng điệp gật đầu. Trong điện bầu không khí bởi vì lúc trước đối thoại mà ngưng trọng một chút, Tần Vũ có chút nhắm mắt lại sau đó mở miệng, "Hai vị ái khanh, trước mắt ta Đại Tần quốc tuy mạnh, nhưng trong ngoài áp bách còn tại. Lần này đâm giá vụ án hiển nhiên là ý đồ nhiễu loạn thế cục, cần phải nghiêm tra." Lý Hoài An chắc tay, "Vậy hạ yên tâm, việc này thuộc hạ chắc chắn mau chóng tra ra, tuyệt không nhân nhượng." Tiêu Hạ cũng phụ họa theo đuôi, "Thần tin tưởng, chỉ cần tra ra người giật dây, nhất định có thể quét sạch những này bất an thế lực." Trong khoảng thời gian này, thương nhân dường như ý muốn xa lánh Đào Sơ, không biết phải chăng là cùng án này có quan hệ. Tần Vũ nhẹ gật đầu, "Đào Sơ ảnh hưởng không thể khinh thường, truyền tin với hắn, cần phải cho đám thương nhân lòng tin, ổn định lòng người." Trong điện nhất thời lặng im, chỉ nghe ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến chim hót. Tần Y Lìa lặng lặng ngồi xuống ở một bên, trong lòng cái hiểu cái không, nhưng cũng có thể cảm giác được đại cục biến hóa. Ngoài cửa, Từ Kiện nghe được đây hết thảy, trong lòng cũng âm thầm lo lắng. Hắn đi theo Tần Vũ nhiều năm, sớm đã nhìn tới như ra, dưới mắt tình huống bất an, hắn biết mình trên vai trách nhiệm trọng đại. Đúng lúc này, đại môn lần nữa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Từ Kiện đối diện mà lên, "Bệ hạ, hạng đại nhân đã đến." "Tiến đến." Tần Vũ ổn âm thanh. Hạng tự đi vào trong điện, thân hình thẳng tắp, "Bệ hạ, ngài triệu hoán thuộc hạ, có gì phân phó?" Tần Vũ mỉm cười, "Hạng tự, lần này chuyện phức tạp, ngươi nhưng có thượng sách." Hạng tự trầm tư một lát, nói, "Thuộc hạ nguyện lại về quan trung, một là trấn an thương nhân, cổ vũ bọn hắn tiếp tục ủng hộ đại thần. Hai là mật thiết điều tra đâm giá một chuyện, phải tìm ra chân chính người giật dây." Tần Vũ thỏa mãn gật đầu, "Rất tốt, hạng tự, cần phải hành sự cẩn thận." Hội nghị kết thúc sau, Tiêu Hạ cùng Lý Hoài An cùng nhau rời khỏi, Hạng tự theo sát phía sau. Ngoài điện dương quang nghiêng nghiêng vãi xuống đến, chiếu vào mặt đất gạch xanh bên trên, chiếu ra một mảnh kim sắc vầng sáng. Hạng tự ra cửa điện, có chút nheo lại mắt, dương quang tuy tốt, nhưng trong lòng gánh nặng lại để cho hắn không dành thưởng thức cái này đầu mùa xuân mỹ cảnh. Hạng đại nhân, Tiêu Hạ thanh âm từ một bên truyền đến, trong giọng nói mang theo một chút lo lắng, "Lần này về quan trung, phải tất yếu chú ý cẩn thận, nhưng cái kia thương nhân cũng không phải đèn đã cạn dầu." Hạng tự gật gật đầu, trong lòng minh bạch Tiêu Hạ nhắc nhở là có đạo lý. Đào Sơ địa vị tại giới mậu dịch hết sức quan trọng, mà Lâm thị gia tộc lại cùng Đào Sơ lặng yên đối lập, như thế biến cố, nhất định có ẩn tình. Lý Hoài An như có điều suy nghĩ sở lấy dâu ngắn, nói, "Lâm thị gia tộc cử động lần này ý vị sâu xa, xem ra không chỉ là một lần đơn giản mậu dịch tạo áp lực, chỉ sợ tại Đào Sơ phía sau, còn có những nhân tố khác quấy phá." Nghe đến đó, Hạng tự trầm ngâm một lát, trong lòng đã có một phen suy tính, "Đúng vậy, Hoài An minh, ta sẽ từ đó xem kỹ, nhìn xem có thể hay không đào ra một chút dấu vết để lại." Tiêu Hạ gật đầu đáp, "Có Hạng đại nhân tại, ta cùng Lý đại nhân cũng có thể an tâm ở chỗ này điều tra nghe ngóng đâm giá một chuyện đến tiếp sau. Đến lúc đó, hai chúng ta bên cạnh hợp lực, nhất định có thể một lần hành động đảo phá cái này âm mưu." Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Hạng tự cáo biệt hai người, đi hướng đại điện cái khác tiểu đạo, lần nữa gặp gỡ Từ Kiện. Từ Kiện mặt lộ vẻ một chút lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Hạng tự tín nhiệm, "Hạ huynh, bảo trọng. Quan trung thế cục nhưng không so nơi này bình ổn, như có chỗ khó, cần phải truyền tin." Đa tạ Từ huynh quan tâm, Hạng tự mỉm cười nói, "Yên tâm, việc này ta tự sẽ xử lý thích đáng." Một đường đi đến bên ngoài cửa cung, Hạng tự cưỡi trên chiến mã, dùng ngựa phi nhanh. Đào Sơ ngồi tại cửa hàng đạo hậu viện nhỏ bàn trà bên cạnh, cái trán có chút hiện ra mồ hôi. Cái này ngày xuân buổi chiều dị thường khô nóng, mà trong lòng hắn đè nén lo nghĩ tăng thêm mấy phần bất an. Trong tay hắn bưng lấy một chén chưa uống trà. Đột nhiên, cửa hàng cửa trước treo chuông đồng bị nhẹ nhàng phát động, phát ra thanh thúy tiếng vang. "Lão bản, đến 2 cân tốt nhất mét." Một cái âm thanh trong trẻo truyền đến. Đào Sơ lập tức lấy lại tinh thần, trước mắt là hai vị ăn mặc tinh xảo phụ nữ, trong đó một vị đang mỉm cười hướng hắn gật đầu. Hắn lập tức đứng lên, mặt mỉm cười nên đón, "Mấy vị phu nhân là muốn chọn mua chút mét sao? Hôm nay mới đến thế nhưng là quan trung thượng đẳng gạo tốt." Hai vị phụ nữ tại trong tiệm ngắm nhìn một phía, dậm chân tại chồng đến chỉnh tề từng túi mét trước đó. Bên trái vị kia một bên chọn lựa vừa nói, "Nghe nói Hàm Dương thành gần nhất xuất hiện một loại gọi gạch đỏ phòng kiến trúc mới, không biết rõ có chỗ đặc biệt nào." "Đúng vậy a," một vị khác phụ hòa nói, "ta nghe nói cái này gạch đỏ phòng không chỉ có rắn chắc còn đông ấm hè mát, không biết phải chăng là thật. Đào Sơ một bên giúp hai vị phụ nữ lấy ra mấy túi chất lượng tốt mét, một bên như có điều suy nghĩ hồi đáp, xác thực, gần nhất tại Hàm Dương, rất nhiều người đều đang đàm luận cái này gạch bỏ phòng. Chỉ tiếc ta thường bề bộn nhiều việc chuyện làm ăn, ít có thời gian đi chú ý. Lúc này, Đào Sơ suy nghĩ bị câu lên, hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ Hàm Dương những biến hóa này bên trong ẩn chứa giải quyết hắn khốn cục thời cơ. Đưa tiễn hai vị phụ nữ sau, hắn lại trở lại bàn trà bên cạnh ngồi xuống, thầm nghĩ lấy, gạch bỏ phòng sao? Có lẽ có thể từ kiến trúc này phía sau thương nhân quan hệ bên trong tìm tới chỗ đột phá. Lúc này, trên đường phố truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Một thân ảnh tại ngoài tiệm dừng lại, lập tức cửa hàng cửa bị đẩy ra, là Hạng Tự. Hạng đại nhân. Đào Sơ trong lúc kinh ngạc mang theo vài phần thích thú, là ngọn gió nào đem ngài thổi tới cái này? Hạng Tự mang trên mặt thân thiết ý cười, Đào lão bản, đã lâu không gặp. Nghe nói ngươi chỗ này chuyện làm ăn không bằng thường ngày náo nhiệt, ta chuyên tới để nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì. Chương 923, giá lương thực chi mê chương 923, giá lương thực chi mê Đào Sơ bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng lại bởi vì Hạng Tự đến an ủi rất nhiều, Hạng đại nhân, ngài tới đúng lúc. Với bạn, ta đang trên đường tới, nghe thấy chợ búa ở giữa truyền ngôn không ít, nhất là liên quan tới cái này gạch bỏ phòng. Hạng Tự nhẹ giọng đưa lốt hai, người ta nhưng phải thật tốt nghiên cứu một chút. Hắn cảm kích nhìn xem Hạng Tự, gật đầu đáp lại, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Tiếp lấy, Đào Sơ cùng Hạng Tự trầm mặc trao đổi một ánh mắt, trong lòng đều hiểu, dưới mắt chuyện này đã không cho kéo dài. Gạch bỏ phòng vấn đề nếu như xử lý không tốt, thế tất sẽ dẫn phát càng lớn bạo động. Hạng đại nhân, theo ngài nhìn, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào làm việc? Đào Sơ tiếp tục nói. Hạng Tự mỉm cười, nhẹ nhàng sờ lên cằm suy tư, mấu chốt vẫn là muốn biết rõ ràng phía sau là ai tại thao túng. Lâm trưởng quỹ đã điều tra rõ là ai tại ác ý cố tình nâng giá sao? Đào Sơ lắc đầu, chỉ biết là tất cả mẹ thương đều cắn chết giá cao không thả, duy nhất nguyện cho chúng ta cung ứng lương thực, cũng đưa ra nhường chủ nhân tự mình đi hiệp đàm. Hạng Tự nhíu mày có chút không hiểu, động cơ kỳ quái. Cái này đông ra, có thể tra được là ai chăng? Đào Sơ nhẹ gật đầu nói rằng, căn cứ Lâm trưởng quỹ lời nói, là một cái họ Lương thương nhân, hắn trước kia cũng không sinh động tại thương nhân lương thực bên trong. Hạng Tự trầm ngâm một lát, như vậy đi, ta đi mật thám hạ cái này lương thương nhân bối cảnh, ngươi tiếp tục liên hệ có thể cho lương thực người, cần phải dò càng nhiều tin tức. Cùng lúc đó, Tần Vũ tại Hàm Dương cung bên trong đã biết được việc này, hắn lông mày nhíu lại, ngồi đối diện hắn trung thần Từ Kiện cùng Lưu sĩ Lý Hoài An. Tần Vũ ánh mắt sắc bén như lao, rơi vào trên thân hai người, các ngươi cảm thấy cái này giá gạo sự tình, là trùng hợp vẫn là có người cố ý hành động? Lý Hoài An hơi thêm suy tư, ngẩng đầu nói rằng, bệ hạ, Hàm Dương ngư long hỗn tạp, việc này tới bỗng nhiên, hiển nhiên là có người đang nỗ lực lôi kéo dân tâm, đối đại Tần quốc bất lợi. Ta hoài nghi phía sau có càng thế lực khổng lồ tồn tại. Ta đồng ý. Từ Kiện phụ họa, bệ hạ không bằng phái người âm thầm điều tra, hiểu rõ tinh tường tình trạng, mới quyết định. Nói không sai. Tần Vũ gật đầu, hiện tại mấu chốt vẫn là thương nhân lương thực bên kia, Hạng Tự đã bắt đầu điều tra, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này, Mạc Giao cũng từ bên ngoài đi tới, trên mặt mang sầu lo, bệ hạ, nghe nói vấn đề lương thực đưa tới không ít tiêu ca, ngươi tính xử lý như thế nào? Tần Vũ nắm chặt tay của nàng, ôn nhu an ủi, chớ lo lắng, hết thảy đều sẽ tốt, ta sẽ đích thân đi gặp cái này thần bí lương thương nhân, tìm hiểu ngọn ngành. Mạc Giao khẽ gật đầu, bệ hạ trên đường cẩn thận, trong nhà còn có ta. Thần Hy xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu nghiêng nhập thất, Đào Sơ sớm đã ở trong lòng suy nghĩ tốt cách đối phó. Hắn sửa sang lại trên người trường sam, bước ra cửa đi. Đi lại vững vàng đi tới địa điểm ước định, Đào Sơ phát hiện nơi này không tưởng được ẩn nấp, bốn phía lục trúc vần quanh, rất có vài phần thế ngoại đảo nguyên hương vị. Trong lòng của hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, một chỗ như vậy, lại là hôm qua nâng lên thần bí thương nhân bảy định ngày hẹn trường hợp. Bước vào tiểu viện, Đào Sơ nhìn thấy một người trung niên nam tử, khuôn mặt hiền lành, thần thái tự nhiên đang hướng hắn mỉm cười. Hoan nghênh, Đào công tử. Đối phương mở miệng, thanh âm ôn nhuận như ngọc, ta là Tiền Đan, cửu ngưỡng đại danh. Đào Sơ bội vàng chắp tay, không dám làm, Tiền đại nhân tịnh tình mời, không biết có gì chỉ giáo. Tiền Đan mỉm cười, mời Đào Sơ ngồi xuống, phân phó hạ nhân dâng lên trà xanh, liên quan tới lương thực sự tình, nghĩ đến Đào công tử cũng không cần lại nhiều nói. Dưới mắt giới mậu dịch cách cục, sát thực không dễ. Đào Sơ nhấp một ngụm trà, trầm giọng hỏi, nghe nói giới mậu dịch bị chia làm ba tầng, xin hỏi trong cái này tầng tình. Tiền Đan gật gật đầu, không sai. Hiện nay giới mậu dịch, mặt ngoài là chợ bữa hành thương cùng trên phố làm phiến người, mà thượng tầng thì có môn phiệt sĩ tộc. Mà ở cái này phía trên, còn có một cái càng thêm bí ẩn cao tầng vòng tròn. Cái vòng này không cho người ngoài biết, thường thường có thể trong một đêm cải biến toàn bộ thị trường động tĩnh. Đào Sơ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, cao như vậy tầng bên trong, là ai tại chủ đạo những biến hóa này? Tiền Đan nhìn qua phương xa rừng trúc, trên mặt lộ ra một vẻ nhỏ không thể thấy ý cười, vị cao nhân này cùng đại Tần quốc mật thiết tương quan, thậm chí có thể nói ỷ lại tại Tần Vũ bệ hạ chính trị duy trì. Đào Sơ như có điều suy nghĩ sờ lên cằm, lập tức thử dò xét nói, đã Tiền đại nhân biết được nội tình, xin hỏi phải chăng có biện pháp hiểu này giá lương thực tình thế nguy hiểm. Tiền Đan ánh mắt ngưng trọng một chút, cần biết nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, chỉ cần cơ hạ đến xảo diệu liền có thể nghịch chuyển thế cục. Ta bằng lòng hiệp trợ Đào công tử, nhu đồ một đầu tiền đồ tươi sáng. Đào Sơ nghe vậy, trong lòng một hồi ấm áp, vị này giới mậu dịch bí ẩn thao bản thủ lại thẳng thắn đối đãi, hơn nữa bằng lòng thân xuất việt thủ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Đan, cảm kích nói, vậy liền đa tạ Tiền đại nhân. Mấy ngày sau, tại hoàng cung rộng lớn trong đại điện, Tần Vũ ngồi ngay ngắn trên long ỷ, trong điện yên lặng uy mắng. Triều thần nối đuôi nhau mà vào, riêng phần mình ngồi xuống, ánh mắt của bọn hắn cùng thường ngày hơi có khác biệt, bởi vì bọn hắn trong lòng đều nhớ hoàng hà vỡ đê cơ báo. Tần Vũ mắt sáng như lúc, chậm rãi đảo qua quần thần. Trong lòng của hắn đã có so đo, nhưng cũng không muốn lập tức để lộ. Thế là, hắn lấy nhu hòa nhưng không mất thanh âm uy nghiêm hỏi, "Các vị ái khanh, nhưng có Trần Thái thượng sách lấy kế độ bây giờ không cùng?" Vừa dứt lời, Tiêu Hạ liền đứng dậy giáng ôn, "Vậy hạ, lần này Hoàng Hà vỡ đê, gặp tai họa người chúng, thần mời bắt ngân lượng, mở kho lúa, ban thưởng lấy cứu tế, dẹp an dân tâm." Trong điện còn lại đại thần nhao nhao phụ họa, mời bệ hạ cho phép. Từng tiếng tiếng vọng, dường như tạo triều quyết định chính là như thế rõ ràng mà không tranh chấp. Bất quá, ngồi ở một bên Lý Hoài An hơi nhíu nhíu lông mày, hắn đối với mấy cái này đã hình thành thì không thay đổi phương án hơi có vẻ chần chờ. Thấy Tần Vũ ánh mắt quan tới, Lý Hoài An đứng lên, ổn giọng nói, "Bệ hạ, Trần Thái tất nhiên cấp bách, nhưng thần coi là bây giờ cần không chỉ là ngân lương thực, càng ứng nghị biến lấy sách lâu dài trị ăn. Nếu có thể từ trên căn bản hóa giải Hoàng Hà tràn lan nguy hiểm, mới là thượng sách." Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên đồng ý Lý Hoài An kiến giải, hắn bình tĩnh đáp lại nói, "Ái khanh nói có lý. Trần Thái chẳng qua là khi hạ ngộ biến tùng quyền, chỉ tận gốc kế sách cần từ thủy lợi cùng dân sinh cải tiến bên trên bắt đầu. Việc này, chư khanh làm suy nghĩ nhiều lấy tiến." Lúc này, một tên người mang tin tức đội vàng đi vào trong điện, vì một chân trên đất chỉnh lên một phong thư. Tần Vũ tiếp nhận, mở ra mặc duyệt, lông mày cau lại, tiếp theo chậm rãi triển khai. "Bệ hạ." Lặng im trong không khí, tiền đan thanh âm mang theo khẩn trương, thế nhưng là có quan hệ lưu ly sự tình. Tần Vũ cũng không lập tức trả lời, mà là khép sách lại tin, liếc nhìn một đám thần tử, hắn biết nơi này mỗi người đều chính là hắn trong kế hoạch trọng yếu quân cờ. Hắn thả ra trong tay giấy viết thư, quyền tác vô sự, lời nói xoay chuyển lại là lạnh nhạt nói, "Ngoại trừ lũ lụt, ái khanh có biết gần nhất giới mậu dịch có gì động tĩnh?" Tiêu Hạ cùng người khác thần đều hai mặt nhìn nhau, không có lên tiếng. Chương 924, Hoàng Hà quản lý sách chương 924, Hoàng Hà quản lý sách cũng là tiền đan khẽ không lời, nhẹ giọng bẩm báo, "Bẩm bệ hạ, gần đây giá thị trường chấn động kịch liệt, đều bởi vì lưu ly đồ vật lưu thông bị ngăn trở." Lời vừa nói ra, trong điện phải sợ hãi. Rất nhiều đại thần không rõ nội tình, không sai Tần Vũ lại dường như sớm có sở liệu, mắt chứa thâm ý đối tiền đan gật đầu. Lúc này, Hạ Tự nhắc lên một câu hắn quan tâm sự tình, "Bệ hạ, lưu ly công nghệ là vật gì, vì sao trọng yếu đến tận đây?" Lưu ly chính là mới gần đây nghiên kỹ năng, có thể rộng khắp lợi dụng tại ngự khí cùng thương mậu, không phải là đơn nhất chi nghiệp. Như thiện dùng, đem có thể chấn hương thương mậu, bình nhức giá thị trường. Tần Vũ giải thích nói, nói hạ kiên định không thể nghi ngờ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng mà muốn đến lưu ly chi lợi, thì cần giải quyết ngay lúc này bình cảnh, mới có thể hành chi lâu dài. Chúng thần trong lòng bừng tỉnh, đều âm thầm suy nghĩ nên như thế nào thuận theo Tần Vũ tâm ý. Tần Vũ thấy thế, mỉm cười, "Chúng ái khanh trở gấp, hôm nay đường nghị sự, chỉ tại nghe tất chư khanh ý kiến." Tại cái này đông nhiên uống ở giữa, trong cung thất, gợn sóng dần dần được đến lắng lại, sáng tối chi cục giống như cũng bởi vì Tần Vũ bày mưu nghĩ kế, dần dần biến bắt đầu sáng tỏ. Đại Tần bởi vì binh cường đất rộng, mà dân sinh cũng không thể xem nhẹ. Bí Văn Bân trong tay mang theo trầm trọng tay vớt trồng dâu. "Bệ hạ, quản lý Hoàng Hà, can hệ trọng đại, cần lấy ổn thỏa làm quan trọng. Ổn thỏa quả thật trọng yếu." Tiêu Hạ tiếp lời gốc dạng, hai đầu lông mày lộ ra một tia vội vàng, nhưng Hoàng Hà nước tràn thành lụt, ven bờ bách tính đã khổ không thể tả, thực khó lại kéo. Tần Vũ ngồi ngay ngắn trên long ỷ, mắt sáng như lúc, tại chúng thần ở giữa chậm rãi lưu truyền. Trong điện đám người mặc dù lòng có ý nghĩ, không sai mắt thấy chuyện tới trước mắt, lại đều trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời không gây một người độc thân. Mà đấy lòng của hắn cũng biết, quản lý Hoàng Hà không phải chỉ là kỹ thuật, tài lực có hạn, cũng cần một vị đã có trí tuệ, lại cố dứt khoát người nắm toàn bộ toàn cục. Trong không khí phảng phất có một loại áp lực vô hình, chúng thần thận trọng bất động, có nhân vọng hướng Hạ Tự, Tiêu Hạ, cũng có mơ hồ chờ đợi từ kiện lưu tướng quân có thể mở miệng. Lâu dài yên lặng sau, Hạ Tự một tiếng ho nhẹ phá vỡ cục diện bế tắc. "Bệ hạ, ta mặc dù bất tài, chỉ mong nếm thử phân ưu, là đại tần hiệu mệnh." Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt mang theo khen ngợi. Hạ Khanh Chi giúp ta biết do hắn ngữ điệu dừng lại, "Bất quá, Hoàng Hà sự tình không thể coi thường, còn cần càng chu toàn bố trí cùng phối hợp. Chư vị có thể nguyện cùng Hạng Tự liên thủ cộng trị." Hạng Tự vừa mới đứng dậy, Bí Văn Bân cùng Tiêu Hạ lập tức theo vào. Trương Nghĩa, Dì Sông chờ đại thần thấy thế, cũng nhất nhất ứng thanh, bằng lòng đem hết khả năng tham dự trận này với nước với dân đều có ý nghĩa trọng đại công trình. Tần Vũ trong lòng an tâm một chút, đối chúng thần nói, "Có các khanh đồng lòng, tin tưởng Hoàng Hà nguy hiểm nhất định có thể thành hóa hiểu chi công." Tần Vũ tại trên long ỷ hơi hơi điều chỉnh tư thế ngồi, trong mắt lóe ra đối tương lai trầm tư. Quản lý Hoàng Hà chỉ là vừa mới bắt đầu, trong lòng của hắn minh bạch, cái này sẽ là đại tần cải cách mấu chốt chính tự. Hắn nhìn lướt qua chúng thần, hắng giọng một cái, chuẩn bị mở miệng bố trí tiếp xuống an bài. "Liệt vị ái khanh, Hoàng Hà quản lý chỉ là bắt đầu. Bây giờ, coi đây là vết cắt, chúng ta càng cần suy tư biến đổi chi đạo." Tần Vũ bình tĩnh lại có lực nói. Lời này vừa nói ra, đưa tới chúng thần không nhỏ tiếng vọng. Tiêu Hạ lúc này đứng ra, có chút chắp tay nói, "Bệ hạ, thần coi là sáng tạo chuyên môn cơ cấu giám sát các nơi trị sông là phải làm kế sách. Như thế mới có thể bảo đảm công trình không bởi vì các nơi trở ngại mà trì hoãn. Chuyên môn cơ cấu tất nhiên tốt, nhưng quyền lực quá tập trung, sợ gây nên tệ nạn." Từ kiện lại lắc đầu, đối Tiêu Hạ đề nghị nắm giữ lại thái độ, một khi quyền lực tập trung, khó tránh khỏi có chỗ bất công, khiến cho địa phương quản lý mất cân bằng. Lúc này phòng họp lâm vào một hồi ngắn ngủi trầm mặc. Chúng thần trong lòng mỗi người mỗi vẻ, có khuynh hướng Tiêu Hạ đề nghị, có thì cùng Từ kiện ý kiến nhất trí. Cách đó không xa Mặc Giao vẻ mặt trấn định, nhìn xem giữa hai người tranh luận. Nàng mỉm cười, "Bệ hạ, cải cách tất nhiên dẫn tới bất đồng thanh âm, nhưng thành lập chuyên môn cơ cấu là bước về phía tập trung quản lý trọng yếu một bước, nguyện bệ hạ nghĩ lại." Còn lại đại thần bắt đầu nói nhỏ nghị luận, thấy Mặc Giao duy trì Tiêu Hạ, tự nhiên cũng nhiều hơn một phần cân nhắc. Tần Vũ đảo mắt một vòng, trong lòng đã có so đo. Đã như vậy Tần Vũ đông nhiên mặt giãn ra, hiện ra hắn đối trận này thảo luận hào hứng, chúng ta không ngại đến cái chiếu cố phương pháp. Sao không nhường Từ Kiện cùng Hạng Tự phân biệt đưa ra riêng phần mình quản lý kế hoạch, lấy thi đua phương thức tiến hành, chúng thần chọn ưu người dẫn đầu quản lý, mà Lý Hoài An Ái Khanh, để cho ngươi tới đảm nhiệm việc này, bảo đảm công chính. Trong phòng họp trong lúc nhất thời lặng im xuống tới, đám đại thần đối mắt nhìn nhau. Hạng Tự đầu lông mày dương lên, có chút hưng phấn đồng ý, ta nguyện toàn lực ứng phó. Từ Kiện thì vẻ mặt có chút hòa hoãn, yên lặng gật đầu biểu thị tiếp nhận. Lý Hoài An ra khỏi hàng nói, nguyện vì bệ hạ phân ưu. Tốt. Tần Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, vậy thì như thế định ra. Đại điện nóc nhà cao ngất. Hội nghị kết thúc sau, riêng phần mình rút lui. Tần Vũ cất bước ra đại điện, ánh mắt của hắn lướt qua ngoài điện cảnh sát, tâm tư lại bị một chuyện khác dẫn dắt. Dương mắt ở giữa, hắn thoáng nhìn nơi xa đứng hầu Lý Hoài An. Lý Hoài An thuận theo tiến lên đón đến, chắp tay hỏi, bệ hạ, có thể có gì phân phó? Tần Vũ làm sơ trầm tư, chậm rãi nói rằng, chấm phái người đưa tin cho bái công Lưu Bang, biểu thị đối với hắn nguyện quy thuận chi ý tán thành, cũng cắt cử hắn đi xử lý Ích Châu quận sự vụ. Người này rất có can đảm, ta muốn thấy khả năng nhịn. Lý Hoài An cảm thấy run lên, hiển thị rõ thận trọng, bệ hạ nhìn xa trông rộng, tại quận trong nước tự nhiên có rút ích, thần hiện tại liền đi an bài đưa tin sự tình, bảo đảm không sai. Tốt. Tần Vũ có chút gật đầu, ra hiệu Lý Hoài An tự đi trước an bài. Hắn đưa mắt nhìn Lý Hoài An rời đi. Lưu Bang gửi thư bà con cô cậu lộ ra hiền lành, cũng không nhường Tần Vũ buông lòng cảnh giác, ngược lại vì đó nhiều thêm mấy phần suy nghĩ. Lúc này Mặc Giao chậm rãi đi lên phía trước, nàng nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, vì sao có chút xuất thần? Tần Vũ xoay người lại, ôn nhu nói, là Lưu Bang gửi thư sự tình, chớ muốn cần thấy tận mắt gây nên, khả năng yên tâm. Mặc Giao trong ánh mắt toát ra tán đồng, bệ hạ từ trước đến nay trong lòng có kế, cái này Lưu Bang lần này tới ý không rõ, vẫn là đi đầu làm tốt vạn toàn chuẩn bị, như thế mới không tới mức nước đến chân mới nhảy. Trời tối người yên, Tần Vũ một mình tại dưới đèn trầm tư. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, thấm vào tại suy nghĩ của hắn bên trong. Hôm sau, chúng thần lần nữa tụ tập trong đại điện. Tần Vũ một thân hoa phục trang trọng, đi vào trong điện, chúng thần cùng kêu lên triều bái. Hắn nhìn khắp bốn phía. Cẩn thận an. Tần Vũ trực tiếp điểm tên nói. Lý Hoài An từ trong đám người đi ra, hai tay ủi lập, thần tại. Tần Vũ hơi ngưng lại nói rằng, hôm qua ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy chúng ta đối Hoàng Hà vỡ đê phương án vẫn có không đủ, nhu cầu cấp bách sáng tạo cái mới chi pháp. Lý Hoài An gật đầu đáp lại, bệ hạ nói cực phải, việc này quan hệ trọng đại, thần nguyện hết sức tìm tòi một đầu thích đáng kế sách. Nghe này, Tần Vũ khẽ gật đầu, tiếp lấy quay người mặt hướng tất cả đại thần, bởi vậy, ta quyết định thiết lập chí sách thi đua, các vị ái khanh có thể tự do đề án, kế sách thần kỳ người sẽ có trọng thưởng. Chương 925, triều đình xúi dục. Chương 925, triều đình xúi dục. Hạng Tự mở miệng nói, vậy hạ, cử động lần này nhất định có thể kích phát nhóm sách chí lực, thuộc hạ nguyện lập tức chủ bị thi đua công việc. Tần Vũ hài lòng gật đầu, cần phải tăng tốc hành động. Bên cạnh Từ Kiện trầm giọng nói, vậy hạ, phải chăng cần thông chi bốn quốc các nơi lưu thức chi sĩ tham dự này sách? Không sai. Tần Vũ trầm ngâm một lát, việc này liền từ ngươi phụ trách, cần phải mở rộng phạm vi, đem tin tức chuyển đến tứ phương. Lý Hoài An cung kính lĩnh mệnh. Lúc này, Mặc Giao xuất hiện tại bên cạnh, nói khẽ, bệ hạ, có lẽ có thể mời một chút dân gian trí giả, bọn hắn thường thường có kỳ tư diệu tưởng. Tần Vũ nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, phu nhân đề nghị rất tốt, xác thực đáng giá thử một lần. Giữa sân bầu không khí lập tức hoạt lạc, chúng thần nhao nhao thấp giọng giao lưu. Tần Vũ trên triều đình tuyên bố, nhường giữa sân yên tĩnh một cái chớp mắt. Những cái kia nguyên bản trong lòng hoài nghi trên mặt người đều khống chế không nổi kinh ngạc, nhưng cũng khó nén bất an trong lòng. Cho dù là ngày bình thường trầm ổn Lý Hoài An, giữa lông mày cũng nhiều hơn mấy phần suy tư. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua bên cạnh Từ Kiện, nhẹ nói, vậy ra quyết định thật sự là ngoài người ta dự liệu à? Từ Kiện nhẹ gật đầu, thấp giọng đáp lại, Lưu Bang tuy có công oan, nhưng việc này quả thật làm cho lòng người còn lo nghĩ. Tần Vũ quét mắt một vòng, hắn hiển nhiên đối trên triều đình phản ứng hiểu rõ tại tâm. Chư vị thanh âm của hắn tại đại điện trên không quanh quẩn, ta biết do Ích Châu thế cục phức tạp, mà Lưu Bang chính là có thể triển lộ thân thủ người, là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, ta phái Tần Hú đồng hành, lấy phụ trợ chính vụ, đồng thời cũng là đối Tần Hú một lần lịch luyện. Trong góc, tuổi nhỏ Tần Hú hơi sững sờ, nhưng tùy theo mà đến là một hồi phấn khởi. Hắn biết phụ hoàng quyết định phía sau là đối với mình cực lớn tín nhiệm. Hắn vội vàng ứng thanh, nhi thần định không phụ nhờ bà. Từ Kiện cùng Lý Hoài An trao đổi một cái hiểu ý ánh mắt, trong lòng trọng thạch thoáng rơi xuống. Bọn hắn biết, điều động Tần Hú tiến về cũng coi là một loại chế hành. Cái này một lần hành động không chỉ có thể nhường Tần Hú lịch luyện, cũng có thể là Lưu Bang cung cấp một vị mạnh hữu lực người ủng hộ. Lúc này, bên Mặc Giao nhẹ nói, vậy hạ an bài quả nhiên chu đáo chặt chẽ. Trên mặt nàng lộ ra một tia vui mừng cùng kiêu ngạo. Ngay tại giờ phút này, trong điện một vị thần sắc sầu lo lão thần Tiêu Hạ đứng ra. Bệ hạ, tuy nói cử động lần này là vì vững chắc Ích Châu thế cục, nhưng Ích Châu dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, Lưu Bang dù sao cũng là ngoại lai người, phải chăng còn có cái khác phụ trợ biện pháp có thể thực hiện? Tần Vũ nhẹ gật đầu, biểu thị tán thưởng. Tiêu Hạ lo lắng cũng tại ta chú ý vì thế, ta đem điều động một nhóm bộ đội tinh nhuệ tùy hành, lấy chấn nhiếp làm loạn chi đồ, bảo đảm thế cục ổn định. Các ngươi nhưng có cái khác đề nghị? Giữa sân trầm tư một lát, võ tướng Từ Kiện lui lại một bước, chắp tay nói rằng, bệ hạ có thể tăng thêm mấy tên tài đức vẹn toàn người tùy hành, lấy phụ Lưu Bang quản lý kế sách, cộng đồng trấn an Ích Châu dân tâm. Tần Vũ nhìn về phía Lý Hoài An, suy nghĩ thật lâu, gật đầu biểu thị đồng ý. Từ Kiện lời nói rất đúng, Lý Hoài An, việc này liền giao cho ngươi đi chọn lựa thí sinh thích hợp, cần phải đem danh sách thí sinh trình lên. Lý Hoài An xúc động lĩnh mệnh, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nhân tuyển thích hợp. Khang Cảnh Hoán đứng trong điện, có chút túi người hướng Tần Vũ biểu thị lòng biết ơn. Hắn biết đây là một cái trọng yếu sứ mệnh, không chỉ có quan hệ tới Hoàng Hà dọc tuyến ngàn vạn bách tính an nguy, cũng liên quan đến Đại Tần quốc chỉnh thể yên ổn. Khang Cảnh Hoán háng giọng một cái, lấy hết dũng khí nói rằng: "Vậy hạ, thần nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, cần phải không cô phụ tín nhiệm của ngài." Tần Vũ nhẹ gật đầu, lộ ra một chút nụ cười vui mừng. "Cảnh Hoán, ngươi luôn luôn cần cù chăm chỉ làm việc, nhiệm vụ lần này tuy nặng, nhưng ta tin tưởng từ ngươi phụ trách, nhất định có thể viên mãn đạt thành. Hoàng Hà chuyện cấp bách, ngươi cần mau chóng chế định phương án, động viên các phương lực lượng." Tần Vũ ngữ khí hòa hoãn, nhường đang ngồi tất cả mọi người cảm nhận được quyết tâm của hắn. Lúc này, Từ Kiện có chút tiến lên một bước, đề nghị: "Vậy hạ, Hoàng Hà dọc tuyến các nơi tình huống phức tạp, ngoại trừ tài nguyên điều phối, còn cần có kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh lấy ứng đối đột phát tình trạng. Ta nguyện theo Khang đại nhân tiến về, hiệp trợ các nơi bố phòng." Thanh âm của hắn to, cho thấy một loại hào tình bạn trượng quyết tâm. Tần Vũ nhìn về phía Từ Kiện, trong mắt lộ ra vẻ tán thành. Từ tướng quân có này tâm rất tốt, có ngươi hiệp đồng Cảnh Hoán, nhất định có thể bảo đảm công trình thuận lợi tiến hành. Nghĩ đến chỗ này sự tình tính chất phức tạp, Tần Vũ lại bổ sung: "Lý Hoài An, ngươi ứng theo Cảnh Hoán mà đi, lấy phối hợp tác chiến gấp, cần phải hiệp lực giữ gìn địa phương yên ổn. Nếu có gian nan hiểm trở, tùy thời trình báo." Lý Hoài An lập tức lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, hắn âm thầm quyết định muốn cùng Khang Cảnh Hoán kể vai chiến đấu, không cho Tần Vũ thất vọng. "Vâng, bệ hạ, hết thảy đều tại chúng thần trong khống chế." Lý Hoài An trả lời. Mạc Giao ngồi ở một bên, chú ý tới trượng phu bảy mưu nghị kê bộ dáng, trong lòng tăng thêm một phần yên tâm. Nàng nhẹ nói: "Bệ hạ mọi chuyện nhìn rõ, Cảnh Hoán bọn hắn nhất định có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn." Giữa sân người nghe vậy đều trong lòng phụ họa, nhao nhao biểu thị sẽ toàn lực ủng hộ Khang Cảnh Hoán bố trí. Tần Vũ nặng nề mà gật đầu, cuối cùng tổng kết nói: "Việc này liên quan đến bách tính sinh kế, không cho sơ thất." Từ Kiện lĩnh mệnh sau, trong lòng đã có đăm chiêu lượng. Hắn biết, cái này căn nhà đỏ nghe đồn đã tại Hàm Dương đưa tới không nhỏ bạo động. Nếu không mau chóng tra ra trận tướng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến bách tính đối triều đình tín nhiệm. Hắn bộ pháp vững vàng hướng thành nam mà đi, nơi đó chính là nghe đồn hạch tâm địa điểm một trong. Trên đường tiếng người huyên náo, người buôn bán nhỏ riêng phần mình bận rộn. Từ Kiện nhìn khắp bốn phía, nhìn xung quanh, tìm kiếm bất kỳ khả nghi dấu vết để lại. Đang lúc hắn đi qua một chỗ quán trà lúc, bên hai bắt được một đoạn mơ hồ nói chuyện. "Nghe nói không, kia đỏ trong phòng ở cái quái nhân, mỗi đêm đều sẽ truyền ra kỳ quái tiếng vang." Nói chuyện người thấp giọng, nhưng vẫn như cũ để lộ ra mấy phần sợ hãi. "Ừ, ta còn nghe nói có người sau khi đi vào, rốt cuộc không có trở về." Một người khác phụ họa. Từ Kiện trong lòng hơi động, mấy người kia châu đầu ghé tai, hiển nhiên nắm giữ lấy một chút nghe đồn chi tiết. Hắn tiến lên mua một bình trà, mượn cơ hội ngồi vào mấy người bên cạnh, bất động thanh sắc lắng nghe. Nếu như đây hết thảy thật sự là người vì, kia người sau lưng nhất định có mưu đồ khác. Hắn thầm nghĩ trong lòng, ngón tay tại chén trà xuôi theo bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Đúng lúc này, Từ Kiện lưu ý tới một cái quần áo cũ nát người vội vàng rời đi, chỉ ở trên bàn ném câu nói tiếp theo, xem ra chuyện không phải đơn giản như vậy. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, người này có lẽ biết chút ít cái gì. Thế là hắn buông xuống tiền trà nước, lặng yên không một tiếng động đi theo. Bám theo một đoạn, người kia bảy lần quạt tám lần rẽ, cuối cùng tiến vào một chỗ cực kỳ ẩn nấp hẻm nhỏ, biến mất tại một cái không đáng chú ý phía sau cửa. Từ Kiện đứng ở ngoài cửa, trong lòng cân nhắc một lát. Hắn lấy ung dung bước chân đi tới cửa trước, nhẹ nhàng gõ đánh. Trong cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân rất nhỏ, lập tức Từ Kiện thấy được một cái thon gầy khuôn mặt, chính là trước đó người kia. Chương 926, mới tài ra mắt, quốc khố báo nguy. Chương 926, mới tài ra mắt, quốc khố báo nguy. Người là ai? Người kia cảnh giác hỏi thăm. "Ta chỉ là muốn biết liên quan tới đòi chuyện phong ốc." Từ Kiện nói, tận lực nhường thanh âm nghe bình thản vô hại. "Nếu ngươi biết chút ít cái gì, không ngại nói cho ta." Vượt quá ngoài ý liệu của hắn, người kia lại lộ ra một nụ cười khổ. "Ừ, ngươi cũng là vì kia căn nhà đỏ tới. Đã như vậy, ta cũng không ngại nói thật cho ngươi biết. Những cái kia nghe đồn, bất quá là có người cố ý giải, như đổ nhiễu loạn lòng người. Có biết chủ sự sau màn?" Từ Kiện truy vấn, con mắt chăm chú khóa chặt hắn. "Cái này sao, luôn có biện pháp tìm ra." Người kia nói xong, quay người về phòng, cũng không tiếp tục nhiều lời. Từ Kiện trong lòng đã có sở định, hắn biết bước kế tiếp cần chính là càng thêm kín đáo điều tra. Hắn cấp tốc hồi cùng, đem chuyến này kiến thức hướng Tần Vũ báo cáo. Tần Vũ sau khi nghe xong, nhíu mày. Xác nhận hắc thủ phía sau màn, tuyệt không thể nhường người kiểu này phá hư ta Đại Tần kế sách. Tần Vũ ra lệnh. "Vâng, vậy hạ." Từ Kiện lĩnh mệnh rời khỏi, trong lòng đã minh bạch. Hôm sau, chiều dương mới lên, ánh mặt trời vàng chói xuyên tấu qua cung điện minh cửa sổ vẩy vào trong đại điện phiến đá bên trên, cho trang nghiêm triều đình tăng thêm mấy phần ấm áp. Tần Vũ ngồi tại cao vị, thần sắc tự nhiên. Hôm nay, hắn quyết định biểu hiện ra một hạng đủ để cải biến Đại Tần tương lai phát minh mới. Truyền Từ Kiện. Tần Vũ thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn. Từ Kiện bước nhanh đi lên trước, trong tay bưng lấy một loại kỳ dị tấm gạch, kia tấm gạch nhan sắc cùng tính chất đều cùng bình thường gạch đá có khác. "Khởi bẩm bệ hạ." Hắn khẽ không người, đem tấm gạch trình lên. Tần Vũ tiếp nhận tấm gạch, cao giọng nói: "Đây là Mạc Gia chi xảo chế, trải qua vài lần thí nghiệm, vững chắc dị thường, có thể dùng tại đê kiến thiết." Lời vừa nói ra, đại điện bên trong nghị luận ầm ĩ. Mạc Gia cho tới nay lấy cơ quan thuật chứ danh, bây giờ lại tại kiến trúc phương diện hiện ra kỹ nghệ, nhường chúng thần không khỏi đối khối này tấm gạch sinh lòng hiếu kỳ. Tần Vũ ra hiệu đám người yên tĩnh, tiếp tục nói: "Cho kế hoạch đem nó dùng cho Hoàng Hà quản lý, để tránh vỡ đê thành họa, chư vị có gì dị nghị không?" Quần thần lẫn nhau quan sát, trong khoảnh khắc, một vị dáng người khôi ngô, râu tóc hoa dâm đại thần đứng ra, hắn là thái úy Vương Thượng. "Bệ hạ, thần cho rằng vật này ứng tác là cơ mật quốc gia, tạm làm biên phòng sự việc cần giải quyết sử dụng. Nghe vậy, Tần Vũ mỉm cười, mắt mang kiên quyết, "Vương thượng, biên phòng tất nhiên trọng yếu, không sai dân sinh làm gốc, như Hoàng Hà liên tiếp phát sinh lũ lụt, tất nhiên vì nước hòa lớn." Bệ hạ nói cực phải. Một vị tuổi trẻ thần tử ra khỏi hàng, là Tiêu Hạ, hắn đối loại này kiểu mới vật liệu xây dựng sớm có nghe thấy, tán đồng nói, "Này vật liệu xây dựng có thể tăng lên trên diện rộng đê đập vững chắc tính, đáng giá phạm vi lớn mở rộng." Vương thượng như muốn lại nói, lại bị Tần Vũ phất tay ngăn lại, "Quốc lấy dân làm cơ sở, biên phòng cùng dân sinh sự tình có thể cùng biết không hợp." Chư vị theo chấm đến quảng trường, thấy một lần vật này chi diệu. Theo Tần Vũ vừa dứt tiếng, đám người nhanh chân đi ra đại điện, đi vào quảng trường. Trên quảng trường đã sớm xây dựng vài đoạn thí nghiệm dùng đê đập, đều áp dụng mới vật liệu xây dựng. Tần Vũ tự mình đi đến một đoạn đê đập, dưới chân mặt đất vững như bàn thạch. Các vị đều có thể thử một chút vững chắc tính. Hắn ra hiệu. Vương thượng không cam tâm, tự mình thăm dò. Hắn dùng sức bước lên đê đập, đã thấy đê thể không nhúc nhích tí nào. Những đại thần khác cũng nhao nhao thí nghiệm, đều là chi tin phục. Vật này quả nhiên không phải tầm thường. Vương thượng rốt cục vui lòng phục tùng, gật đầu nói. Tần Vũ trong lòng hài lòng, nhìn về phía đám người, như thế chính là đại tần tương lai hương thịnh chi đạo, đứng ở bất bại, hương tại đổi mới. Tần Vũ cùng người khác thần cùng nhau đi xuống quảng trường, dương quang vậy ở trên người hắn. Đám đại thần đối mới xây tài tán đồng nhường hắn cảm thấy vui mừng. Bất quá, nghiêm túc quốc sự bên ngoài, hắn vẫn cần quan tâm thần dân sinh hoạt. Trở lại đại điện, Tần Vũ mời chúng thần ngồi xuống, "Các vị, vừa mới đối mới xây tài thí nghiệm đã có thấy, tiếp xuống chấm muốn nghe xem đại gia cụ thể đề nghị, liên quan tới cái này mới xây tài dùng cho dân cư thể nghiệm." Tiêu Hạ dẫn đầu phát biểu, "Bệ hạ, thần cho rằng cái này vật liệu xây dựng đã tại đê đập bên trên biểu hiện xuất sắc, nếu dùng tại bách tính nhà ở, nhất định có thể tăng lên cực lớn phòng ở độ bền, nhất là tại mùa mưa." Còn lại quan viên nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Lúc này, thừa tướng Vương Quán mở miệng nói, "Vậy hạ, đã như vậy, vi thần có thể cả gan thỉnh cầu, mới vật liệu xây dựng tu sửa nhà mình phủ đệ, để là triều đình làm lâu dài ổn định thí nghiệm." Lời vừa nói ra, trong điện một mảnh xôn xao. Tần Vũ cảm thấy kinh ngạc, hắn nhìn xem Vương Quán, "Thừa tướng đây là có ý tự tiến cử làn đếm thử người, khó được ngài dứt khoát, không sai việc này cũng cần châm trước." Vương Quán không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, "Thần nguyện vì quốc phân ưu, vì dân trừ hại, chỉ cầu đến bệ hạ cho phép." Ở đây Từ Kiện gật đầu nói phải, "Thừa tướng cử động lần này rất tốt, bệ hạ có thể cân nhắc toàn diện phổ biến." Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ngắm nhìn một phía, "Chư vị nghĩ như thế nào? Phương pháp này như đi, tự cũng là trước làm phạm vi nhỏ đến thử, lại từng bước mở rộng." Thấp giọng tiếng thảo luận dần dần biến rõ ràng, Lý Hoài An đưa ra đề nghị, "Bệ hạ, không ngại trước tu sửa trong triều bộ phận quan viên ở chỗ, lại chọn dân cư nơi phồn hoa thi hành, như đều không dị nghị, lại toàn diện phổ biến." Tần Vũ cảm giác sâu sắc hài lòng, Lý tiên sinh chi ngôn có lý, tựa như là được thôi. Theo trong triều quyết sách, tin tức như gió truyền đến trong thành, liên quan tới mới xây tài thảo luận nhiệt độ đột nhiên thăng. Không ít đại thần nhao nhao trên triều đình hạ đưa ra thỉnh cầu, hy vọng có thể ưu tiên thể nghiệm cái này kiểu mới vật liệu mang tới chỗ tốt. Tần Hú cùng Tần Y tại thành cung sau nghe lén lấy phụ hoàng quyết sách, Tần Hú hưng phấn đối mội mội nói rằng: "Ba ba ý nghĩ thật sự là hay lắm, lần này bách tính phòng ở cũng sẽ không giống như giấy như thế rồi." Tần Y liền nháy mắt, tò mò hỏi: "Ca ca, những này cục gạch thật thần kỳ như vậy sao?" Tần Hú gật đầu: "Đương nhiên, ta thế nhưng là nghe Mạc Thúc Thúc nói qua đâu, nhà bọn hắn chuyên môn nghiên cứu những vật này." Lúc này, sắp tan triều Tần Vũ vừa lúc trải qua, hắn dừng bước lại, khẽ cười nói: "Hai người các ngươi tiểu gia hỏa tại sao lại ở chỗ này lắng nghe?" Hai đứa bé nghe tiếng giật nảy mình. Tần Vũ đi lên trước, em ái sờ lên đầu của bọn hắn: "Tốt, những chuyện này, một ngày nào đó các ngươi sẽ học được xử lý." Tần Vũ đang ngồi ở trong ngự thư phòng, tinh tế nhìn xem trong tay tấu chương. Hắn nhíu mày, nhẹ nhàng buông xuống văn thư. Mà lúc này, Lý Hoài An đi đến, nhìn thấy hoàng thượng thần sắc nghiêm trọng, không khỏi tiến lên thi lễ: "Vậy hạ, không phải là quốc khố sự tình nhường ngài phiền lòng?" Tần Vũ thở dài, nhẹ gật đầu: "Quốc khố báo nguy, bây giờ thật có chút nhập không đủ xuất. Hủy đi tường đông bổ tây tường, cuối cùng không phải kế lâu dài." Lý Hoài An suy nghĩ một lát, mở miệng nói: "Bệ hạ, có lẽ có thể tạm hoãn một chút không phải khẩn cấp sự vụ chi tiêu, đem có hạn tài nguyên ưu tiên đầu nhập vào trước mắt cần nhất xây dựng cơ bản bên trên." Tần Vũ nhẹ gật đầu: "Hoài An lời nói rất đúng, ta cũng đang suy nghĩ, có hay không có thể từ địa phương khác phân phối một chút tài chính tới, làm dịu trước mắt khó khăn." Chương 927, Thanh Men hiểu quốc khố chi khốn. Chương 927, Thanh Men hiểu quốc khố chi khốn. Lúc này, Từ Kiện cũng đi vào trong phòng, nghe thấy hai người chủ đề, xen vào nói: "Bệ hạ, nếu có thể tổng quân cần bên trong đưa ra một bộ phận ngân lượng, ứng có thể giải khẩn cấp." Tần Vũ trầm tư một lát, lắc đầu: "Quân nhu không thể khinh động, biên cương vẫn cần ổn định." Lúc này, Hạng Tử cũng phụng mệnh đến đây, cùng Tiêu Hạ cùng nhau đi vào, nghe nói thế cục, không khỏi lo lắng hỏi: "Bệ hạ, có lẽ có thể hướng Lạc Cấp thương hội vay mượn một khoản tài chính, tạm giải nhu cầu cấp bách." "Thương hội?" Tần Vũ trầm ngâm, nhất thời khó mà quyết đoán, phương pháp này mặc dù có thể đi, không sai nợ nần cuối cùng là nợ nần, lâu dài xem ra cũng không phải là sách lược bài toán. Trong điện nhất thời an tĩnh lại. Sau một lát, Mặc Giao đi vào, nàng mỉm cười nói: "Vậy hạ, có lẽ có thể lợi dụng trong triều không động dùng bộ phận vật tư, cùng đám thương nhân trao đổi cần thiết ngân lượng. Nếu như vận hành thỏa đáng, hẳn là có thể thuận lợi độ qua cửa ải này." Mặc Giao lời nói nhường Tần Vũ hai mắt tỏa sáng. Hắn vui mừng nói rằng: "Phương pháp này rất hay, chấm sẽ lập tức bắt đầu an bài việc này, lấy bảo đảm quốc chính thuận lợi." Tất cả thần tử nghe vậy, cùng kêu lên tán thưởng. Tần Vũ ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, nói rằng: "Hôm nay tạm thời như thế." Sáng sớm hôm sau, bầu trời có chút nổi lên ngân bạch sắc, sáng sớm người trong cung nhóm đã công việc lu đủ lên. Tần Vũ sớm liền đứng dậy. Hắn đi lại kiên định đi vào triều đình, quân thần đã dự tính, Duy thấy Tần Vũ ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, "Triệu đạo chữ nhập điện." Thời gian qua một lát, một người trung niên nam tử vội vàng mà vào, trên mặt khiêm cung. "Bệ hạ, đạo chữ nghe lệnh mà đến." Hắn chắp tay không người thi lễ. Tần Vũ khẽ gật đầu, trực tiếp mở miệng nói, "Đào Ái Khanh, chớ gần đây tìm đọc quốc khố khoản, lại phát hiện trước đây vay mượn tại thương hội tiền bạc chưa trả lại. Hiện chính vào quốc khố báo nguy thời điểm, cần ngươi hiệp trợ giải quyết." Đào chữ nghe vậy, sắc mặt biến hóa, hắn đối trong chiều bầu không khí đã có phát giác. Suy nghĩ một chút, nói, "Bệ hạ, việc này thật là đảo mộ sơ sẩy, không sai thương hội tài lực khẩn trương, trả khoản cũng là đi lại duy gian, khẩn cầu bệ hạ thư thả mấy tháng, chờ thương lộ thông suốt lại đi trả lại." Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, đám người bình tức tĩnh khí, chờ đợi Tần Vũ đáp lại. Tần Vũ ánh mắt sắc bén, nhưng mà ngữ khí lại ôn hòa rất nhiều, "Đào chữ, ngươi cũng biết Hoàng Hà vỡ đê, cần đại lượng tiền bạc quản lý, đến trễ không được." Lúc này, Lý Hoài An tiến lên nói bổ sung, "Đào đại nhân, thương hội nếu có thể sớm trả lại bộ phận khoản tiền, triều đình cũng nguyện cung cấp tương ứng vật tư xem như trợ giúp, trung độ lần này nan quan." Đào chữ mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nhưng cảm nhận được trong triều bức người không khí, do dự một chút, cuối cùng là gật đầu, "Đã như vậy, đào mô định hết sức yếm, mời chư vị đại nhân hơi rộng thời gian." Vừa dứt lời, Mặc Giao khoan thai mà bảo, mỉm cười gật đầu, phá vỡ đại điện ngưng trệ, nàng ôn nhu nói, "Bệ hạ, đã đào đại nhân đã có giải quyết kế sách, kia không ngại lại giúp đỡ dốc hết sức." Tần Vũ nghe vậy, ngược lại nhìn về phía Đào chữ, "Như thế rất tốt, nhìn nào đại nhân nhanh chóng kiếm, bảo đảm đại tần trưởng lâu an ổn." Đào chữ lần nữa hành lễ, ngữ khí kiên định, "Bệ hạ yên tâm, ta tất nhiên không phụ trọng thác." Lời còn chưa dứt, Tần Vũ đã đứng dậy rời tiệc, ánh mắt chuyển hướng quần thần, ngay lúc này chính là quốc chính thời khắc mấu chốt, chư quân còn cần tránh nói thẳng bàn luận, cùng cử hành tịnh hội. Tần Vũ đi ra đại điện, trong lòng cân nhắc lấy như thế nào tại quốc khố tài chính khan hiếm dưới tình huống tìm tới thích hợp phương án giải quyết. Bên cạnh hắn theo Lý Hoài An, hiển nhiên, vị này mưu sĩ là hắn tín nhiệm nhất đồng bạn một trong. "Lý Hoài An, ngươi cảm thấy thanh men đồ sứ thị trường tiềm lực như thế nào?" Tần Vũ đang trầm tư một lát sau, trực tiếp hỏi. Lý Hoài An hơi chút suy nghĩ đáp, "Vậy hạ, thanh men đồ sứ tại dân gian có phần bị hoan nghênh, như lấy giá cao bán xác thực có thể thao tác tính. Nhưng tồn kho có hạn, nếu muốn trường kỳ thu hoạch, chúng ta cần khuyết trương sinh mới có thể thỏa mãn thị trường nhu cầu." "Đúng là như thế," Tần Vũ gật đầu, "chúng ta có thể từ đó nhu cầu ngắn hạn tài chính, đồng thời vì lâu dài bố trí xuống nền tảng." Vậy hạ sáng suốt, Lý Hoài An tán thưởng gật đầu, "Bất quá, khuyết trương sinh sự tình, nếu không có chuyên nghiệp người, sợ khó mà chấp hành." Nói đến đây, Tần Vũ đột nhiên dừng bước, ngược lại hỏi, "Đào chữ có biết thanh men đồ sứ chân tướng?" "Vi thần cũng không phải là trong cái này người trong nghề, nhưng cũng là bệ hạ đề cử một vị hiệu công việc thợ rèn." Sau lưng truyền đến hơi có vẻ thanh âm khàn khàn, "Đào chữ đang đi tới, hắn từng tại trong đại điện hứa hẹn toàn lực kiếm tài chính, hiện tại quả nhiên không có nhàn rỗi." "Như thế rất tốt." Tần Vũ về lấy mỉm cười, mong rằng Đào Ái Khanh mau chóng thúc đẩy việc này. Tần Vũ nhìn về phương xa đô thành, mặc dù quốc khố báo nguy, nhưng hắn tin tưởng, đây chỉ là trước mắt một đạo cảm. Chỉ cần phương hướng rõ ràng, thế gian không việc khó. Nhiều lần, Từ Kiện vội vàng chạy đến, hướng Tần Vũ báo cáo, "Vậy hạ, Lưu tướng quân có chuyện quan trọng báo cáo." Tần Vũ mang theo lo lắng mà hỏi thăm, thế nhưng là biên phòng sự tình. "Chính là, Lưu tướng quân hy vọng có thể mượn nhờ thương đội vận chuyển binh khí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Nghe nói đến đây, Tần Vũ trong lòng cân nhắc lên. Đại Tần mặc dù binh lực cường thịnh, nhưng vật liệu điều hành tiểu gì cũng sẽ xuất hiện lịch, lại hơn nữa tại như thế thời khắc. Đối với ngoại địch, trong triều yên ổn càng thêm cấp bách. Cái này cũng cần đại gia đồng tâm hiệp lực. Tần Vũ quả quyết nói rằng, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Hoài An. "Ngươi cùng hạng tự thương nghị một chút, nhường thương đội hủy bỏ không cần thiết xa xỉ phẩm vận chuyển, ưu tiên thỏa mãn quân nhu." Lý Hoài An lĩnh mệnh, đang muốn lúc rời đi, Tần Vũ trầm giọng nói, "Tin tức cho ta thủ chặt chẽ." Lý Hoài An gật đầu, sau đó hướng Tần Vũ hành lễ, cấp tốc đi hướng hành quân vụ chỗ. Đào chữ cùng ngày liền đem Tần Vũ kế hoạch nhớ kỹ trong lòng. Trong lòng của hắn không chế không nổi hứng phấn, minh bạch đây không phải phổ thông thông nhiệm vụ, mà là việc quan hệ quốc vận đại sự. Cấp tốc về đến trong nhà, Đào chữ lập tức an bài nhân thủ đem thanh men đồ sứ an toàn vận chuyển tới trong phủ. Sau đó, hắn gọi đến tại giới mậu dịch rất có danh vọng tiên đoàn. Hai người cách một trương khắc hoa bàn gỗ vào chỗ, trên bàn đang đặt vào mấy món trải qua cẩn thận rèn luyện thanh men đồ sứ. Tiên đoan ngắm nghĩa đồ sứ, kia ưu nhã đường vòng cung cùng tinh tế tỉ mỉ men mặt nhường hắn không khỏi chợt tán thưởng, "Đào đại nhân, cái này thanh men đồ sứ thật có khác biệt vị, khó trách năng lực bệ hạ coi trọng." Đào chữ mỉm cười, đem Tần Vũ kế hoạch nói thẳng ra, cuối cùng nói bổ sung, "Bệ hạ đối với chuyện này ký thác kỳ vọng, cần chúng ta hết sức giúp đỡ. Cái này thanh men đồ sứ xác thực hiếm thấy, ta nguyện tuân theo bệ hạ ý chỉ. Bất quá, nếu muốn khiến cho nó ở trên thị trường lưu thông lên, chúng ta cần bảo đảm sản lượng lấy thỏa mãn nhu cầu." Tiên Đoan như có điều suy nghĩ, hiểu rõ đại khái tình huống sau, tiếp tục nói, "Nếu có thể phối hợp một chút vừa vặn mở rộng, chắc hẳn có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng tài chính." Đao chữ gật đầu, "Như lời ngươi nói cực kỳ, dưới mắt quốc khố thiết chặt, vì đại tần tương lai, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực." Nghị định cơ bản phương lược, hai người rất mau tiến vào chi tiết thảo luận. Tiên Đoan trí tuệ cùng kinh nghiệm cùng Đao chữ chính vụ năng lực hỗ trợ lẫn nhau, khiến toàn bộ kế hoạch dần dần thành hình. Chương 928, triều đình đồ sứ chương 928, triều đình đồ sứ Đào chữ đấy lòng lo lắng cũng theo đó một chút xíu tiêu tán. Ở xa trong cung Tần Vũ cũng không ngừng nghỉ. Hắn ra lệnh các bộ nghiêm khống xa xỉ phẩm lưu động, đồng thời chỉ thị công bộ gấp rút nghiên cứu thanh men đồ sứ sinh sản công nghệ. Hắn tại trời tối người yên lúc, độc đầu ánh nến, dường như nói một mình, thì thào nói rằng, bất kỳ sóng gió, chỉ cần ổn định căn cơ, liền có thể bình yên vượt qua. Lúc này đến từ thành Đông tin tức truyền đến, Tần Vũ nhẹ nhàng thả ra trong tay hồ sơ, kiên nhẫn nghe đưa tới tình báo. Nguyên lai, các thương nhân đã bắt đầu mật thiết chú ý triều đình đối Thanh Men đồ sứ động tĩnh, không ít thương hội chủ động liên hệ bằng lòng hợp tác. Dạng này tiếng vọng chính là Tần Vũ trông mong đợi, hắn lúc này đem mệnh lệnh truyền đạt ra, toàn lực ủng hộ. Sáng sớm hôm sau, thời gian đầu xuân, sương mai tại cung đạo thạch trên bảng lấp lóe, thanh lương bên trong mang theo một tia sinh cơ bừng bừng ấm áp. Tần Vũ trong lòng vẫn còn đang suy tư lấy có quan hệ Thanh Men đồ sứ kế hoạch, cùng điều chỉnh quốc sách đủ loại suy nghĩ. Đi vào đại điện, đám đại thần toàn bộ đến đông đủ, Hàn Huyên qua đi, Tần Vũ không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp tiến vào chính đề. Chư vị, gần đây chúng ta đối Thanh Men đồ sứ sở tác cố gắng đã mới gặp hiệu quả. Như thế xem ra, chúng ta nhất định phải tiến một bước nghiên cứu thảo luận trước mắt nhân khẩu tổng điều tra cùng thổ địa thanh lý tiến triển. Tiêu Hạ dẫn đầu phát biểu, vậy hạ, tại xa xôi chi địa, thông hành hoàn toàn chính xác không dễ. Rất nhiều địa khu truyền về tin tức đều là lạc hậu. Hắn vừa dứt lời, trong triều một vị khác đại thần lập tức hưởng ứng, bệ hạ, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc cải thiện giao thông, cũng tại chủ yếu thành thị thiết lập truyền tin tiết điểm, gia tốc tin tức lưu thông. Tần Vũ khẽ gật đầu, đang muốn tiến một bước trình bày ý nghĩ của hắn, chợt nghe được Lý Hoài An nhẹ giọng hỏi, bệ hạ nâng lên Húc Tam Quốc, phải chăng mang ý nghĩa chúng ta cần đối với nó có tiến một bước cử động? Thanh âm của hắn ấm, khiến trong điện đám người không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Không sai, Tần Vũ đáp, Húc Tam Quốc thổ mặc dù cằn cỗi, nhưng có dấu phong phú tài nguyên khoáng sản. Ta kỳ vọng có thể cùng ký kết cùng có lợi ước hẹn, khiến cho ta hướng có thể thu hoạch tài nguyên. Lời vừa nói ra, trong điện bầu không khí chợt biến khẩn trương. Nhất là ông Cát Đại tướng quân, hắn mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, bệ hạ, có thể từng cân nhắc qua nước láng giềng đối Húc Tam ngấp nghé. Chủ đề ném đá nhập hồ, dẫn tới một mảnh gợn sóng. Đại gia nhất thời mồm năm miệng mười thảo luận. Tần Vũ nghe đám người ý kiến, trong lòng hơi có sở ngộ, liền phất tay ra hiệu đám người yên tĩnh. Chư vị lo lắng không phải không có lý, thanh âm của hắn tại trong đại điện quanh quẩn, kiên định mà bình tĩnh, ta cũng không đội tại động binh, nhưng chúng ta cần trước điều động sứ giả tiến về, sáng tạo hữu hảo quan hệ, cũng thăm dò tình hình trong nước. Ánh mắt của hắn rơi vào Hạng Tự trên thân, Hạng Tự, ngươi có thể nguyện tùy ý đi sứ Húc Tang, thay ta xác minh hư thực. Hạng Tự lập tức ôm quyền lĩnh mệnh. Thần định không phụ kỳ vọng, tất nhiên cùng Húc Tang bang quốc ký kết tốt đẹp quan hệ, là đại tần nhu cầu lợi ích. Sau đó, Tần Vũ kỹ càng giảng giải hắn liên quan tới cải thiện giao thông, tăng tốc tin tức lưu thông cụ thể sách lược. Hắn quyết định phái Từ Kiện dẫn đầu ở các nơi thiết lập truyền tin tiết điểm, tuyển bạt người thích hợp mới tiến hành truyền tin nhiệm vụ. Cái này không chỉ có thể giải quyết tin tức lạc hậu vấn đề, còn có thể tăng cường địa phương quản lý hiệu suất. Trong đại điện dần dần khôi phục yên tĩnh. Một bên thừa tướng Vương Rộng có chút nhíu mày, hắn nhìn về phía Tần Vũ, nói khẽ: "Vậy hạ, lúc trước ngài chỗ sách Húc Tang quốc tình huống, không biết nguồn tin tức nơi nào?" Tần Vũ mỉm cười ánh mắt tại trong điện đảo qua, lạnh nhạt nói rằng: "Đây là cơ mật, nơi phát ra tự có đặc biệt con đường, các vị không cần lo ngại." Hắn nhẹ nhàng vung tay áo, lời nói xoay chuyển, bất quá, thế cục trước mắt cũng không phải là một lần là xong, cần các vị cộng đồng phối hợp. Vương Rộng cũng không hỏi tới nữa, nhưng nội tâm của hắn vẫn có mấy phần bất an. Hắn Tần Vũ nhất cử nhất động quan hệ tới toàn bộ Đại Tần quốc an nguy cùng tương lai phát triển, là làm dịu bầu không khí. Tiêu Hạ thừa cơ xen vào nói, "Vậy hạ, Từ Kiện đại nhân phụ trách truyền tin tiết điểm kế hoạch, phải chăng cần chúng ta các bộ giúp cho phối hợp?" Tần Vũ gật đầu, "Chính là, việc này cần các nơi quan lại toàn lực ủng hộ, nhiều tin tức lưu thông thông suốt không trở ngại." Sau đó, Vương Rộng trong lòng lo lắng âm thầm chưa giảm. Hắn cố ý tìm được chú ý gì, muốn cùng đó trao đổi. Chú ý gì là trong cung trí giả, Vương Rộng tin tưởng hắn có thể cung cấp độc đáo kiến giải. Hai người trong cung đường mòn bên trên dạo bước, Vương Rộng đem sự nghi ngờ thổ lộ hết, "Chú ý gì, lần này liên quan tới Húc Tang kế hoạch, ngươi có gì kiến giải?" "Chú ý gì?" trầm tư một lát, chậm rãi trả lời, "Húc Tang quốc chỗ xa xôi, mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng đường xá xa xôi, mọi việc không rõ, cẩn thận cho thỏa đáng, vậy hạ như nhất thời cấp tiến, sợ đưa tới bất trắc." Vương Dọng gật gật đầu, tâm tình có chút bình phục, người ta chỗ buồn, đúng là như thế. Bệ hạ trẻ tuổi nóng tính, hoặc chợt có cấp tiến. "Chú ý gì?" lại mỉm cười, "Nhưng cũng cần tin tưởng bệ hạ, Tần Vũ bệ hạ luôn luôn mưu tính sâu xa, chắc hẳn đã có kỹ càng suy tính. Chúng ta cần làm chính là toàn lực phối hợp." Vương Dọng trong lòng suy tư thật lâu, quyết ý chính mình nhất định phải tự mình cùng Tần Vũ giao lưu. Khuyên can hắn thận trọng cân nhắc liên quan tới Húc Tang quốc kế hoạch. Xem như thừa tướng, hắn hiểu được cái này kế hoạch như chấp hành không làm, có thể sẽ có một ít phong hiểm. Nhưng là cũng đại biểu cho có ích lợi, chỉ nhìn chính mình lựa chọn ra sao. Sáng sớm hôm sau, Vương Rộng tại ngự thư phòng trước chờ Tần Vũ. Hắn biết, lúc này không thích hợp tùy tiện đưa ra ý kiến phản đối, cần giảng cứu xét lược. Một lát sau, Tần Vũ đúng vào lúc này đi vào thư phòng, nhìn thấy Vương Rộng liền vây vây tay ra hiệu hắn đi vào. "Vương Ái Khanh, trời còn sớm, cần làm chuyện gì?" Tần Vũ ngữ khí hòa hoãn. Vương Rộng chắp tay hành lễ, châm trước nói rằng: "Bệ hạ, thần suy nghĩ nhiều ngày, liên quan tới Húc Tang kế hoạch muốn lại mời bày ra minh sách." Tần Vũ đứng chắc tay, khẽ gật đầu, "Vương Ái Khanh nói thẳng không sao." Vương Rộng thẳng thắn nói, "Húc Tang quốc tuy có tài nguyên, nhưng đường xá xa xôi, hiện hướng không rõ. Tùy tiện tham gia sợ sinh biên số, thần đề nghị phải trang ứng trọng tại hiện hữu tài nguyên khai phát, lấy vững bước đẩy vào quốc lực phát triển." Tần Vũ lặng lặng nghe. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp theo nói rằng, "Ái Khanh lời nói không phải không có lý, cẩn thận chính là đại sự gốc rễ. Nhưng mà Húc Tang chi địa chúng ta đã bố cục thật lâu, như lúc này từ bỏ, tại ta Đại Tần cũng không lích lợi." Sẽ lúc này, Lý Hoài An cũng tới thư phòng, thấy hai người đang đàm luận, liền không người xuống thi lễ, xen vào nói: "Bệ hạ, Vương thừa tướng cùng thần chỗ lo lắng người đều có ý tốt. Không sai, bệ hạ nhất định có toàn cục suy tính, không bằng lại tiếp thu ý kiến của chúng, tường nghị sách chi hợp." Tần Vũ cười khẽ gật đầu, đối Lý Hoài An nói, tiên sinh lời nói rất đúng. Bây giờ cũng là đạo chữ, Thiên Đoan tại đô thành thương hội có chút thành công, khiến cho ta suy tư thương nghiệp chi lực không thể khinh thường. Vương Rộng Thuận Thế nói rằng, bệ hạ, có lẽ có thể mượn này cơ, coi trọng nội chính, cường hóa thương mậu. Thương hội án thân chính là chứng cứ rõ ràng. Tần Vũ ánh mắt ngưng lại, suy tư một lát, lập tức cảm khái nói, nguyên nhân chính là như thế, ta mới muốn cho đại tần các nơi như thương hội giống như Phồn Vinh, Vương Ái Khanh, Hoài An tiên sinh, hai người các ngươi cũng nên hiệp lực phổ biến. Chương 929, chiến hỏa tới gần chương 929, chiến hỏa tới gần Lý Hoài An cùng Vương Rộng đều có sở ngộ. Vương Rộng thấy Tần Vũ tâm ý đã quyết, liền không còn khuyên can, chỉ là nhắc nhở, bệ hạ, kiến giải vụng về sợ giới hạn thời gian địa chi có thể, ứng lấy ổn là bên trên. Tần Vũ rất tán thành, vững bước mà đi, mới có thể giải hiệu. Nắng sớm gần sớm, Càn Thành chợ đã bắt đầu một ngày mới ồn ào náo động. Tần Vũ đứng tại ngự thư phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua phía dưới đã sôi trào lên đường đi, suy nghĩ lại bay đến đêm qua trận kia thương nghị bên trong. Hắn biết rõ điều chỉnh quốc sách sự tất yếu, cũng hiểu biết tại phổ biến bất kỳ mới cử động lúc cần thiết thận trọng. Lúc này, Tần Vũ rón rén đi tiến đến, non nớt gương mặt bên trên treo ý cười. Phụ hoàng, lại nghĩ gì thế? Hắn tò mò hỏi. Tần Vũ cúi đầu nhìn xem con của mình, đang suy nghĩ như thế nào khiến cho chúng ta Giang Sơn càng thêm phồn vinh. Tần Vũ trừng mắt nhìn, cái hiểu cái không gật đầu. Phụ hoàng nói qua, muốn để nhân dân được sống cuộc sống tốt, phải không? Đúng vậy. Tần Vũ vỗ nhẹ nhẹ đập nhi tử bà bay, cái này không chỉ có là giấc mộng của chúng ta, cũng là trách nhiệm. Đúng lúc này, Lý Hoài An cùng Hạng Tự cùng nhau đi vào ngự thư phòng. Hai người sau khi hành lễ, Tần Vũ dùng ánh mắt ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Lý Hoài An mở miệng nói, bệ hạ, đêm qua ngài đề cập đồ sứ kế hoạch, thần đã có bước đầu ý nghĩ. Tần Vũ đuôi lông mày trao lên, ra hiệu hắn nói tiếp. Lý Hoài An khẽ không người, thanh men đồ sứ xưa nay có đặc biệt mỹ cảm cùng giá trị, có thể hấp dẫn bắt phương khách đến thăm. Thần cho rằng, như có thể ở Càn Thành phụ cận thiết lập chuyên môn hầm lọ trận, cũng mở ra có hạn đối ngoại giao dịch, đem đồ sứ từng bước đẩy hướng các nơi, nhất định có thể dày đặc quốc cố, đồng thời chấn hưng ta cảnh nội thị phường. Hạng Tự lập tức phụ hòa nói, Hoài An tiên sinh nói có lý, nếu đem đồ sứ sinh sản đẩy hướng đại tần các vực, chẳng những có thể tăng cường nội chính khai thông, càng có thể kéo theo xung quanh sức sản xuất, từ đó tăng lên trên diện rộng dân sinh chất lượng. Tần Vũ nghe vậy, thần sắc nghiêm trọng, mà kiên định gật gật đầu. Như thế, kế hoạch này có thể thực hiện. Còn cần triệu tập giỏi về kinh doanh chi tài, quản lý những này hầm lọ trận. Lý Hoài An trịnh trọng đáp, Tiêu Hạ đại nhân chính là như thế nhân tuyển, hắn giỏi về chuẩn bị vận hành, nhất định có thể đảm nhiệm cùng này. Tần Vũ vui vẻ tán thành, liền mời hắn lập tức bắt đầu chuẩn bị. Đứng ở một bên Từ Kiện cùng Lưu tướng quân lúc đi vào, Tần Vũ đang cùng chư thần nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận liên quan tới đem kế hoạch mở rộng đến cái khác địa khu đủ loại chi tiết. Lưu tướng quân xem như tướng lãnh quân sự, mặc dù đối với chuyện này không hiểu rõ lắm, nhưng hắn trung tâm không hai, cấp tốc đưa ra bảo hộ hầm lò trận an toàn đối sách. Tần Vũ tại trong ngự thư phòng cùng người khác thần đang nhiệt liệt thương nghị, chưa từng nghĩ quý kiên bước nhanh xâm nhập, sắc mặt nghiêm túc bẩm báo nói, "Vậy hạ, Thiên Lộc các có khẩn cấp lệnh triệu tập, cần ngài cùng chư vị đại thần lập tức tiến về." Tần Vũ khẽ gật đầu, ra hiệu đám người theo hắn cùng đi. Trên đường đi, Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ, hẳn là Húc Tang quốc có biến cố gì. Tới Thiên Lộc các, Tần Vũ tại chủ vị ngồi xuống, bốn phía đám đại thần đều thần sắc khẩn trương. Tần Vũ chậm rãi thả ra trong tay hồ sơ, trầm giọng nói, vừa mới tiếp vào khẩn cấp tình báo, Tây Bắc phương hướng, Nguyệt Chi cùng Khương người liên quân đang hướng ta đại tần tới gần, nhân số ước chừng 10 vạn. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, trong điện lập tức bộc phát ra một mảnh kinh dị thanh âm. Lý Hoài An nhíu mày suy tư, bệ hạ, ý đồ của bọn hắn rõ ràng, là muốn thăm dò ta đại tần phòng tuyến hư thực. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn đám người, việc này không thể coi thường, các vị có gì thượng sách? Thừa tướng Vương Rộng đứng ra, bệ hạ, lấy thần góc nhìn, việc cấp bách là phái Từ Kiện tướng quân thống binh xuất chinh, trấn nhiếp quân địch. Hạng Tự tùy theo phụ họa, Từ tướng quân tác chiến dũng mãnh, nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Từ Kiện mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc, ôn quyền nói, bệ hạ, thần chắc chắn đem hết toàn lực bảo vệ đại tần cương thổ, mời bệ hạ yên tâm. Tần Vũ, Từ tướng quân, nhanh đi chỉnh quân xuất phát. Lý Hoài An, ngươi phụ trách phía sau trợ giúp, bảo đảm lương thảo sung túc, không được sai sót. Lý Hoài An ngầm hiểu, thần tuân mệnh. Thêm chút trầm tư sau, Tần Vũ lại dặn dò, chúng khanh già, lần này chiến sự không thể phớt lờ, các vị đều cần cân đối phối hợp, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chúng đại thần cùng kêu lên đồng ý, thấp thỏm trong lòng sau khi, nhưng cũng dấy lên hừng hực đấu trí. Theo nghị sự kết thúc, các vị đại thần nhao nhao hành động. Từ Kiện, chấm lập tức sắc phong ngươi là trưởng thành quân đoàn thống soái, cấp tốc xuất quân tiến về đất thủ, cần phải chống cự quân địch tại cương thổ bên ngoài. Từ Kiện nghe vậy, thần sắc trang nghiêm, hắn quỳ một chân trên đất, âm vang hữu lực đáp, thần tất nhiên không phụ bệ hạ nhờ vả, thể sống chết bảo vệ đại thần. Cùng lúc đó, đứng ở bên cạnh Lưu tướng quân sắc mặt tán tưởng, dường như sớm đã có đoán trước. Hắn nhìn về phía Tần Vũ, làm một lễ thật sâu, bệ hạ yên tâm, tại hạ sẽ cùng Trần Võ cùng nhau lưu thủ kinh sư, tuyệt không nhường quân giặc có thời cơ lợi dụng. Tần Vũ nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm, Lưu tướng quân, Trần Võ, hai người các ngươi muốn bảo đảm đô thành an ổn, không thể có mảy may thư giãn. Dứt lời, hắn chuyển hướng bên cạnh Lý Hoài An, nói khẽ, Lý mưu sĩ, xin mau sớm chuẩn bị lương thảo, cam đoan quân lu. Lý Hoài An chắp tay đáp, bệ hạ nhưng xin yên tâm, thần chắc chắn không phụ nhờ vả. Trong đại điện, theo Tần Vũ mệnh lệnh được đưa ra, một đám đại thần cũng bắt đầu công việc lu đủ lên, riêng phần mình chạy về phía trong tay cương vị, chuẩn bị nên đón sắp đến đại chiến. Lúc này Tần Vũ nhìn qua dần dần trống trải địa đường, trong lòng của hắn tin tưởng, trận này chiến sự không chỉ có liên quan đến cương thổ thuộc về, càng là đối với hắn chi phối năng lực nghiêm trọng khảo nghiệm. Đợi đám người tan hết, Tần Vũ đi đến ngự thư phòng phía trước cửa sổ, nhìn về phía dần dần ảm đạm đi sắc trời, lông mày cau lại. Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, quay đầu nhìn lại, là đầy dây quan tâm Mạc Dao. "Bệ hạ, ngài nhiều hơn bảo trọng, lúc này cũng không thể ngã xuống." Tần Vũ mỉm cười, nắm chặt tay của nàng, "Dao Nhi an tâm, có đại gia đồng tâm hiệp lực, chúng ta nhất định có thể vượt qua lần này nan quan." Mạc Dao nhẹ gật đầu, trong lòng hơi cảm giác an ủi, nàng minh bạch can hệ trọng đại, không muốn nhiều nhiễu, chỉ là nhìn qua hắn, đại biểu cho y mắng duy trì. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong, trong quân một mảnh nghiêm nghị cảnh tượng, đám sĩ tốt khắc khổ huấn luyện, trong doanh địa kèn lệnh trận trận, phấn chấn lòng người. Đi xa tiền tuyến tử kiện tự không cần phải nói, thầm nghĩ lấy như thế nào nên địch kế sách, tình huống dần dần khẩn trương thời điểm, hắn chỉ hy vọng có thể đuổi tại quân địch tới gần đất thuộc trước đó bố phòng thành công. Giống nhau, kinh sư bên trong lưu tướng quân cùng Trần Võ ngày đêm không ngừng tại thành phòng sự tình không dám chút nào buông lỏng. Tử kiện đứng tại trên sườn núi, ngắm nhìn nơi xa cần mẫn khổ nhọc dân chúng, trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được cảm khái. Đồng ruộng bên trong, đám nông phu đổ mồ hôi như mưa, vất vả cần cù canh tác lấy. Dường như cùng sắp đến chiến sự không hề quan hệ, nhưng lại cùng tử kiện có một loại bí ẩn liên kết. Đây chính là chúng ta phải bảo vệ quê hương a. Hắn yên lặng đọc lấy, bất luận nỗ lực bao lớn một cái giá lớn, cũng nhất định phải bảo hộ những người dân này không nhận chiến hỏa trả đạp. Chương 930, Thương hội quật khởi chương 930, Thương hội quật khởi lúc này, bên cạnh chuyển tới một tuổi trẻ binh sĩ thanh âm, "Tướng quân, chúng ta nên trở về tình phục mệnh." Tư kiện nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua đồng ruộng cảnh tượng, quay người hướng phía đại quân phương hướng đi đến, trong lòng đã quyết định. Hồi kinh trên đường, tư kiện cùng hoàng đế sứ giả đồng hành. Sứ giả là cái văn nhược người trẻ tuổi, ngồi trên lưng ngựa có vẻ hơi bất ổn. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Tư kiện, trong mắt lộ ra khâm phục. "Tướng quân, đoạn đường này vất vả." Tư kiện mỉm cười, "Gìn giữ đất đai vệ quốc chính là chúng ta chức vụ, nói gì vất vả." Hoàng thượng chắc chắn đối tướng quân chuẩn bị chiến đấu an bài cảm thấy hài lòng, Nguyệt Chi cùng Khương người liên quân có lẽ lòng lang dạ thú, nhưng ở tướng quân chỉ huy dưới, chúng ta nhất định có thể nát bấy âm mưu của bọn hắn. Sứ giả trong giọng nói mang theo vẻ kích động. Tư kiện nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, chỉ nguyện như thế. Bách tính an cư lạc nghiệp mới là quân ta chi sự nghiệp to lớn. Nói xong, trong lòng của hắn đối sắp mang về kinh thành tin tức tràn ngập chờ mong, hắn muốn đem hết thảy đều hồi báo cho hoàng đế Tần Vũ. Kinh thành bên trong, Tần Vũ đang cùng nhiều vị đại thần ngồi tại ngự thư phòng thương nghị. Nặng nề màn cửa ngăn cản ánh nắng. Đại tần cương thổ bao la, quân địch lại liên tiếp xâm phạm, chư vị nhưng có thượng sách. Tần Vũ ngồi ở chủ vị, vẻ mặt nghiêm trọng, kiếm chỉ sờ nhẹ mặt bàn, phát ra rất nhỏ giòn vang. Tiêu Hạ suy tư một lát, tiến lên một bước, "Bệ hạ, từ tướng quân đã bố trí hoàn tất, trong kinh phòng ngự cũng từ lưu tướng quân cùng Trần Võ bà khống, thần coi là nhất định phải nhanh giải quyết lương thảo cung cấp vấn đề, chuẩn bị trường kỳ chi chiến." Tần Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Lý Hoài An, "Lý Mưu Sĩ, lương thảo sự tình tiến triển như thế nào?" Lý Hoài An đứng nghiêm, trấn định trả lời, "Bệ hạ xin yên tâm, thần đã liên hệ dọc theo sông thương nhân, gấp rút vận chuyển, đồng thời đã mệnh các nơi ngay tại chỗ lấy tài liệu, phải lương thảo không ngừng." Tần Vũ mặt mỉm cười, "Tốt, việc này không nên chậm trễ, cần phải làm tốt đầy đủ nhất chuẩn bị." Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến thông truyền âm thanh, "Từ tướng quân cầu kiến." "Nhanh mời." Tần Vũ hướng cửa điện phất phất tay. Tư kiện nhanh chân bước vào đại điện, đi tới Tần Vũ trước mặt, "Bệ hạ, thần đã hoàn thành phòng ngự bố trí." Tần Vũ vui mừng gật gật đầu, ra hiệu Tư kiện vào chỗ, "Từ tướng quân một đường vất vả, có thể kịp thời hoàn thành phòng ngự bố trí đúng là không dễ. Là bệ hạ cùng bách tính tận tụy là thần quang vinh." Tư kiện nói rằng, tại thiên lộc các bên trong, nến đèn là toàn bộ đại đường tung xuống tia sáng dịu dịu, Tần Vũ ngắm nhìn một phía, nhìn xem các vị tướng lĩnh khuôn mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Hắn đứng chắc tay, mở miệng nói ra, "Các vị, đối mặt dưới mắt quân địch, riêng là đem bọn hắn đuổi đi cũng không đủ, chúng ta nhất định phải hoàn toàn đánh tan bọn hắn, đây là đối đại tần lâu dài an bình cam đoan." Tư kiện đưỡn thẳng sống lưng, nghe được nhiệm vụ gian nan, nhưng hắn sắc mặt như thường, "Bệ hạ yên tâm, mặt tướng định không có nhục sứ mệnh." Tần Vũ gật gật đầu, "Từ tướng quân, ta quyết định bổ nhiệm ngươi làm trưởng thành quân đoàn thống soái, nhiệm vụ của ngươi là dẫn đầu Hàn Hâm cùng Lý Tá Xe, chế định một bộ có thể một lần hành động diệt địch kỹ càng kế hoạch tác chiến." Một bên Hàn Hâm cùng Lý Tá Xe nhìn nhau xem xét, ăn ý tiến lên một bước, cùng kêu lên xưng là, "Cần tuân bệ hạ ý chỉ, ổn thỏa toàn lực phụ trợ từ tướng quân." Tần Vũ thỏa mãn nhìn xem bọn hắn, quay người đi đến địa lý xa bàn trước, nhẹ nhàng dùng ngón tay xẹt qua quân địch trụ sở, "Đây là chúng ta tốt đẹp non sông, chúng ta quyết không thể nhượng quân địch tùy ý trả đạp." Lúc này, Tần Vũ cùng Tần Y Lì lặng lẽ đi tới, nhỏ giọng cùng thị nữ bên người thì thầm. Tần Vũ đã nhận ra bọn nhỏ đến, ôn hòa đối bọn hắn cười cười. Cứ việc hắn giờ phút này ngay tại xử lý khẩn cấp quân vụ, nhưng là một phụ thân, hắn không quên cho bọn nhỏ một cái an tâm mỉm cười. Các đại nhân thảo luận chiến lược lúc, tiểu hài tử cũng không dễ tới gần a. Mặc Dao dịu dàng đem hai hài tử dẫn tới bên người, mang theo cương triều nụ cười thấp giọng nói rằng, Tần Vũ đem ánh mắt quay lại trung tướng, "Hạ tự, ngươi phụ trách trong kinh phòng ngự, phải tất yếu bảo đảm phía sau vững chắc, không được có mảy may sai lầm." Hạ tự ôm quyền, "Mời bệ hạ yên tâm, mặt tướng ổn thỏa dốc hết toàn lực." Tại thiên lộc các một mảnh trang nghiêm túc mục bầu không khí bên trong, Tần Vũ đứng tại địa lý xa bàn trước, lặng lặng trầm tư. Từ xưa đến nay, quốc chi an ổn đều lại thanh niên tài tuấn. Thiết lập học viện quân sự, bồi dưỡng được sắc sĩ quan, là ta đại tần tương lai hưng thịnh mấu chốt. Thanh âm của hắn to, mỗi một chữ đều mang rung động tâm linh lực đạo. Tư kiện nhẹ giọng ho khan một chút, đứng ra hơi hơi sửa sang lại tâm tình rồi nói ra, "Bệ hạ, mặt tướng lý giải thiết lập học viện quân sự tầm quan trọng, nhưng có lẽ như thế đại quy mô quân sự chuyên chú sẽ mang đến nội bộ dung chuyển thai hoàng ẩm, dân sinh phương diện có thể sẽ nhận coi nhẹ. Tần Vũ khẽ lắc đầu, mang theo kiên định thần sắc nhìn về phía Từ Kiện, muốn quốc gia cường thịnh, không chỉ cần phải cường quân, càng cần hơn vững chắc phía sau. Chúng ta sẽ đồng bộ tiến hành cải cách, bảo đảm triều đình cùng bách tính đều có thể từ đó thu hoạch. Lúc này, Lý Hoài An ở một bên nhẹ giọng chen vào nói, vậy hạ lần này nhìn xa trông rộng, lập ý phi phàm, nhưng xác thực cũng cần cân nhắc tới dân gian thanh âm cùng tiếng vọng, bất kỳ biến đổi đều cần tiến hành theo chất lượng. Nghe được Lý Hoài An phân tích, Tần Vũ nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối cái mưu này sĩ từ trước đến nay tin cậy có thừa. Hắn tiếp tục nói, đúng là như thế, Hoài An. Kế hoạch sơ kỳ, chúng ta chọn bộ phận thí điểm khu vực, từng bước tại cả nước mở rộng. Lúc này, Mạc Giao mang theo một tia lo lắng đi đến Tần Vũ bên người, nhẹ giọng nói rằng, bệ hạ, thiết lập học viện chắc chắn tiêu hao đại lượng tài nguyên, còn cần nghĩ lại lượng sức mà đi. Tần Vũ quay đầu lại dịu dàng nhìn về phía Mạc Giao, Giao Nhi, không cải cách cuối cùng rồi sẽ chỉ là nói xuông. Đây là vì chúng ta bọn nhỏ, cũng là vì mỗi một cái con dân Đại Tần. Hạ tự đi lên phía trước, ôn quyền tỏ thái độ, bệ hạ, mặt tướng nguyện tham gia việc này kỹ càng quy hoạch, trong kinh phòng ngự cũng muốn đồng thời tăng cường. Tần Vũ khẽ mỉm cười nói, các vị tâm hệ Đại Tần, ta rất là vui mừng, thiên lộc các bản ngày nghị sự, ta đem nghe các vị ý kiến, chế định ổn thỏa nhất phương án áp dụng. Chúng ta sẽ để cho Đại Tần tương lai càng thêm huy hoàng. Không khí khẩn trương có chút làm dịu, các tướng lĩnh tất cả đều biểu thị duy trì cũng hứa hẹn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đại Tần quốc kinh thành chính vào giữa hè, nóng bức ánh mặt trời chiếu sáng lấy phố lớn ngõ nhỏ. Nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng kinh thành thương hội náo nhiệt cảnh tượng. Thương hội đại sảnh trang trí đến vui mừng hớn hở, cửa ra vào treo tiên diễm đỏ chót vải, thượng thư Đào Chữ Hiệu buôn gầy dựng vài cái chữ to, hấp dẫn người qua đường ngừng chân. Trong đại sảnh, Đào Chữ thân mang đơn giản trường bào màu xanh, mặt mỉm cười, nhiệt tình chiêu đãi mỗi một vị tới thăm khách nhân. Bên cạnh hắn trên mặt bàn, bày đầy đưa tặng cho khách hàng xinh đẹp tinh xảo tiểu sức phẩm, không ít người cao hứng bừng bừng cầm lấy quà tặng, top 5 top 3 thảo luận lấy Đào Chữ Hiệu buôn thương phẩm. Đào Chữ hiển nhiên đối lần này gầy dựng sách lược rất hài lòng, nhìn xem người đến người đi đông như chảy hội. Chương 931, Lưu Ly Ngựa Thịnh Hội. Chương 931, Lưu Ly Ngựa Thịnh Hội. Cách đó không xa, Mai Thành Nghiệp cùng Ngô Học Danh đang khoanh tay đứng nhìn, cẩn thận quan sát lấy đây hết thảy. Mai Thành Nghiệp nhẹ giọng tán thán nói, Đào Chữ thật là một cái hiếm có nhân tài, bằng vào chiêu này lễ vật kế sách, liền hấp dẫn trong thành không ít quan to hiền quý, xem ngày sau sau trong kinh thương nghiệp cách cục, sợ là muốn một lần nữa tẩy bài. Ngô Học Danh rất tán thành gật đầu, trong mắt lộ ra khâm phục chi tình, không sai, không hổ là Đào thị gia tộc hậu nhân, ánh mắt như thế cùng thủ đoạn, thực sự để cho người ta lau mắt mà nhìn. Đúng lúc này, một vị quần áo khảo cứu nam tử trung niên chậm rãi đi đến Mai Thành Nghiệp cùng Ngô Học Danh trước mặt, khẽ không người hành lễ, hai vị, xin hỏi có hứng thú cùng Đào Chữ Hiệu buôn hiệp đảm hợp tác sao? Mai Thành Nghiệp hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không mất lễ phép đáp lễ, vị này là. Nam tử mỉm cười, chỉ giữa đại sảnh Đào Chữ, tại hạ là Đào Chữ Quang Hàn gia, Đào công tử phân phó ta đến đây mời hai vị ẩn sĩ đi vào một lần. Mai Thành Nghiệp cùng Ngô Học Danh liếc nhau, ngầm hiểu. Đây là một trận ngàn năm một thở kết giao cơ hội, hai người không chút do dự đi theo quản gia đi vào hiệu buôn nội sảnh. Trong sảnh bố trí lịch sự tao nhã, Đào Chữ đã chờ đợi ở đây đã lâu, thấy hai người tiến đến, liền tiến lên nên đón. Hai vị đến, nhường bị hào thật là vinh hạnh. Đào Chữ mỉm cười, nói năng có khí phách nói. Mai Thành Nghiệp cùng Ngô Học Danh riêng phần mình về lấy lễ tiết, lẫn nhau ở giữa nói chuyện thuận lợi triển khai. Theo lời nói xâm nhập, bọn hắn phát hiện Đào Chữ không gần như chỉ ở trên buôn bán rất có sáng suốt, càng có rõ ràng viễn cảnh quy hoạch cùng hơn người can đảm, cái này khiến Mai Thành Nghiệp cùng Ngô Học Danh đối với hắn hợp tác tăng thêm mấy phần chờ mong. Ngay tại Đào Chữ cùng Mai Thành Nghiệp, Ngô Học Danh tiếp tục thâm nhập sâu giao lưu đồng thời, thương hội bên trong du khách vẫn nối liền không dứt. Đen màu chiếu dọi hạ, kia thất lưu ly điêu khắc ngựa lẳng lặng đứng ở trung ương, hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Xuyên thấu qua cái này nghệ thuật cùng tài phú xen lẫn hiện tượng, Đào Chữ thành công không cần nói cũng biết, hắn đem công nghệ hiện đại cùng truyền thống thủ pháp kết hợp mà mỹ, chế tạo ra độc nhất vô nhị tác phẩm. Lúc này, từ một bên trong đám người đi ra một vị quần áo khảo cứu nam tử trẻ tuổi, hắn là Chớ Nổi Danh, chính là Hàm Dương thành bên trong một nhà khác thương nghiệp cự đầu trợ thủ đắc lực. Chớ Nổi Danh đối lưu ly điêu ngựa hiển nhiên có hứng thú nồng hậu, không khỏi nghiêng thân nhìn kỹ, khi thì chạm đến kia bóng loáng mặt ngoài, tán thưởng công nghệ tinh xảo. Cái này thật là hiếm thấy chi tác, bất quá làm cho người hiếu kỳ chính là, Đào Chữ có thể có này thủ bút, đến cùng là tại sao đến đây? Chớ Nổi Danh nhẹ giọng tự đủ. Chớ Nổi Danh thanh âm không lớn, nhưng ở tiếng người huyên náo bên trong lại bị đứng ở bên cạnh Mai Thành Nghiệp nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn mỉm cười, tựa hồ đối với Chớ Nổi Danh nghi hoặc sớm đã có chuẩn bị. Đào Chữ cử động lần này chỉ sợ không chỉ là thương nghiệp lợi ích, phía sau có lẽ khác giấu thâm ý dù sao, hắn là Đào thị danh môn chi hậu, làm sao lại tình nguyện bình thường. Mai Thành Nghiệp lời nói này lộ ra ý vị thâm trường. Một bên khác, tại thương hội một cái trong phòng khách, Đào Chữ đang cùng quản gia nhỏ giọng trò chuyện, lông mày của hắn hơi có vẻ khóa chặt, lo lắng lấy cùng Mai Thành Nghiệp bọn người hợp tác chi tiết. Cần phải để bọn hắn cảm nhận được chúng ta thành ý mười phần, bất luận là dùng phương thức gì, chỉ cần có thể thúc đẩy hiệp nghị, đều có thể thương lượng. Đào Chữ ngữ khí kiên định. Đúng vào lúc này, bên ngoài phòng truyền đến một mảnh bạo động, hóa ra là Từ Kiện mang đến liên quan tới trưởng thành quân đoàn xuất chính tin tức, cái này cũng đưa tới thương hội bên trong đông đảo tân khách chú ý, mọi người nhao nhao nghị luận Hàm Dương thành bên trong biến hóa, lo lắng chiến tranh sẽ hay không ảnh hưởng đến tòa thành thị này phồn vinh. Xem ra Đại Tần quốc tình thế cũng không lạc quan, xuất chinh tin tức truyền đến, tất cả mọi người tiếng lòng căng cứng. Mai Thành Nghiệp trong lời nói toát ra mấy phần sầu lo. Không sao, cường giả tự có cường giả đạo lý. Đào Chữ chân an nói. Mà liên tại cái này ngưng trọng chủ đề bóng ma hạ, Chớ Nổi Danh lại vẫn đem lực chú ý tập trung ở kia thất lưu ly điều lập tức. Xem như một tên hợp nghệ thành phẩm có cực cao phẩm bị người trong nghề. Tại thương hội trung ương đại sảnh, Đào Chữ thân mang một bộ hoa phục, đang chậm rãi mà nói hướng đông đảo các quý tộc giới thiệu hắn chỗ thi triển tác phẩm nghệ thuật, nhất là một thất làm cho người chú mục lưu ly thủy tinh ngựa. Tại ánh đèn chiếu rọi hạ, kia lưu ly ngựa sinh động như thật, dường như sau một khắc liền phải từ trên mặt bàn nhún nhảy. Đám người nhao nhao hướng về phía trước, Đào Chữ giới thiệu âm thanh sen lẫn tại núi liền không dứt trong tiếng than thở kinh ngạc. Mỗi một vị quý khách cũng không khỏi ngừng chân, tham lam đánh giá cái này công nghệ cơ bảo. Cái này thất lưu ly điêu ngựa thật sự là gần như không tồn tại. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế xinh đẹp tinh xảo lưu ly chế phẩm. Một vị quý tộc mang theo hứng thú nồng hậu nói. Đúng vậy a, ngươi nhìn nó hoa văn cùng cảm nhận, tựa như chân thực sinh linh. Một vị khác tán đồng phụ họa. Bùi Tuấn Sở cùng mỗi giai thật thì ở lại đại sảnh biên giới, nhìn xem trận này thịnh hội náo nhiệt bầu không khí. Hai người bọn họ giữ im lặng, ý thức được thế lực của mình không cách nào cùng Đào Chữ tại cố này quật khởi thương hội trào lưu bên trong chống lại. Chúng ta không thể lại ngồi chờ chết. Bùi Tuấn Sở nói khẽ với Ngụy Giai Thật nói rằng. Ngụy Giai Thật nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo. Ta đi tìm Nguyễn Uyên Khải xin chỉ thị, xem hắn có đề nghị gì hoặc là chỉ thị. Có lẽ hắn có thể đưa ra một chút thượng sách. Bùi Tuấn Sở khẽ gật đầu, nhìn xem Ngụy Giai Thật bóng lưng rời đi, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Hắn biết cái này không chỉ là bọn hắn người nguy cơ, cũng là một cái quyền lực tranh đấu nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn nhất định phải có hành động. Thương hội bên trong hoan thanh tiếu ngữ dần dần chôn vùi tại hắn trong tai. Đêm dần dần thâm trầm, ồn ào náo động thương hội hội trường lúc này còn bao phủ tại một mảnh hưng phấn không khí hạng, Đào Chữ tại trong mọi người như cá gặp nước. Ngụy Giai Thật tại trong trà lâu tìm tới Nguyễn Uyên Khải, Nguyễn Uyên Khải đang gần cửa sổ ngồi, bên người bồi tiếp mấy cái thân mang đồ trắng đệ tử, bọn hắn đang thấp giọng thảo luận cái gì. Ngụy Giai Thật đến gần, ôm quyền hành lễ, cung kính nói rằng: "Nguyễn tiên sinh, hôm nay thương hội rầm rộ, ta nhất định phải hướng ngài báo cáo." Nguyễn Uyên Khải nhẹ gật đầu, ra hiệu đệ tử tạm thời lui ra, đối xử mọi người đi sạch sẽ sau, ánh mắt của hắn chuyên chú nhìn về phía Ngụy Giai Thật, tốt thật, ngồi xuống thật tốt nói một chút. Ngụy Giai Thật thở dài, sau khi ngồi xuống bắt đầu kỹ càng miêu tả thương hội bên trong tình hình. Đào Chữ tại thương hội bên trên thi triển rất nhiều chân quý hàng mỹ nghệ, nhất là kia thất lưu ly ngựa, hấp dẫn số lớn quý tộc. Hiện tại hắn tuyên bố sắp cử hành một lần đấu giá hội, sợ rằng sẽ tiến một bước củng cố địa vị của hắn. Hắn nói rằng, khắp khuôn mặt là sầu lo. Nguyễn Uyên Khải có chút nhíu mày, suy tư một lát. Đào Chữ có dạng này một vị cường đại đồng minh, chuyện là không thể coi thường. Hắn dừng lại một chút, dường như tại cân nhắc lời kế tiếp. Có lẽ chúng ta cần Liêu bang chủ hiệp trợ. Ngụy Giai Thật gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, nhưng trong giọng nói của hắn còn có mấy phần sầu lo. Thế nhưng là Liêu bang chủ trước mắt ngay tại bệ bộn nhiều việc xử lý phía Bắc sự vụ, chỉ sợ không thể phân thân. Ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ hắn. Nguyễn Uyên Khải trầm giọng nói rằng, hiện tại trọng yếu nhất là bảo đảm hoàng đế duy trì. Tại cái này trong lúc mấu chốt, Đào Chữ mọi cử động sẽ ảnh hưởng đại cục. Chương 932, đấu giá hội chi tranh. Chương 932, đấu giá hội chi tranh trong hoàng cung. Đào Chữ đã nghĩ cách thiết kiến Tần Vũ. Hắn kỹ càng báo cáo thương hội rầm rộ cùng sắp cử hành đấu giá hội. Hắn nói, bệ hạ, nếu có được tới ủng hộ của ngài, lần này đấu giá hội tất nhiên sẽ càng bổ trợ hơn công, có trợ giúp đại Tần quốc kinh tế phồn vinh. Tần Vũ ngồi tại trên long ỷ, khẽ gật đầu, hắn hiểu được Đào Chữ dụ ý, cái này không chỉ có là một lần đơn giản thương hội hoạt động, càng có thể là đại Tần quốc tăng lên ảnh hưởng lực cơ hội. Ngươi cho rằng đấu giá hội thành công có thể đẩy chúng ta nào quyết sách? Tần Vũ ngữ khí ôn hòa, lại mang theo không thể bỏ qua uy nghiêm. Đào Chữ trầm tư một chút, đáp, bệ hạ, lần này đấu giá hội nếu có thể hấp dẫn càng nhiều trung nguyên địa khu thương nhân quý tộc, chúng ta liền có thể trong bọn hắn dựng nên một cái cường đại mà tiên tiến hình tượng, từ đó tốt hơn chỉnh hợp cùng cải thiện đại Tần quốc địa khu kinh tế. Tần Vũ nghe xong, trong mắt nổi lên một vẻ hài lòng. Tốt, cử hành lần hội đấu giá này, ngươi sẽ có được ủng hộ của ta. Nhưng nhớ lấy, chớ vì nhất thời chi lợi mà coi nhẹ đại cục. Hắn thâm tiên nói rằng. Đào Chữ luôn miệng nói tạ, cáo lui rời đi. Hắn được vững tin về sau trong lòng liền có đáy. Tối nay, Đào Chữ thương hội đấu giá hội cũng dần dần đi vào cao trào. Đèn đuốc sáng trưng trong thính đường. Các thức lưu ly đồ vật tại ánh nến chiếu dọi xuống tỏa ra ánh sáng lóa mắt màu, dẫn tới ở đây con em quý tộc nhóm nhau nhau chú mục. Một chiếc tạo hình tinh tế lưu ly xe ngựa bị chậm rãi đẩy lên, lập tức đã dẫn phát đám người bạo động. Cái này thất lưu ly điêu khắc ngựa, là Đào Chữ đáng tự hào nhất đồ cất giữ một trong. Tinh tế công nghệ cùng sinh động như thật thần thái khiến ở đây không ít người sinh lòng hướng tới. Tần Vũ ngồi tại hoàng vị chuyên môn trong sương phòng, thông qua màn tre có chút rủ xuống khe hở thăm dò đây hết thảy. Bên cạnh hắn Tử Kiện cùng Lưu tướng quân đều thần sắc túc trọng, nhưng trong mắt cũng không thiếu vẻ kích động. Lý Hoài An thì tỉnh táo như thường, thời khắc chuẩn bị là Tần Vũ cung cấp đề nghị. Cái này thất lưu ly ngựa, không chỉ có là một cái chân quý tác phẩm nghệ thuật, càng tượng trưng cho ta đại Tần phồn bình tương lai a. Tần Vũ bưng lên chén trà trong tay, nhẹ nói: "Dưới hiên công tử trẻ tuổi, Tần Vũ đường đệ Tần Liệt, cùng nổi tiếng lâu đời tiền đàm đã ma quyền sát trưởng, riêng phần mình chuẩn bị khởi xướng đấu giá." Tần Liệt trẻ tuổi nóng tính, lại giấu không được đối cái này thất lưu ly ngựa ý vui mừng. Mà tiền đàm thì lộ ra thong dong đạm mạc, lại không muốn tùy tiện lộ bộ. Làm đấu giá sư phấn chấn lòng người thanh âm vang lên lúc, Tần Liệt liền lập tức cất giọng hô: "200.000 đồng." 22 vạn đồng tiền đàm không nhanh không chậm tiếp được lời nói gốc dạng, thái độ không chút nào lộ ra vội vàng sao động. Theo giữa hai người đấu giá không ngừng ấm lên, người vây xem nhóm cũng nhịn không được xì xào bàn tán, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Tần Vũ thì lưng tựa thành ghế, hai mắt nhắm lại, dường như đang suy tư điều gì. Theo giá cả dâng lên, Tần Liệt mặt lộ vẻ lo lắng, nhưng vẫn như cũ không muốn từ bỏ, cái này thất lưu ly ngựa dường như thành hắn khát vọng chứng minh năng lực bản thân một cơ hội. Mà đổi thành một bên tiền đàm cũng lộ ra một chút nghiền ngẫm ý cười, song phương đều không chịu nhượng bộ. Cuối cùng làm Tần Liệt lấy run nhẹ nhẹ nhưng vô cùng kiên định thanh âm hô lên 375,000 đồng lúc, toàn bộ phòng bán đấu giá yên tĩnh im ắng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Thành giao. Đấu giá sư cao giọng tuyên bố, tùy theo mà đến là một hồi tiếng vỗ tay như sấm. Cùng bên này náo nhiệt khác biệt. Tại Hàm Dương thành một bên khác, một mảnh mở tối trong sân nhỏ, Hà Cắt Giang ngồi tại thủ lĩnh vị trí bên trên, nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng quét mắt tụ tập tại bên cạnh bàn mấy cái tâm phúc. Bọn hắn đều đang đợi lấy Hà Cắt Giang mở miệng, mà vị này hắc hổ bang thủ lĩnh thì trầm tư. An Ngũ cẩn thận từng ly từng tí đánh vỡ trầm mặc, "Bang chủ, chiếu ta nhìn, kia đảo chữ mạo muội hiện thân Hàm Dương, phía sau khẳng định có người trong bóng tối điều khiển, không bằng chúng ta cho hắn thả ra phong thanh, nói có người muốn đối phó hắn, có lẽ có thể buộc hắn rời đi." Hà Cắt Giang trầm ngâm một lát, hướng An Ngũ gật gật đầu, "Không sai, chúng ta không cần cùng hắn xung đột chính diện. Dù sao hiện tại chúng ta bang hội nội bộ ổn định hơi trọng yếu hơn." Một cái dáng người khôi ngô hán tử đứng ra, hắn là Hà Cắt Giang một tên khác bộ hạ trung thành. "Bang chủ, cần ta sắp xếp người đi truyền tin tức sao?" "Đúng vậy." Hà Cắt Giang mắt sáng như đuốc, nhất định phải làm cho đào chữ biết, hắn bây giờ còn chưa có gối cao không lo, hơn nữa chỉ cần hắn vừa rời đi, uy hiếp của chúng ta liền không lớn lắm. Tại Tần Vũ Hoàng cung đình viện, Tần Y Lệ ngay tại trên bãi cỏ đuổi theo một cái đỏ quan lông trắng chim nhỏ, tiếng cười thanh thúy êm hai. Tần Hú thì ổn trọng rất nhiều, hắn ngồi ở một bên, chăm chú đọc một quyển sách, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên xem xét tiểu muội muội động tĩnh, bảo đảm nàng không có xông ra cái gì hòa đến. Tần Vũ từ đằng xa mỉm cười nhìn chăm chú đây hết thảy, Lý Hoài An liền đứng tại bên cạnh hắn. Lý Hoài An nói khẽ, "Lưu Ly ngựa chuyện này, xem ra cũng không để cho Tần Liệt Lâm vào quá nhiều phiền toái. Tốt đẹp quan hệ nhân mạch mới là sự tình lần này hạch tâm." Tần Vũ nhẹ giọng đáp lại. Hắn biết cái này không chỉ có là đối Tần Liệt chăm chỉ không ngừng duy trì, càng là biểu hiện ra chính hắn bất phàm trị quốc năng lực cơ hội. Nhưng ta quan tâm hơn chính là, cái này thất Lưu Ly ngựa là có thể cho là chúng ta đại mục tiêu trợ một chút sức lực. Lý Hoài An mỉm cười, hoàng thượng hùng hơi sâu xa, thần không dám xem bảo. Đèn hoa mới lên, Hà Cắt Giang cùng bọn thủ hạ của hắn cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua Hàm Dương rộn ràng đường đi. Mục tiêu của bọn hắn là một nhà yên lặng quán trà nhỏ, nơi đó là An Ngũ trước đó tìm hiểu tốt bí mật gặp mặt địa điểm. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào quán trà lúc, một đám người mặc quan bào bên trong sử phủ quan viên đúng lúc đi tới. "Hà bang chủ, thế nào cũng ở chỗ này?" Cao lớn tráng kiện bưu quan nhìn chằm chằm Hà Cắt Giang, nôn tử ở giữa hùng hổ dọa người. "Chúng ta sao?" Hà Cắt Giang cấp tốc điều chỉnh biểu lộ, gạt ra một cái mỉm cười, "Chỉ là đi ra đi một chút, mang các huynh đệ giải sầu một chút. Gần nhất trong bang sự vụ phức tạp, vừa vặn mượn cái này gió mát trà phường, thư giãn một chút." Hắn nụ cười tràn đầy, trong ánh mắt lại mang theo một loại nhảy cơn bất an. Bưu quan hiển nhiên đối với cái này trả lời không hài lòng lắm, nhưng cũng không có tiếp tục truy đến cùng, chỉ là lạnh lùng nói, "Không cần thiết nhiễu loạn chợ bữa an bình." Hà Cắt Giang liên thanh phụ họa, nhưng trong lòng âm thầm chỉnh lý mạch suy nghĩ, ý đồ lý giải trước mắt tình thế hỗn loạn như thế nào ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Lúc này, hắn ý thức được lần này ngẫu nhiên gặp tuyệt không phải ngẫu nhiên, đầu đường thêm ra quan viên hiển nhiên là đối Hàm Dương một ít phần tử bất an tiến hành nghiêm mật giám thị. Chờ bên trong sử phụ quan viên dần dần đi xa, An Ngũ Xích lại gần thấp giọng nói rằng, "Bang chủ, loại tình huống này, nhất cử nhất động của chúng ta đều phải phá lệ cẩn thận." "Không sai." Hà Cắt Giang gật đầu. Trong lòng của hắn tin tưởng, nguyên bản đơn giản tình báo truyền bá chắc hẳn sẽ ở lần này ngoài ý muốn sau biến phức tạp rất nhiều. Như bị bên trong sử phụ phát hiện bọn hắn ý đồ chân chính, có thể sẽ gây nên càng lớn phong ba. Hắn không thể không tạm hoãn kế hoạch. Tại Tần Vũ trong hoàng cung, đèn lồng giấy quang mang xuyên thấu qua hành lang, điểm xuyết lấy bóng đêm. Chương 933, Thương hội Tân Chính chương 933, Thương hội Tân Chính Tần Vũ cầm trong tay quyển lụa, nghe Tiêu Hạ mang tới tình báo mới nhất. Biên cảnh một vùng, chủ giới bộ tộc tạm thời an phận. Lực chú ý của chúng ta có thể làm sơ chuyển đi. Tiêu Hạ có chút không ngời, đem một phong mật tín đưa qua. Lý Hoài An cũng tại nghiêng tai lắng nghe, hắn biết những tin tức này đối với Tần Vũ chế định càng hùng vĩ kế hoạch cực kỳ trọng yếu. Đến mức bên trong sử phụ trong thành tăng lớn tuần tra cường độ nguyên nhân, ta sẽ tiếp tục truy tra. Cần phải tra ra. Tần Vũ thanh âm trầm ổn, dưới mắt các nơi phát triển cao thấp không đều, ta hy vọng lợi dụng cơ hội lần này phổ biến càng thêm tỉ mỉ quản lý phương châm. Hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong đình viện hai đứa bé đã tại nữ quan dẫn đạo hạ nhập ngủ, an tường hòa bình. Tần Vũ biết, loại này bình thản phía sau, ẩn giấu đi hắn nhất định phải xử lý đủ loại sóng ngầm. Đào chữ thương hội đấu giá hội vừa kết thúc không lâu, bóng đêm dần dần dày, đầu đường cuối ngõ dần dần an tĩnh lại. Đào chữ chậm rãi đi ra phòng bán đấu giá, hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng lại bởi vì bán đấu giá thành công mà cảm thấy phấn chấn. Hắn một bên tính toán bước kế tiếp kế hoạch, một bên suy tư như thế nào tại cái này khuấy động thời đại bên trong tìm kiếm nhiều cơ hội hợp tác hơn. Tại ở ngoài ngàn dặm, tại trường thành quân đoàn đại doanh bên trong, Ngông Điểm tướng quân ngay tại làm chuẩn bị cuối cùng. Thân ảnh của hắn làm nổi bật tại đống lửa bên cạnh, ánh lửa tại hắn khôi giáp bên trên nhảy vọt. Hắn đảo mắt một vòng, nhìn xem tập kết tại hắn quan quân trước mắt nhóm, lần này Tây Trinh Hung Nô nhất định được thành công. Hàn Tín, Lý Tá xe hắn ngừng một lát, hai người các ngươi là hành động lần này trọng yếu thăng lưu, ta cần trí tuệ của các ngươi. Hàn Tín cùng Lý Tá xe liếc nhìn nhau, trong lòng không hiểu kích động. Hàn Tín chắp tay nói rằng, tướng quân yên tâm, ta tất nhiên dốc hết toàn lực. Lý Tá xe ngay sau đó nói, chính như lời ngươi nói, hành động lần này không cho thất bại. Ngông Điểm nhẹ gật đầu, nhường Hung Nô biết ta đại tần uy nghiêm. Cùng lúc đó, tại Hàm Dương hoàng cung, Tần Vũ đang cùng Tiêu Hạ thảo luận bên trong sự phụ tuần tra tiến triển. Tần Vũ lông mày cao lại, hiển nhiên nội tâm có chút bất an. Tiêu Hạ, ngươi có tính toán gì không? Tiêu Hạ suy tư liên tục, nói rằng, ta dự định lại phái ra mấy tên nhân thủ tin tưởng được, chui vào càng sâu dò xét, có lẽ có thể phát hiện mánh khóe. Tần Vũ gật gật đầu, ánh mắt vượt qua cửa sổ ô nhìn về phía đình viện. Tại đèn lồng ánh sáng nhạt hạ, Tần Vũ cùng Tần Y Lệ ngay tại chơi bừa, tại nữ quan nhóm thủ hộ hạ bọn hắn vô ưu vô lự, mà cái này vừa vặn là Tần Vũ cố gắng duy trì sinh hoạt. Hy vọng hành động lần này có thể tất cả thuận lợi. Tần Vũ nhẹ giọng nỉ non. Tại thương hội bên này, hắn đứng ở thương hội trên đài cao, đưa tay ra hiệu đám người dưới đài yên tĩnh. Dưới đài cao, Liêu Kỳ bước ngắm nhìn bốn phía, xác nhận phòng vệ hoàn toàn như trước đây hoàn thiện. Chư vị đào chữ háng giọng một cái, hôm nay ở đây, ta muốn tuyên bố một hạng mới kế hoạch. Thương hội của chúng ta đem đẩy ra một cái hoàn toàn mới vật liệu xây dựng, kiên cố tính cùng chi phí hiệu quả và lợi ích hơn xa trước kia. Tin tức này như đầu nhập trong hồ cục đá, khơi dậy trong đám người từng cơn sóng gợn. Thì thầm âm thanh bên tai không dứt, đại gia nhao nhao suy đoán cái này vật liệu xây dựng khả năng mang tới biến hóa. Liêu Kỳ bước khẽ gật đầu, hướng về thủ hạ thấp giọng nói cho các đội cẩn thận đề phòng, bảo đảm đêm nay tất cả thuận lợi. Cùng lúc đó, ở xa đại tần trong doanh trướng, Mông Điểm tướng quân cùng quan quân của hắn nhóm vẫn thảo luận Tây Trinh Hung Nô cuối cùng bố trí. Hàn Tín cùng Lý Tá Xe trên mặt đều là ngưng trọng, bọn hắn biết mỗi một cái quyết định đều liên quan đến tiên quân vạn mã tính mệnh. Lý Tá Xe Mông Điểm dặn dò nói, ngươi phụ trách Tây Bắc cao điểm bố phòng, cần phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lý Tá Xe trịnh trọng gật đầu, thu đến, thề sống chết thủ hộ. Hàn Tín, ngươi năng khiếu ở chỗ tập kích bất ngờ, ngươi đến an bài đến tiếp sau kế hoạch đánh bất ngờ. Tuân mệnh. Hàn Tín ngắn gọn đáp lời, trong đầu đã là đủ kiểu kiếm. Mà tại lúc này Hàm Dương, Tần Vũ một thân một mình đứng tại trong ngự thư phòng. Đèn đuốc chiếu rọi ở trên tường cái bóng kéo đến kéo dài, hắn nhận Tiêu Hạ lúc trước báo cáo, lông mày chưa phát giác nhăn lại. Chính như hắn thường nói, quốc gia vững chắc cũng không phải là hoàn toàn ỷ lại thiết kỵ chi lực, có khi cần xâm nhập tỉ mỉ dò xét. Bây giờ tất cả dường như dần vào giai cảnh, hắn lại vẫn không dám có chút buông lỏng. Bên trong sử phụ tuần tra tiến triển như thế nào? Hắn hỏi. Đã điều động mới thám tử, kỳ vọng có thể tra ra nhiều đầu mối hơn. Tiêu Hạ đáp, trên mặt có thể thấy được hắn như dẫm trên băng mỏng cẩn thận. Làm phiền. Tần Vũ khẽ gật đầu, quay người đi hướng bên cửa sổ. Không quá hai ngày, tại Hàm Dương thành, đào chữ tổ chức hội nghị đưa tới cực lớn náo động. Đông đảo thương nhân tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng thảo luận gia nhập thương hội khả năng. Rất nhiều người là cái này một hoàn toàn mới vật liệu xây dựng tiềm ẩn lợi nhuận mà kích động không thôi. Dù sao cái này không chỉ là chuyện làm ăn, còn mang ý nghĩa một loại trật tự mới đến. Không biết rõ gia nhập thương hội sau, chúng ta phải chăng có thể có càng nhiều quyền tự chủ? Một vị thương nhân trong góc nhỏ giọng hỏi. Yên tâm, thương hội nhất định sẽ có tương ứng chế độ bảo hộ ích lợi của chúng ta. Một vị khác hiển nhiên càng hiểu hơn thương nhân trả lời, đồng thời nói bổ sung, nghe nói mỗi cái khu vực sẽ có chuyên môn người phụ trách quản lý, bảo đảm không ra sai lầm. Liêu Kỳ bước nhìn chằm chằm trước mắt đây hết thảy. Hắn biết những thương nhân này chỉ là mặt ngoài phong ba, khảo nghiệm chân chính ở chỗ như thế nào tại thương hội cùng ngoại giới bên trong giữ gìn cân bằng. Thế là, trong lòng của hắn tính toán, khi nào hẳn là tại thương hội nội bộ tăng cường đội ngũ của hắn, lấy ứng đối khả năng xuất hiện vấn đề gì. Liêu tiên sinh một tên thủ hạ đụng lên đến, thấp giọng báo cáo, chúng ta người đã tại từng cái điểm mấu chốt tăng cường tuần tra. Liêu Kỳ bước gật gật đầu, tiếp tục quan sát. Trong lòng tin tưởng, đối với sắp đến thế cục biến động, mình còn có quá nhiều muốn cân nhắc. Ở xa đại tần trong cung điện, Tần Vũ đứng bình tĩnh tại phía trước cửa sổ, ánh mắt vô cùng chuyên chú. Ngoài cửa sổ, trong đình viện bóng cây theo dạng phong nhẹ nhàng chập chờn. Vậy hạ, liên quan tới Tây Trinh bố trí, Mông Điểm tướng quân đã bắt đầu hành động. Tiêu Hạ ở một bên hồi báo, như cũng cẩn thận từng ly từng tí. Rất tốt. Tần Vũ khẽ gật đầu. Bên trong sử phụ tuần tra nhất định phải hoàn toàn, muốn điều tra rõ mỗi một cái khả năng ảnh hưởng quốc gia yên ổn thai hoàng ẩm. Vâng, vậy hạ. Tiêu Hạ lập tức trả lời, hắn biết, Tần Vũ trong mắt, bất kỳ chi tiết đều có thể liên quan đến quốc gia vận mệnh. Đại tần sự vụ thiên đầu bản tự, Tần Vũ kiên chỉ có xâm nhập mà tỉ mỉ tài quản lý nhường quốc gia tại thế cục hỗn loạn bên trong đứng ở thế bất bại. Hắn nghĩ ngợi dưới mắt đây hết thảy, trong lòng minh bạch, có chút hành động ngay tại dần dần thành hình, mà hắn cần phóng ra càng kiên định hơn một bước. Liêu Kỳ bước ở đại sảnh nơi hẻo lánh, thần sắc chuyên chú lắng nghe thương nhân thảo luận. Thương hội chính sách mới công bố làm cho cả giới mậu dịch như là bị đầu nhập vào cục đá hồ nước, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Đang lúc đám người nhiệt liệt thảo luận tân chế độ lợi và hại lúc, Liêu Kỳ bước suy nghĩ nhưng dần dần trôi hướng phương xa. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này không hề chỉ là có liên quan giới mậu dịch phát triển vấn đề, càng dính đến các nơi kinh tế cân bằng cùng nội bộ trong thương hội quyền lực phân phối. Chương 934, bước tham tuyển lãnh tụ chương 934, bước tham tuyển lãnh tụ chính mình bây giờ không chỉ cần phải tại thương hội nội bộ ra cố lập trường của mình, còn muốn tại đại tần quốc trình thể chiến lược bên trong tìm tới vị trí của mình. Liêu tiên sinh, chúng ta thật có thể tín nhiệm cái này chế độ sao? Luôn luôn kiên trì chính mình chủ trương Hách Tuấn sở hỏi, lông mày của hắn bởi vì lo nghĩ mà chăm chú nhăn lại. Cái này chế độ hạch tâm ở chỗ cân bằng, một năm sau thấy rõ ràng. Liêu Kỳ bước nhàn nhạt đáp lại, hiển nhiên không muốn nhiều hơn đưa mình. Hắn biết giờ phút này nhiều lời vô ích, duy nhất phương pháp là chuẩn bị sẵn sàng, chờ thời mà động. Đại tần trong cung điện, Tần Vũ hoàn toàn như trước đây xử lý lấy quốc gia sự vụ. Rộng lớn trong thư phòng, hắn đang cùng mấy vị tâm phúc thương nghị nội chính. Lý Hoài An cẩn thận phân tích thương hội chính sách mới khả năng mang tới ảnh hưởng, nhất là đối xa xôi địa khu kinh tế bất lợi nhân tố. Vậy hạ, cái này chính sách nếu không tiến hành điều chỉnh, sợ rằng sẽ dẫn phát một chút phiền toái không cần thiết. Lý Hoài An lấy cẩn thận thái độ khuyên ra nói. Xác thực, Hách Tuấn Sở đã bắt đầu tiếng phản đối. Tần Vũ có chút nhíu mày, hắn biết do ổn định hai chữ tại quốc chính bên trong phân lượng, nhưng mà mặc giao giờ phút này lại đẩy cửa vào, cho trong phòng mang đến một tia ấm áp khí tức. Nàng nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, ngươi tính đáp lại ra sao những này chất vấn? Tần Vũ dừng lại trong tay bút, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, trầm tư một lát sau hắn nói, ta lại phái hạng tự tiến đến gặp gỡ hắn quyền sở hữu, cùng giới mậu dịch đám cự đầu trò chuyện, cần phải bảo đảm bất kỳ điều chỉnh gì có thể phù hợp Đại Tần lâu dài lợi ích. Như thế rất tốt. Mặc Giao lộ ra hài lòng mỉm cười, nhẹ giọng ngồi xuống, làm bạn tại Tần Vũ bên cạnh. Đại Tần quốc đế đô, phồn hoa như trước, các nơi thương nhân tề tụ một đường, thương hội trong đại sảnh người người nôn náo. Hôm nay là thương hội chính thức quyết định nhóm đầu tiên phụ trách 10 cái quận huyện thương nhân này. Liêu Kỳ bước cùng hắn tiểu đoàn đội sớm đến, tại hội trường một góc lạnh nhạt nhìn chăm chú lên trước mắt cảnh tượng nhiệt náo. Những này chế độ thật có thể vận hành thuận lợi sao? Hách Tuấn Sở tự lẩm bẩm, tựa hồ là đang đối Liêu Kỳ bước cũng tại đối với mình đặt câu hỏi. Chưa hẳn thập toàn thập mỹ, nhưng chỉ cần thôi động biến đổi, nhất định phải dựa vào nó mở đường. Liêu Kỳ bước đơn giản đáp lại nói. Liêu Kỳ bước lời nói nhường Hách Tuấn Sở hơi cảm giác an ủi, nhưng hắn vẫn là đưa mắt nhìn sang trong hội trường, chờ mong tiếp xuống bước thăm câu. Một vị người mặc quan bào nam tử trung niên đi đến này, hắn chính là chủ trì hôm nay dư luận đạo chữ. Theo đạo chữ xuất hiện, hội trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Chư vị giới mậu dịch các lãnh tụ, hôm nay là cái trọng yếu thời gian, chúng ta đem thông qua bước thăm phương thức, tuyển ra 10 vị thương nhân, phụ trách 10 cái quận huyện phát triển. Đạo chữ thanh âm bình ổn lại âm vang hữu lực, hắn kỹ càng giới thiệu bước thăm quy tắc cùng quá trình, mỗi vị được tuyển chọn thương nhân đem cùng quan viên địa phương phối hợp, cộng đồng phát triển kinh tế địa phương. Hách Tuấn Sở trầm trầm gật đầu, cứ việc trong lòng vẫn có chút lo nghĩ, nhưng hắn biết dưới mắt không có lựa chọn tốt hơn. Dưới đài các thương nhân từng cái ma quyền sát trưởng, bắt đầu đội vàng tính toán như thế nào tăng lên chính mình trúng tuyển xác suất. Cùng lúc đó đế cung bên trong, Tần Vũ trong lòng mặc niệm nói, bước thăm kết quả chính là Đại Tần tương lai mấy năm mấu chốt, không biết biến động bên trong ẩn chứa nguy hiểm to lớn, nhưng là ích lợi cũng rất lớn. Hạ tự lập tức tiến lên một bước, không người nói, vậy hạ, thuộc hạ đã chuẩn bị kỹ càng xuất phát, cùng quyền sở hữu giới mậu dịch cự đầu gặp gỡ. Tần Vũ khẽ gật đầu, cần phải cùng bọn hắn bảo trì tốt đẹp khai thông, bảo đảm tất cả tiến triển phù hợp Đại Tần lâu dài lợi ích. Mặc Giao nhẹ nhàng dựa vào Tần Vũ bên cạnh, vậy hạ, ngài luôn có thể tại tình thế hỗn loạn bên trong tìm tới phương hướng. Ừm. Tần Vũ nắm chặt Mặc Giao tay. Đồng thời, Tần Vũ cùng Tần Y đi tại trong đình viện đùa giỡn, vui cười âm thanh bay vào thư phòng. Thật sự là không nghĩ tới. Giả Dụ hưng phấn đối thê tử của hắn nói rằng, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, ngươi được đến cơ hội. Hắn trên mặt mang không giấu được mỉm cười, Tam Xuyên quận thế nhưng là cái tốt đẹp địa phương, chúng ta nhất định có thể ở nơi đó như cá gặp nước. Trung quanh các thương nhân nhao nhao tiến lên chúc mừng. Hách Tuấn Sở cứ việc trong lòng có chút thất lạc, nhưng vẫn là chủ động tiến lên nắm chặt Giả Dụ tay, chúc mừng ngươi a. Đây chính là cái cơ hội tốt, chúc ngươi thuận lợi phát triển Tam Xuyên quận kinh tế. Cảm tạ, chúng ta nhất định phải nhiều hơn giao lưu. Giả Dụ nhiệt tình đáp lại, cùng một chỗ nắm chắc thương hội này mang tới cơ hội mới. Đao chữ thoáng làm sửa lại một chút mạch suy nghĩ, đem ánh mắt một lần nữa tập trung đến học trận. Chư vị, đối với hôm nay kết quả, ta cảm thấy phi thường hài lòng. Hy vọng ngày sau đại gia có thể mượn cơ hội này là Đại Tần phát triển cống hiến lực lượng. Hội trường phía trên, dương quang xuyên qua cửa sổ tung xuống, phản chiếu đám người một mảnh sáng ngời. Đao chữ thanh âm ôn hòa kiên định, đang ngồi mỗi người đều hiểu cơ hội như vậy kiếm cũng dễ, tất cả thương nhân đều ở trong lòng tính toán bước kế tiếp kế hoạch. Mà tại đế cung bên trong, Tần Vũ nghe được liên quan tới lần này tuyển kết quả báo cáo, hắn trầm tư một lát sau đối Hạng Tự nói rằng, xem ra chúng ta xác thực cần điều chỉnh một chút, thiện dụng những thương nhân này tài năng. Hạng Tự lập tức hiểu ý, không mình hành lễ nói, thuộc hạ sẽ an bài tường quan bản bạc công tác, bảo đảm đại gia thuận lợi hợp tác. Lúc này, Mặc Giao ở một bên nhẹ giọng cười nói, những thương nhân này nhóm đều kích động, có bọn hắn hợp tác, lại thêm triều đình duy trì, lần này biến đổi nên có thể thuận lợi triển khai. Tần Vũ nắm chặt tay của vợ, gật đầu đáp lại, đúng là như thế, thương nhân cùng quan viên bắt tay hợp tác, mới là thôi động địa phương phát triển phương thức cao nhất. Tại trong đình viện, bọn nhỏ vẫn như cũ chơi đùa giỡn. Tần Vũ dắt Tần Y Y, cười hô, chờ lấy nhìn ba nhường những thương nhân kia nhóm như thế nào như cá gặp nước à. Tần Y Y vui vẻ ứng thanh, đến lúc đó Tam Xuyên quận nhất định sẽ biến rất xinh đẹp. Tần Vũ nhìn qua kia không buồn không lo hai đứa bé. Chạm vạng tối trên đường phố, Giả Dụ cùng thê tử Vương Nguyễn Di dắt tay dạo bước, trên mặt mang không cầm được ý cười. Vương Nguyễn Di có chút nghiêng người sang, nhẹ nói, lần này có thể tuyển chọn Tam Xuyên quận, thật sự là quá tốt. Ngươi một mực đối nơi đó tài nguyên có nghiên cứu, tin tưởng nhất định có thể đại triển bản lĩnh. Giả Dụ gật đầu đồng ý, đúng vậy a, lần này cơ hội thật khó được, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa trách nhiệm trọng đại. Ta cần thật tốt quy hoạch, hợp lý lợi dụng nơi đó tự nhiên tài nguyên, cùng điều động nhân lực đến thực hiện kinh tế phồn vinh. Vương Nguyễn Di chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy vui mừng, đội văn nói, không cần quá mức lo nghĩ, ta sẽ ở phía sau ủng hộ ngươi, cùng nhau đối diện với mấy cái này khiêu chiến. Hai người tiếp tục đi về phía nhà, ven đường muộn đèn dần dần sáng lên, đem thân ảnh của bọn hắn chiếu trên mặt đất. Giả Dụ hắn tin tưởng ở trên con đường này. Tần Vũ trong phủ đệ, thực chưa đang tiến hành bên trong. Đao Chữ đứng tại trung ương, thần sắc chuyên chú, chậm rãi mà nói, lần này người phụ trách chế độ phổ biến, tất cả mọi người đã thấy chỗ tốt. Chương 935, Thương Chính Phong Vân. Chương 935, Thương Chính Phong Vân trọng điểm là như thế nào thực sự cầu thị căn cứ các nơi ưu thế đến chế định cụ thể phát triển kế hoạch. Chỉ có chú trọng nơi đó đặc sắc, khả năng hữu hiệu nhất xúc tiến kinh tế phồn vinh. Tòa hạ các vị thương nhân cùng quan viên chăm chú nghe, nhao nhao gật đầu nói phải. Dạng này thảo luận không nghi ngờ gì sâu hơn bọn hắn đối lần này biến đổi lòng tin, cũng khiến các nơi người phụ trách cảm nhận được trên vai trách nhiệm. Tần Vũ chắp tay đứng tại cách đó không xa, cẩn thận quan sát lấy phản ứng của mọi người. Hắn thấy loại này thương nhân cùng triều đình hợp tác là có lợi. Hắn có chút quay đầu đối một bên Lý Hoài An nói, Hoài An, ngươi thấy thế nào cái này tân chế độ, phải chăng còn có cần hoàn thiện địa phương? Lý Hoài An trầm ngâm một lát hồi đáp, bệ hạ, cái này chế độ vô cùng có tầm nhìn xa, nhưng sơ kỳ đẩy vào lúc còn cần cẩn thận ước định các nơi khu tình huống cụ thể, để tránh cho áp đặt. Tần Vũ gật đầu biểu thị đồng ý, ngươi nói đúng, chuyện này cứ giao cho ngươi cùng Hạng Tự cộng đồng phụ trách, bảo đảm chính sách sau khi hạ xuống, các nơi có thể chân chính được lợi. Lý Hoài An gật đầu lĩnh mệnh, trong lòng cũng là phấn chấn. Tại Càn Thành một tòa hoa lệ trong phủ đệ, phong phú yến hội ngay tại dần vào giai cảnh. Tiếng nhạc du dương, mùi rượu bốn phía, các tân khách hoan thanh tiếu ngự xen lẫn thành một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Tần Vũ ở một bên, cùng mọi người chạm gốc, chuyện tiếm. Lúc này Đào Chữ giơ ly rượu lên, đứng dậy, thanh âm mang theo kích động nói rằng, các vị đồng liêu, cảm tạ đại gia hôm nay đến dự. Chúng ta may mắn mời được quận trưởng Quản Huy tiên sinh, hy vọng có thể cùng hắn cộng đồng nghiên cứu thảo luận tương lai phát triển kế hoạch. Quản Huy nghe vậy đứng lên, khẽ gật đầu, nâng chén đáp lại. Tiếp lấy, hắn mặt hướng mọi người nói, ta vô cùng thưởng thức Đào Chữ kế hoạch, nhất là trong đó tranh cử phương thức, cái này không nghi ngờ gì có thể kích phát thương nhân tính tích cực, cho chúng ta quận phát triển rót vào sức sống mới. Tần Vũ lặng lặng nghe, trong lòng của hắn âm thầm suy tư, nhiều năm qua hắn một mực cố gắng thông qua biến đổi đến thôi động quốc gia phát triển, lấy cổ vũ dân gian có thể động lực lượng. Ở trong quá trình này, Đào Chữ cùng Quản Huy hợp tác sẽ là một cái đột phá khẩu mới. Quản Huy tiên sinh cao kiến. Lý Hoài An ở một bên cũng cho khen ngợi, hắn lao về đằng trước góp chén trà, chỉ là không biết đối mặt kịch liệt như thế cạnh tranh, các nơi thương nhân có thể hay không tiếp nhận. Nếu như không cẩn thận, rất có thể sẽ phản vệ. Quản Huy suy tư một lát, cao giọng trả lời, Lý đại nhân nói cực phải, chúng ta cần cẩn thận. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần có tần bệ hạ chính sách duy trì, loại cục diện này là có thể khống chế. Chúng ta có thể thông qua từng bước mở rộng, tích lũy kinh nghiệm đến tránh cho vấn đề xảy ra. Nghe đến đó, Tần Vũ nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía Lý Hoài An cùng Đào Chữ, đã đại gia có như thế lớn lòng tin, vậy thì buông tay đi làm. Vấn đề gì đều có thể thông qua không ngừng điều chỉnh cùng hoàn thiện đến vượt qua. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý, khen ngợi ngữ điệu không ngừng. Không lâu, một hồi gió nhẹ xuyên qua phòng lớn, tiếng nhạc hơi có vẻ nhẹ nhàng, tủ rượu sau Tần Hữu cùng Tần Y Lệ nhét chung một chỗ cười nhìn phụ thân cùng đám đại thần ở giữa hô động. Tần Y Lệ giật giật ca ca ống tay áo, nhẹ giọng hỏi, phụ thân thật có thể làm cho tất cả mọi người đều hài lòng không? Tần Hữu mỉm cười, mang theo vài phần sùng bái nói, phụ thân là đại tần hoàng đế, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Thương hội hậu viện, bóng đêm dần dần dày, ánh trăng như sương bao trùm tại mặt đất. Tại một mảnh bóng râm bên trong, Liêu Kỳ bước nằm ở bên tường, coi như trước đó rất là phách lối, nghe được tin tức này trong ánh mắt lộ ra một tia gấp trương hòa bất an. Hắn vừa mới nghe thấy những lời kia, thương hội cùng quan viên địa phương ở giữa loại này hợp tác, hắn thấp giọng lẩm bẩm, trong đầu nhanh chóng tự hỏi, nếu là thương hội lực ảnh hưởng thật có thể thẩm thấu tới chúng ta bình thường khống chế địa bàn, kia việc buôn bán của chúng ta chẳng phải là lúc này? Tường bên kia tiếng nói chuyện dần dần an tĩnh lại, Liêu Kỳ bước biết nên hắn thời điểm hành động. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, nhanh chóng biến mất tại hẻm nhỏ trong bóng tối. Hắn cần đem những tin tình báo này mang về, hướng Hắc Hổ bang thủ lĩnh báo cáo, để cho bọn hắn quyết sách bước kế tiếp hành động. Cùng lúc đó, thương hội trong chính sảnh, một phái hoan thanh tiếu ngữ. Tần Vũ đặt chén rượu xuống, có chút ngắm nhìn bốn phía, trong lòng của hắn minh bạch, cải cách xưa nay đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Phụ thân, những thương nhân này thật có thể mang đến cải biến sao? Tần Y Lệ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập tò mò. Thương nhân lợi mình tính có lẽ sẽ trở thành một loại động lực. Tần Vũ mỉm cười vuốt vuốt nữ nhi cái chán, nhưng chúng ta cũng cần bảo đảm cái này động lực sẽ không chệch hướng quỹ đạo. Lý Hoài An tới gần Tần Vũ, nhẹ nói, vậy hạ, đối với địa phương bên trên khả năng xuất hiện không ổn định nhân tố, ta đề nghị an bài Từ Kiện cùng Lưu tướng quân tiến hành bí mật điều tra cùng khống chế, lấy bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tần Vũ nhẹ gật đầu, lập tức cho Từ Kiện một ánh mắt ra hiệu, sau đó nhìn về phía Lý Hoài An, chuyện này còn cần làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí, đem chuyện hóa phức tạp thành đơn giản. Tiến hội chuẩn bị kết thúc, Tần Vũ ý niệm trong lòng dần dần rõ ràng. Hắn hiểu được, trước mắt những này nhìn như bình tĩnh hợp tác, nhưng thật ra là mưa gió trước kiến tĩnh. Tại Tần Vũ bên cạnh, Hạ Tự cùng Tiêu Hạ đang tập hợp một chỗ thảo luận kinh tế địa phương chi tiết. Bọn hắn đàm luận như thế nào đem thương hội tốt cạnh tranh dẫn vào từng cái châu quận, cùng như thế nào lợi dụng những biến hóa này đến xúc tiến đại Tần quốc chỉnh thể phồn vinh. Bệ hạ thấy xa chắc chắn tại tương lai không lâu thấy hiệu quả. Hạ Tự nói rằng. Tiêu Hạ phụ họa gật đầu, đúng vậy, chính như bệ hạ trước sau như một đến nay cứng cỏi cùng xảo diệu, những này khiêu chiến luôn có thể trở thành chúng ta bước về phía mới tương lai thời cơ. Tại bọn hắn không có chú ý tới trong xó xỉnh, Trừ Tường lấy lại tinh thần, cái kia vụng trộm quan sát thương nghiệp động tĩnh bóng người sớm đã biến mất ở trong màn đêm. Một bên khác, Bùi Tuấn Sở ngồi trong xe ngựa, trong tay cầm một cuốn sách tin. Hắn mang theo chờ mong, đồng thời lại có chút bất an nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua cảnh sát. Với hắn mà nói, giả dụ thu hoạch được Tam Xuyên quận vụ trách quyền là một cái tin tức quan trọng, mà cái này đem như thế nào ảnh hưởng tương lai thế cục, trong lòng của hắn đã là một mảnh phức tạp. Vừa đến nhà, hắn vội vàng đi xuống xe ngựa, bước nhanh xuyên qua đình viện, trực tiếp đi hướng thư phòng. Phụ thân Bùi Hoàng Y đang lật xem một quyển sách cổ, nhìn thấy Tuấn Sở tiến đến, để sách xuống quyển, mỉm cười. Phụ thân Tuấn Sở mở miệng, trong giọng nói xen lẫn một vẻ khẩn trương, giả dụ bị ủy nhiệm Tam Xuyên quận, điều này có ý vị gì, ngài thấy thế nào? Bùi Hoàng Y chậm rãi gật đầu, ra hiệu Tuấn Sở ngồi xuống, suy tư một lát sau nói rằng, giả dụ người này làm việc từ trước đến nay cẩn thận, nhưng bối cảnh của hắn cùng nhân mạch có thể không thể khinh thường. Lúc này được trao cho trách nhiệm, chỉ sợ là Tần bệ hạ trong bóng tối bày ra một nước cờ. Tuấn Sở như có điều suy nghĩ gật đầu, cái này đích xác là cái đáng giá chú ý biến hóa. Bất quá, ta muốn ngài chú ý không chỉ là những này a. Bùi Hoàng Ý tán thưởng mà nhìn xem nhi tử, ôn hòa nói, Tuấn Sở, không sai sức quan sát.